Chương 30, toàn thân thông suốt nhạc tử tình người đăng, cản xèo no hai ban đêm, Thẩm Hà sau khi rời đi, Diệp Miêu Miêu lần nữa tìm đến Diệp Lâm. Miêu Miêu, thế nào? Đang uống trà Diệp Lâm nhìn thấy thần sắc đội vã Diệp Miêu Miêu, hơi nghi hoặc một chút. Ra ra, Hàng Ca chỉ nhìn một canh giờ đan phương, liền thành công luyện chế ra một lò mộc tâm đan. Ngươi nói cái gì? Diệp Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Miêu Miêu lại lặp lại một lần, cũng nói bổ sung, cái kia một lò đan thành 7 viên, toàn bộ là thượng đẳng phẩm chất. Làm sao có thể? Có phải là hắn hay không trước đó liền sẽ luyện chế, giả dạng làm lần thứ nhất luyện chế bộ dáng lừa ngươi? Không có khả năng, Hàng Ca gạt ta làm cái gì? Thuật luyện đan của hắn so với chúng ta nhà tinh diệu rất nhiều, thế lực sau lưng khẳng định so với chúng ta nhà càng mạnh. Chẳng lẽ hắn gạt ta, là đồ ta chỉ là một cái phàm thể thân thể không thành? Diệp Lâm nghĩ nghĩ, đúng là như thế cái đạo lý, thế là hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, lại có như thế nghịch thiên đan đạo thiên phú. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Diệp Miêu Miêu vội vàng hỏi thăm. Đáng tiếc hắn chỉ là hạ phẩm linh thể, đột phá nguyên anh đã là muôn vàn khó khăn, không có đặc thù gặp gỡ, rất có thể đời này dừng bước tại tứ phẩm luyện đan sư, đáng tiếc như thế đan đạo thiên phú. Diệp Lâm nhớ tới kinh nghiệm của mình, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Diệp Miêu Miêu sắc mặt trắng nhợt, thể chất cứ như vậy có trọng yếu không? Đúng vậy a. Thượng tiên sao mà bất công? Nhiều thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm bị giới hạn thể chất, buồn bực sầu não mà chết. Diệp Miêu Miêu cắn chặt môi dưới, nhất định có biện pháp cải biến. Không sai, chúng ta tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm tới nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Ba ngày sau, Thẩm Diệp Kiều vẫn như cũ bế quan không ra, Lý Thủy Lan mấy người cũng không có dò xét đến cái gì tin tức hữu dụng. Thẩm Hà mỗi ngày là tam diệp các luyện chế ba lô một tâm đan, mỗi một lô đều là 10 khỏa cực phẩm phẩm chất, còn thừa thời gian không phải giáo Diệp Miêu Miêu luyện đan, liền là tại tu luyện. Trạng ban tối, nhạc ra. Nhạc Tử Tình thần sắc tiểu thụy, hai mắt xích hồng. Miêu Miêu, ta nhất định phải cứu Miêu Miêu, bất quá một lớp mà thôi, liền làm bị cho cắn. Nhạc Tử Tình quyết định, đứng dậy tiến về tam diệp các. Các loại Nhạc Tử Tình đến tam diệp các lúc, vừa lúc đụng phải Thẩm Hà cùng Diệp Miêu Miêu. Hai người vừa mới kết thúc giao lưu, Diệp Miêu Miêu chuẩn bị đi trở về luyện đan. Nhạc Tử Tình nhìn xem Diệp Miêu Miêu nhìn về phía Thẩm Hà cái kia không thôi ánh mắt, trong lòng căng thẳng. Nhìn bộ dạng này, nàng đến chậm một bước nữa, Diệp Miêu Miêu liền bị Thẩm Hà cái này ra vẻ đạo mạo dâm tặc ăn xong lau sạch. Tử Tình, sao ngươi lại tới đây? Diệp Miêu Miêu nhìn thấy Nhạc Tử Tình, cảm thấy kinh ngạc. Lấy nàng đối Nhạc Tử Tình hiểu rõ, đi qua sự tình lần trước về sau, Nhạc Tử Tình tại Thẩm Hà trước khi rời đi, tuyệt sẽ không lại đến. Nàng còn đang suy nghĩ, Thẩm Hà sau khi đi nàng nên xử lý như thế nào cùng Nhạc Tử Tình quan hệ trong đó, không nghĩ tới Nhạc Tử Tình vậy mà tới. Nhạc Tử Tình trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, "Miêu Miêu, ta là tới nói xin lỗi, lần trước ta không nên vu hãm Hàn Lập." Diệp Miêu Miêu trừng to mắt, hoài nghi mình nghe lầm, tính cách cường thế, từ trước tới giờ không chịu thua Nhạc Tử Tình vậy mà nói xin lỗi. "Ách, ha ha ha, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, Hàn Ca làm người rộng lượng, sẽ không để ý rồi." Diệp Miêu Miêu nhìn về phía Thẩm Hà, ánh mắt lộ ra khẩn cầu biểu lộ. Thẩm Hà trên mặt mang một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, xem ra Nhạc tiểu thư là nghĩ thông, lời ta từng nói ý nguyên giữ lời. Nhạc Tử Tình nhìn xem Thẩm Hà, cố nén buồn nôn mở miệng nói, lần trước là ta tâm tư đấu kỵ quậy phá, oan uổng Hàn đạo hữu, mời đạo hữu tha thứ. Không quan hệ, Nhạc tiểu thư nghĩ thông suốt liền tốt. Đa tạ Hàn đạo hữu tha thứ. Nhạc Tử Tình sắp không kèm được, thế là hướng về phía Diệp Miêu Miêu nói, Miêu Miêu, ta còn có ít lời muốn đơn độc cùng Hàn đạo hữu nói. Tốt, vậy các ngươi trò chuyện, ta trở về luyện đan. Diệp Miêu Miêu không nghi ngờ gì, vô cùng cao hứng xoay người rời đi. Diệp Miêu Miêu sau khi đi, Nhạc Tử Tình mặt liền trầm xuống, không nói một lời nhìn chằm chằm Thẩm Hà. Thẩm Hà giơ tay lên nói, đi thôi, Nhạc tiểu thư. Dứt lời, Thẩm Hà cất bước hướng gian phòng của hắn đi đến. Nhạc Tử Tình yên lặng đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau tiến vào Thẩm Hà gian phòng, Thẩm Hà đóng cửa phòng, quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Nhạc Tử Tình, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhạc Tử Tình bị hắn nhìn trên thân lên một lớp da gà, chính muốn nói, nàng cố nén sinh lý khó chịu mở miệng nói, "Ngươi, nói lời giữ lời, ta cho ngươi, ngươi liền không thể lại tổn thương Miêu Miêu." "Đương nhiên." Thẩm Hà đi đến Nhạc Tử Tình trước mặt, đưa tay nắm lên nàng một chòm tóc phóng tới chóp mũi nhẹ người, "Ngươi so với nàng càng có hương vị." Một lúc lâu sau, Diệp Miêu Miêu đi vào Thẩm Hà bên ngoài gian phòng, bên cạnh gõ cửa bên cạnh hương phấn nói, "Hàng ca, ta luyện chế thành công ra một tâm đan." Nhạc Tử Tình nghe được Diệp Miêu Miêu thanh âm, chết lặng mặt hơi động một chút, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. "Ha ha, muốn hay không lên tiếng kêu gọi?" Thẩm Hà trêu tức hỏi. "Không cần." Nhạc Tử Tình thần sắc hoảng hốt. Thẩm Hà tà mị cười một tiếng. Ngoài cửa Diệp Miêu Miêu chờ hồi lâu, cũng không đợi được Thẩm Hà đáp lại. "Hàng ca ngủ, vẫn là đang tu luyện?" "Được rồi, ngày mai lại nói cho hắn biết ta." Sáng sớm hôm sau, Nhạc Tử Tình đem Thẩm Hà cửa phòng đẩy ra một cái khe, lặng lẽ nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không ai về sau, mới cấp tốc lách mình đi ra, lảo đảo rời đi. Đi qua Thẩm Hà đặc huấn, Nhạc Tử Tình toàn thân thông suốt, Thẩm Hà cũng thành công đưa nàng trung phẩm xí nham linh thể đặt vào bản thân. Xí nham linh thể là lửa, thổ song thuộc tính linh thể, Thẩm Hà không chỉ có thể chất hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài, còn chiếm được mới thổ thuộc tính. Bây giờ hắn đã thân có lửa, thổ, nước ba loại thuộc tính, chỉ cần lần nữa đến kim, một hai loại thuộc tính, liền có thể miễn cưỡng phát huy ra hoàng đế luyện đan thuật một tia uy lực. Nhạc Tử Tình về đến trong nhà, thẳng đến phòng tắm, nàng cởi xuống trên người quần áo, trực tiếp đem đốt cháy thành cho bụi, sau đó nhảy vào ao suối nước nóng bên trong, điên cuồng địa xoa tẩy toàn thân. Chương 31, biến số người đăng, cản xéo no hai lại ba ngày quá khứ, Lý Thủy Lan bọn hắn rốt cục điều tra đến nhị phẩm đàn phương manh mối. Thẩm Hà cùng Diệp Miêu Miêu lên tiếng chào hỏi, liền rời đi Tam Diệp Các, đi vào Toái Vân Thành bên trong, tìm Lý Thủy Lan đám người tụ hợp. "Công tử." Một chỗ bí mật cứ điểm bên trong, Lý Thủy Lan đám người hướng Thẩm Hà cung kính hành lễ. Thẩm Hà khinh khinh gật đầu, "Nói một chút đi, nhị phẩm đan phương ở nơi nào?" "Khởi bẩm công tử." Lý Thủy Lan hướng Thẩm Hà báo cáo bọn hắn điều tra đến tin tức. "Hôm qua Nguyên Tử Chân tại trong tiểu lâu đụng phải một tên thiếu niên, say rượu nói khoác gia tộc mình năm đó như thế nào huy hoàng. Nguyên Tử Chân thăm dò được thiếu niên đến từ Toái Vân Thành một cái tiểu gia tộc, Hàn gia. Sau đó liền cùng những người còn lại đối Hàn gia triển khai điều tra, phát hiện Hàn gia là 50 năm trước từ nơi khác rời đến Toái Vân Thành. Gia tộc bọn họ đã từng có rất lớn khả năng huy hoàng qua, trong tộc có nhị phẩm đan phương khả năng cực lớn. Với lại Hàn gia thực lực mạnh nhất tộc trưởng cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ thực lực, trong tộc trúc cơ cảnh không cao hơn 5 cái, là phi thường thích hợp một mục tiêu. Không sai, các ngươi kế hoạch hành động như thế nào? Toái Vân Thành bên trong cao thủ đông đảo, chúng ta không thể náo ra quá lớn động tĩnh, bởi vậy ta kế hoạch ban đêm chui vào Hàn gia, lặng lẽ trói lại Hàn gia thiếu gia, hôm sau lại đưa tin tức bắt chẹt Hàn gia. Có nắm chắc không? Công tử yên tâm, 10 phần chắc chín. Lý Thủy Lan lòng tin tràn đầy. Đêm khuya, ánh trăng bị phân loạn nát mây che đậy. Đèn đuốc sáng trưng hợp hoan trong lầu, Thẩm Hà nằm tại mỹ nhân trong ngực uống rượu, thưởng thức giữa sân ca múa. Mấy ngàn thước bên ngoài, Hàn gia chỗ vắng vẻ chi địa một mảnh đen kịt, đầu đường cuối ngõ không có mưa ai. Trúc cơ hậu kỳ Lý Thủy Lan mang theo trúc cơ trung kỳ Nguyên Tử Chân cùng đầu to chui vào Hàn gia, những người còn lại giấu ở trong hẻm nhỏ tiếp ứng. Thẩm Bảo Sơn ngụy trang thành một người trung niên nam nhân, tại Thẩm Hà cách đó không xa tầm hoan tác nhạc. Hắn không muốn để cho Thẩm Hà lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành quá mức thuận lợi, sớm liền an bài ba tên trúc cơ hậu kỳ đến Hàn gia bên ngoài, chuẩn bị tại Lý Thủy Lan đám người đắc thủ thời điểm đi ra phá hư. Bất quá để cho an toàn, Thẩm Bảo Sơn vẫn là triển khai thần niệm, quét về phía mấy ngàn thước bên ngoài Hàn gia. "Ân, đây là..." Thẩm Bảo Sơn nhướng mày, đột nhiên biến mất tại hợp hoan trong lầu. Thẩm Hà chú ý tới Thẩm Bảo Sơn rời đi, trên mặt bất động thanh sắc, giả bộ như không biết, tiếp tục uống rượu làm vui. Chủ nhà họ Hàn trong phòng ngủ, một tên thon gầy trung niên nam nhân nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay bưng lấy một cái màu xanh sẫm mảnh miệng bình ngọc. Bình ngọc miệng bình toát ra màu xanh lá cây đậm sương ngủ, bị trung niên nam nhân không ngừng hút vào trong cơ thể. Thẩm Bảo Sơn lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Ngồi xếp bằng chủ nhà họ Hàn đột nhiên mở mắt, nhìn xem đột ngột xuất hiện Thẩm Bảo Sơn, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. "Nguyên anh, cuối cùng vẫn là bị phát hiện sao? Ngươi là chủ nhà họ Hàn?" Thẩm Bảo Sơn mở miệng hỏi. Lý Thủy Lan bọn hắn điều tra chủ nhà họ Hàn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng nam nhân ở trước mắt lại là kim đan hậu kỳ tu vi, đồng thời trong tay hắn cái bình ngay cả Thẩm Bảo Sơn cũng nhìn không thấu. "Hừ, làm gì biết rõ còn cố hỏi." Chủ nhà họ Hàn trong tay xuất hiện một viên màu xanh sẫm đan dược, hắn cấp tốc đem đan dược đưa vào trong miệng nuốt vào. Một giây sau, hắn thon gầy thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, khí tức trên thân cũng bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền đột phá kim đan phạm chủ, đi vào nguyên anh cảnh. Thẩm Bảo Sơn ánh mắt nghiêm trọng, thân thể vi vi căng cứng. Nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa chênh lệch tựa như là trời, hắn còn chưa hề có thấy đan dược có thể làm cho một cái kim đan cảnh thực lực đạt tới nguyên anh cảnh. Nguyên bản thon gầy chủ nhà họ Hàn bành trướng thành một cái cao hơn 2 mét trắng hán, khí tức tăng vọt đến nguyên anh 3 tầng, cùng loạn linh lực đem bọn hắn chỗ phòng ở xé rách vỡ nát. Lẻn vào đến Hàn gia Lý Thủy Lan đám người cùng Hàn gia bên trong người cảm nhận được khí tức kinh khủng, kinh hãi muốn tuyệt, nhao nhao trốn ra phía ngoài chạy. Chủ nhà họ Hàn khỏe miệng nhấc lên một vòng nhe răng cười, "Lão giả, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt." Không đợi Thẩm Bảo Sơn nói chuyện, chủ nhà họ Hàn trong nháy mắt xuất thủ, mấy chục đạo hiện ra tà ác lục quang chủ sáng, phi tốc hướng Thẩm Bảo Sơn đánh tới. Thẩm Bảo Sơn triệu tập linh lực, đánh ra một đạo hiện ra hừng hực liệt hỏa quyền ảnh, cùng đẩy trời quang đoàn đụng vào nhau. Vây một đạo nổ rung trời truyền khắp toàn bộ Toái Vân Thành. Trong thành vô số người bừng tỉnh, mấy ngàn đạo hồng quang phóng lên tận trời. Hàn gia mấy ngàn thước bên ngoài hợp hoan lâu bị dư ba đảo qua, cửa sổ vỡ vụn, cái bản đều bị lật tung. A trong lầu đông đảo nữ tử thét chói tai vang lên trốn ra phía ngoài cách. Thẩm Nguyệt Như hiện ra thân hình, một mực bảo vệ Thẩm Hà. Thẩm Hà cảm thụ được trong dư âm bính hỏa khí tức, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thẩm Bảo Sơn tại cùng một tên khác nguyên anh chiến đấu. "Nguyệt Như, đi." Vâng, Thẩm Nguyệt Như mang theo Thẩm Hà, phi tốc rời xa Hàn gia phương hướng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, rời xa nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất, nguyên anh cảnh chiến đấu không phải hắn hiện tại có thể tham dự. Hàn gia, làm trong khi giao chiến, chỉ một lần va chạm, dư ba liền đem chọn cái Hàn gia tộc địa cùng chung quanh vài trăm mét toàn bộ san thành bình địa. Lý Thủy Lan một đám cùng Hàn gia bên trong người, chỉ có tu vi cao nhất Lý Thủy Lan trốn được rất nhanh, đổ vào ngoài ngàn mét, không rõ sống chết. Những người còn lại toàn bộ bị chiến đấu dư ba xé nát, hải cốt không còn. Chủ nhà họ Hàn sắc mặt tái nhợt, trừng mắt Thẩm Bảo Sơn nói, "Ngươi không phải huyết ma giáo người?" Thẩm Bảo Sơn thần niệm triển khai, phát hiện Thẩm Nguyệt Như đã mang theo Thẩm Hà xa xa thoát đi, hắn không cố kỵ nữa, cười lạnh một tiếng, "Ngươi là nhà nào ma nhóc con?" Chủ nhà họ Hàn không nói một lời, quay người liền trốn. Thẩm Bảo Sơn phi tốc đuổi theo. Chủ nhà họ Hàn dùng dược vật kích thích về sau, mới chỉ có nguyên anh 3 tầng tu vi, Thẩm Bảo Sơn lại là thực sự nguyên anh 4 tầng tu sĩ. Cho nên chủ nhà họ Hàn vừa mới chạy trốn tới Toái Vân Thành nội thành biên giới, liền bị Thẩm Bảo Sơn đuổi kịp. Thẩm Bảo Sơn tế ra pháp bảo Xích Hà đỉnh đánh tới hướng chủ nhà họ Hàn. Một viên màu đỏ tiểu đỉnh từ Thẩm Bảo Sơn trong tay bay ra, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền tăng vọt đến cao hơn một trượng. Xích Hà đỉnh tốc độ phi hành cực nhanh, chủ nhà họ Hàn mắt thấy trốn không thoát, cắn răng một cái, tế ra màu xanh sẫm bình ngọc ngăn cản. Nhưng hai người thực lực chênh lệch rất nhiều, chủ nhà họ Hàn bị Xích Hà đỉnh từ trên trời rơi đập, thẳng tắp rơi hướng tường thành. vang lại một tiếng vang thật lớn, nội thành tường thành trong nháy mắt sụp đổ vài trăm mét, không ít đến không kịp chạy trốn người bị tường thành đập trúng, tử thương không biết nhiều thiếu. Khu khu. Chủ nhà họ Hàn bị Xích Hà Đỉnh gắt gao đặt ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Thẩm Bảo Sơn rơi vào chủ nhà họ Hàn trước người, cúi đầu nhìn xuống hắn, giao ra trên người ngươi bảo vật, nói ra bí mật của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khu. Ngươi đem đỉnh kia lấy ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thẩm Bảo Sơn đại khái hiểu rõ chủ nhà họ Hàn thực lực, tự tin hắn trốn không thoát lòng bàn tay, thế là đưa tay một chiêu, Xích Hà Đỉnh cấp tốc thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, bay trở về Thẩm Bảo Sơn trên tay. Chủ nhà họ Hàn ngồi dậy, nhếch miệng cười nói, ta cho ngươi biết, ta kỳ thật là ngươi tổ tông. Phúc. Vừa mới dứt lời, chủ nhà họ Hàn một ngụm tinh huyết phun tại màu xanh sẫm trên bình ngọc. Muốn chết. Thẩm Bảo Sơn quát lạnh một tiếng, lần nữa tê ra Xích Hà Đỉnh đánh tới hướng chủ nhà họ Hàn. Xích Hà Đỉnh đón gió căng phồng lên, trở nên so với lần trước càng lớn, hung hăng đánh tới hướng chủ nhà họ Hàn. Chủ nhà họ Hàn lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết đến màu xanh sẫm trên bình ngọc, bình ngọc trong nháy mắt quang mang đại tác, hình thành một cái lồng ánh sáng đem chủ nhà họ Hàn bao phủ, một mực chống đỡ Xích Hà Đỉnh. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Thẩm Bảo Sơn tay trái tiếp tục hướng Xích Hà Đỉnh đưa vào linh lực, tay phải đánh ra từng đạo liệt dương quyền ảnh, đánh phía lồng ánh sáng. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời, cực nóng linh lực đem chung quanh mặt đất hòa tan, hình thành một cái phương viên vài trăm mét màu đỏ hộ dung nham. Toái Vân Thành bên trong dâng lên mấy ngàn đạo hồng quang, không có một cái nào dám tới gần, khoảng cách gần nhất cũng tại mấy ngàn mét bên ngoài. Xa xa nhìn về phía Thẩm Bảo Sơn hai người giao chiến chi địa. Màu xanh sẫm bình ngọc hình thành lồng ánh sáng rất nhanh liền lung lay sắp đổ. Đây là ngươi bức ta. Chủ nhà họ Hàn sắc mặt hung ác, bước ra toàn thân hơn phân nửa tinh huyết, toàn bộ tưới vào màu xanh sẫm trên bình ngọc. Màu xanh sẫm bình ngọc hấp thu tinh huyết về sau, trong nháy mắt tăng vọt đến cao ba trượng, đồng thời chỗ miệng bình chuyển ra kinh người hấp lực. Phương viên mấy ngàn mét sinh linh bỗng nhiên cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, không bị khống chế hướng bên ngoài cơ thể phóng đi. Không chung những cái kia cách gần đó chút tu sĩ cũng giống như thế, thân thể của bọn hắn hướng phía dưới rơi xuống. Huyết dịch từ toàn thân trong lỗ chân lông chảy ra, hướng màu xanh sẫm bình ngọc bay đi. Rất nhanh, khắp bầu trời bị huyết vụ bao phủ. Huyết vụ hội tụ thành huyết hà, không ngừng tràn vào màu xanh sẫm bình ngọc. Bay ở không trung Toái Vân Thành các tu sĩ nhìn thấy cái này kinh khủng một màn, sợ hãi bất phần, cùng nhau hướng phương xa tối lui, rời đi xa xa giao chiến chi địa. Đây là Tây Châu Huyết Ma giáo chân giáo thần khí, Vạn Linh Quy Nguyên Bình. Ở phương xa quan sát Thẩm Hà kinh nghi bất định. Thứ này làm sao lại xuất hiện tại Đông Châu, rơi vào chỉ là một cái nguyên anh trong tay. Chương 32, doanh gia người đăng. Cản Sẹo No hai chủ nhà họ Hàn tổn thất hơn phân nửa tinh huyết về sau, thân hình cực tốc thu nhỏ, từ cao hơn 2 mét tráng hắn một cái co lại thành 1m4, năm mang ra khô lâu bộ dáng. Trên người hắn khí tức cũng nhanh chóng rơi xuống đến kim đan sơ kỳ trình độ. Không hơn bạn linh quy nguyên bình hình thành lồng ánh sáng trong nháy mắt vững như thành đồng, Thẩm Bảo Sơn toàn lực xuất thủ cũng khó có thể dung chuyển. Chủ nhà họ Hàn phẫn hận trừng mắt Thẩm Bảo Sơn, lão giả, ta nhớ kỹ ngươi. Thẩm Bảo Sơn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, thế là hắn thu hồi Xích Hà Đỉnh, thân hình nhanh lùi lại. Bất quá hắn vẫn là chậm một bước. Vạn Linh Quy Nguyên Bình bên trong bay nhanh xông ra một đoàn huyết tương đồng dạng màu đỏ sẫm dịch nhuyễn, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ đem Thẩm Bảo Sơn bao trùm. Thẩm Bảo Sơn toàn lực vận chuyển linh lực, trên thân sáng lên trắng loa quang mang, nhưng màu đỏ sẫm dịch nhuyễn tựa hồ có phong ấn tác dụng, đem Thẩm Bảo Sơn một mực trói buộc, không thể động đậy. Chủ nhà họ Hàn thu hồi Vạn Linh Quy Nguyên Bình, đem miệng bình nhắm ngay miệng, uống một hớp huyết sắc dịch thể, thân thể trọng tân mọc ra một chút huyết đủ, khí tức khôi phục lại kim đan trung kỳ trình độ. Sau đó hắn quay người liền trốn, hướng ngoài thành bỏ chạy. Toái Vân Thành tu sĩ kim đan nhóm nhìn thấy chủ nhà họ Hàn khí tức rơi xuống, nhao nhao lên dị dạng tâm tư, một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu đuổi theo. Gặp có người dẫn đầu hành động, còn lại đại đa số tu sĩ kim đan cũng nhao nhao đuổi theo, bộ phận gan lớn trúc cơ tu sĩ cũng đi theo. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, một tên nguyên anh cảnh tu sĩ tài phú, pháp bảo, bí thuật, ai không muốn đạt được đâu. Coi như không chiếm được nguyên anh tu sĩ thân gia, nhưng giao chiến luôn có tử thương a. Kim đan cảnh thân gia đồng dạng phong phú. Quan chiến Thẩm Hà ánh mắt chớp động, nhưng không có để Thẩm Nguyệt Như đuổi theo, mà là để nàng mang theo đi vào Thẩm Bảo Sơn cùng chủ nhà họ Hàn giao chiến chi địa. Giờ phút này bên trong ngoại trừ sôi trào khắp trốn hồ dung nham bên ngoài, cũng chỉ có bị sền sệt huyết tương bao khỏa phong ấn, nhất thời nửa khắc tránh thoát không ra Thẩm Bảo Sơn. Rất nhiều tu sĩ tới đây sau khi xem, liền trực tiếp rời đi, đi theo đại bộ đội tu sĩ hướng ngoài thành đuổi theo. Thẩm Hà không có gấp, ở chỗ này tinh tế dò xét, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại mặt đất một đám to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vũng máu bên trên. Trên mặt đất cái khác cái hố bên trong không có cái gì, chỉ có nơi này có một vũng huyết dịch. Thẩm Hà bất động thanh sắc rời ánh mắt, tiếp tục xem xét địa phương khác. Một lát sau, Thẩm Hà đi đến Thẩm Bảo Sơn hậu phương, cẩn thận từng ly từng tí từ bạch ngọc trong nhẫn lấy ra một viên linh thạch giao cho Thẩm Nguyệt Như. Thẩm Nguyệt Như dùng linh lực đem linh thạch bao khỏa, giấu ở trong tay, như không có việc gì hướng vũng máu phương hướng đi đến. Đãi nàng đi đến vũng máu bên cạnh, đột nhiên xuất thủ, như thiểm điện đem linh thạch đầu nhập vũng máu bên trong. Phu phu một tiếng, vũng máu bên trong máu me tung tóe mà lên. Thẩm Nguyệt Như kỳ quái hành vi trong nháy mắt hấp dẫn trình diện bên trong tu sĩ khác ánh mắt, bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trở ngại Thẩm Nguyệt Như trên thân tán phát kim đan khí tức, không ai dám đi lên hỏi thăm. Thẩm Nguyệt Như dùng linh lực đem vũng máu toàn bộ bốc ra, sau đó cấp tốc bỏ chạy. Thẩm Hà cũng lặng yên rời đi. Toái Vân Thành, Thương Tùng phái bí mật cứ điểm. Thẩm Hà cùng Thẩm Nguyệt Như ở đây tụ hợp. Thế nào? Chủ nhân thần cơ diệu toán. Thẩm Nguyệt Như cung cung kính kính hướng Thẩm Hà đưa lên một viên nhẫn chữ vật. Thẩm Hà tiếp nhận chiếc nhẫn, đem thần thức dò vào trong đó. Chỉ gặp trong giới chỉ, một tôn màu xanh sẫm bình ngọc lặng lặng nằm ở trong đó, đương nhiên đó là chủ nhà họ Hàn sử dụng vạn linh quy nguyên bình. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Thẩm Hà thoải mái cười to. Cái này vạn linh quy nguyên bình cực kỳ thần dị, có thể đem hút vào trong đó sinh linh hoàn mỹ luyện hóa, đối Thẩm Hà loại này am hiểu luyện chế nhân đan người mà nói có thể xưng vô giới chi bảo. Năm đó Dạ Ma đã từng ngấp nghé cái này vạn linh quy nguyên bình, nhưng huyết ma giáo thế lực cường đại, Dạ Ma cũng không đáp thủ. Dạ Ma sử dụng thánh khí vạn hồn tiên, phệ nguyên châu chính là phòng chế vạn linh quy nguyên bình, nhưng hiệu quả kém xa chính phẩm. Tại mưu đoạt vạn linh quy nguyên bình quá trình bên trong, Dạ Ma hiểu rõ đến rất nhiều máu ma giáo thủ đoạn. Cái kia chạy trốn chủ nhà họ Hàn kỳ thật chỉ là một đạo huyết phân thân, chủ nhà họ Hàn bản thể hóa thành vũng máu dấu ở tại chỗ. Thẩm Hà khám phá bí pháp của hắn, để Thẩm Nguyệt Như đầu nhập linh thạch là thấm vào Dạ Ma lưu lại độc vật khí tức kịch độc chi vật. Chủ nhà họ Hàn không kịp phản ứng, liền bị độc chết, bây giờ hắn hết thảy đều làm lợi Thẩm Hà. Bất quá chủ nhà họ Hàn chữ vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ vạn linh quy nguyên bình bên ngoài, cũng không có vật gì có giá trị. Thẩm Hà đem vạn linh quy nguyên bình thu nhập bạch ngọc nhẫn về sau, liền để Thẩm Nguyệt Như đem bao quát nhẫn chứa vật ở bên trong đồ vật toàn bộ tiêu hủy. Xử lý xong hết thảy về sau, Thẩm Hà cùng Thẩm Nguyệt Như đi vào bị san thành bình địa Hàn gia tộc địa. Giờ phút này rất nhiều luyện khí tu sĩ tụ tập ở chỗ này, từ phế tích bên trong tìm kiếm lấy vật phẩm có giá trị. Thẩm Hà liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền thấy được không rõ sống chết Lý Thủy Lan. Hai tên luyện khí tu sĩ đang tại Lý Thủy Lan trên thân tìm kiếm lấy cái gì? Thẩm Hà cùng Thẩm Nguyệt Như rơi vào trước người hai người. Ở đâu ra dã? Đang tại vội vàng hai người ngẩng đầu, vừa muốn giận mắng, liền cảm nhận được Thẩm Hà trên thân hai người tán phát khí tức cường đại, đến tiếp sau lời nói nghẹn tại trong miệng. Hai vị, bọn hắn cầu xin tha thứ còn chưa nói ra miệng, liền bị Thẩm Hà phất tay đánh bay, chết không thể chết lại. Trung quanh tu sĩ không dám lên tiếng, yên lặng rời xa nơi đây. Thẩm Hà ngồi xổm người xuống, xem xét Lý Thủy Lan thương thế. Một lát sau, Thẩm Hà khinh khinh lắc đầu, mang đi a. Thẩm Nguyệt Như nghe xong, đem Lý Thủy Lan ôm ngang bắt đầu, cùng Thẩm Hà cùng nhau rời đi. Lý Thủy Lan thân thể bị chủ nhà họ Hàn cùng Thẩm Bảo Sơn linh lực xâm nhập, chỉ còn lại một hơi, đã không có cứu cần thiết. Thế là Thẩm Hà tìm cái góc tối không người, đưa nàng thu nhập vạn linh quy nguyên bình bên trong, lấy thực hiện nàng sau cùng giá trị. Tam Diệp Các. Diệp Lâm một lòng muốn mua thăng linh đan, đương nhiên sẽ không bỏ qua phất nhanh cơ hội, sớm liền dẫn nhân thủ truy tung chủ nhà họ Hàn đi. Giờ phút này Diệp Miêu Miêu cùng thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ Thẩm Diệp Tiểu ngồi đối diện tại lương đỉnh trước bàn đá. Diệp Miêu Miêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, Hàn ca đi đâu? Hắn sẽ không ra chuyện gì a? Thẩm Diệp Tiểu nhìn xem so với chính mình còn muốn lo lắng Diệp Miêu Miêu, không biết nói gì, cái kia hôn đản tinh đây, không có việc gì. Diệp Miêu Miêu quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệp Tiểu, ngươi không phải Hàn ca vị hôn thế sao? Tại sao nói như thế hắn? Ha ha, ta nhìn ngươi so ta càng muốn gả hơn cho hắn a. Diệp Miêu Miêu hơi đỏ mặt, ta không có. Có đúng không? Thẩm Diệp Tiểu giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Diệp Miêu Miêu túi đầu xuống, không dám nhìn nàng. Ai muốn gả cho ta ạ? Thẩm Hà đột nhiên xuất hiện tại lương đình bên ngoài. Diệp Miêu Miêu nghe được Thẩm Hà thanh âm, không để ý tới ngượng ngùng, đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Hà, "Hàn ca, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi." Thẩm Hà đi vào lương đình, ngồi tại Diệp Miêu Miêu bên người, nắm ở bả vai của nàng nói, "Vẫn là Miêu Miêu quan tâm ta, không giống một ít người." Phanh Thẩm Diệp Tiểu chợt vỗ bàn đá, "Thẩm Hà, ngươi đủ." Chương 33, tranh giành tình nhân người đăng. Cản xeo nó hay Hàn ca tên thật gọi Thẩm Hà sao? Chẳng lẽ phi vân người của Trầm gia? Khó trách hắn luyện đan lợi hại như vậy. Diệp Miêu Miêu nhìn xem Thẩm Hà bên mặt, sắc mặt đỏ bừng. "Tiểu Kiều, ngươi hung ác như thế làm gì? Với lại, Thẩm Hà là ai?" "Thẩm Hà là vô sỉ hạ lưu hỗn đản." Thẩm Diệp Tiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Hà lông mày nhíu lại, "Dạng này a, muốn ta giúp ngươi giáo huấn hắn sao? Bớt nói nhảm, ta muốn khiêu chiến ngươi." "Lại khiêu chiến? Ngươi có dám hay không tiếp nhận? Ngươi thua, từ đó cho ta rời xa những nữ nhân khác." Hàn ca vị hôn thê thật hung à? Còn rất không nói đạo lý, nữ nhân như vậy làm sao xứng với Hàn ca. Diệp Miêu Miêu nghĩ như vậy đến, nàng nhịn không được mở miệng nói, ngươi thân là trúc cơ trung kỳ, phiêu chiến một cái trúc cơ sơ kỳ người, dạng này công bằng sao? Vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình, muốn ngươi lắm miệng. Thẩm Diệp Tiểu quay đầu quát lớn, ta. Diệp Miêu Miêu nhất thời nghẹn lời, nhỏ giọng thầm thì nói, hung ác như thế, khó trách Hàn ca muốn tìm những nữ nhân khác. Tiểu biểu tử, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Thẩm Diệp Tiểu mắt phượng trừng một cái, liền muốn động thủ. Diệp Miêu Miêu dọa đến hướng Thẩm Hà sau lưng rụt rụt. Thẩm Hà bảo vệ Diệp Miêu Miêu, "Tốt, Tiểu Kiều, ngươi còn không có nói, ta thắng làm sao bây giờ đâu? Ngươi còn có thể thắng ta, sau này ngươi muốn làm cái gì làm cái gì? Lần này nói lời giữ lời." "Đương nhiên." "Tốt, vậy đi diễn võ trường a." Thẩm Hà đứng dậy. Diệp Miêu Miêu giữ chặt ống tay áo của hắn, lo lắng nói, "Hàn ca, nàng tu vi cao hơn ngươi, ngươi..." Thẩm Hà vô vô tay của nàng, "Yên tâm đi, ta sẽ không thua." Thẩm Diệp Kiều ở một bên nhìn nghiến răng nghiến lợi, nàng trở thành ngoại nhân phản phái. "Bớt nói nhảm, đi." Tam Diệp cấp diễn võ trường, ánh trăng như nước. Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Tiểu khoảng cách 10 mét, đứng đối mặt nhau. Hàn ca ủng hộ. Diệp Miêu Miêu ở đây bên cạnh hò hét trợ uy. Thẩm Diệp Tiểu nghe xong càng sinh khí, chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp xuất thủ. Thẩm Diệp Tiểu biết Thẩm Hà phản ứng cực nhanh, thậm chí có thể dự phán đến công kích của nàng, cho nên trực tiếp từ bỏ công kích từ xa. Chỉ gặp nàng toàn thân bao trùm lấy một tầng trắng lóa linh lực, giống như là nạ dụ tổ mở cửu vĩ hình thức một dạng, cực tốc phóng tới Thẩm Hà. Một giây sau nàng liền xuất hiện tại Thẩm Hà trước người, một quyền đánh về phía Thẩm Hà phần bụng. Thẩm Hà nghiêng người né tránh, nhưng mặc trên người quần áo vẫn là bị Thẩm Diệp Tiểu quyền phong xé nát, lộ ra hắn căng đầy cơ bụng. Thẩm Hà chỉ có trúc cơ một tầng, Thẩm Diệp Tiểu đã trúc cơ 4 tầng, hai người linh lực kém ra gấp 2. Hắn tại không sử dụng thủ đoạn đặc thù, không thương tổn cùng Thẩm Diệp Tiểu tính mệnh tình huống dưới, muốn đánh bại Thẩm Diệp Tiểu, độ khó rất cao. Thẩm Diệp Tiểu gặp công kích có hiệu quả, khoe miệng nhấc lên một vòng tiêu dung, tiếp tục tấn công mạnh Thẩm Hà. Thẩm Hà trái tránh phải tránh, trên người quần áo đều bị xé nát, nhìn lên đến hiểm tượng hoàn sinh. Hàng ca cẩn thận. Diệp Miêu Miêu liên tục kinh hô. Nghe được thanh âm của nàng, Thẩm Diệp Tiểu tiến công càng hung mãnh. Chỉ gặp nàng huy quyền tấn công mạnh Thẩm Hà dưới hông, Thẩm Hà hướng về sau co rụt lại, né tránh công kích. Tiểu Kiêu, ngươi muốn hủy sau này mình cuộc sống hạnh phúc sao? Thẩm Hà trêu chọc nói. Thẩm Diệp Tiểu sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Cái này, loại vật này thật có thể. Bên sân Diệp Miêu Miêu thấy thế, vội vàng đưa tay che mắt, nhưng giữa ngón tay khe hở lại so con mắt còn lớn hơn. Hàng ca hung mãnh quá. Thẩm Diệp Tiểu liếc nhìn Diệp Miêu Miêu, gặp nàng xin nữ đồng dạng ánh mắt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Uy, ngươi mau tìm bộ y phục mặc vào. Thẩm Hà từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đồ lót, chậm rãi mặc vào, trong miệng phàn nàn, còn không phải trách ngươi, thân thể của ta đều bị người thấy hết, về sau còn thế nào gặp người? Phi, ta nhìn ngươi ước gì bị người xem đi. Thẩm Diệp Tiểu gầm thét một tiếng, lần nữa công hướng Thẩm Hà, bất quá lần này nàng tận lực tránh đi Thẩm Hà bộ vị mấu chốt. Thẩm Hà trái tránh phải tránh, mặc dù nhìn lên đến hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thủy chung không có bị Thẩm Diệp Tiểu chính diện đánh trúng, chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da, nhìn lên đến hơi có vẻ chật vật. Hai người chiến đấu nửa canh giờ, ý nguyên bất phân thắng bại. Thẩm Diệp Tiểu là chủ công vương, linh lực tiêu hao quá lớn. Nhìn xem Thẩm Hà một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, Thẩm Diệp Tiểu biết lại mang xuống, nàng thua không nghi ngờ. Thế là nàng không còn làm vô vị công kích, dừng ở tại chỗ bất động. Làm sao? Chuẩn bị nhận thua. Thẩm Hà cười trêu chọc. Thẩm Diệp Tiểu thần tình nghiêm túc, "Thẩm Hà, ta biết ta kỹ xảo chiến đấu cùng ngươi chênh lệch rất xa, tiếp xuống một chiêu này ta đem vận dụng ta còn lại tất cả linh lực, ta khống chế không nổi chiêu này uy lực, ngươi cẩn thận." Nói xong, Thẩm Diệp Tiểu liền vận chuyển hết tốc lực, cực nóng linh lực tại nàng quanh thân hình thành một đạo uy thế kinh người hỏa long quyền. Thẩm Hà nhận ra một chiêu này, đây là Thẩm gia liệt dương quyền bên trong, trúc cơ cảnh có thể dùng ra mạnh nhất chiêu thức, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Chiêu này đồng dạng muốn trúc cơ hậu kỳ mới có thể sử dụng ra, Thẩm Diệp Tiểu trúc cơ trung kỳ cưỡng ép sử dụng, sẽ thụ nội thương không nhẹ. Lưu Tinh Hỏa Vũ phạm vi công kích rất lớn, với lại công phòng nhất thể, Thẩm Hà muốn sớm đánh gãy độ khó không thua gì đó nữa. Thẩm Diệp Tiểu tu vi không đủ, mạnh mẽ dùng một chiêu này, khẳng định có sơ hở. Thẩm Hà hết sức chăm chú nhìn Thẩm Diệp Tiểu. Vài giây đồng hồ về sau, Thẩm Diệp Tiểu toàn thân linh lực bạo dũng mà ra, ở trên bầu trời ngưng tụ thành từng đạo thiêu đốt lên hỏa diễm quyền ảnh. Một giây sau, đẩy trời quyền ảnh ngược lưu vụt bay hướng về mặt đất, đem trọn tòa diễn võ trường hoàn toàn bao trùm. Âm thầm thầm nguyệt như lặng yên bố trí xuống một tầng kết giới, đem trọn tòa diễn võ trường bao phủ, không cho nơi đây động tinh truyền ra. Bên ngoài kết giới, Diệp Miêu Miêu thần sắc lo lắng, Hàn Ca cẩn thận. Thẩm Hà thần sắc vi vi ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên trời, tìm kiếm lấy hỏa vũ sơ hở. Nếu như là Lưu Tinh Hỏa Vũ hoàn toàn hình thái, mỗi một đạo hỏa diễm quyền ảnh đều tương đương với người thi pháp một kích toàn lực, nhưng Thẩm Diệp Tiểu mạnh mẽ dùng ra, dẫn đến bộ phận quyền ảnh cường độ không đủ. Thẩm Hà nhanh chóng tìm tới hỏa vũ bên trong yếu nhất một điểm, sau đó hắn toàn lực xuất thủ, đối cứng đạo này yếu nhất quyền ảnh. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang vọng kết giới. Bên ngoài kết giới Diệp Miêu Miêu nhìn xem hỏa diễm tràn ngập diễn võ trường, lòng nóng như lửa đốt. Tại kết giới ngăn cản lại, nàng liền âm thanh đều nghe không được, tam diệp các những cao thủ đều đi theo Diệp Lâm truy kích chủ nhà họ Hàn đi, Diệp Miêu Miêu biết kết giới này nhất định là Thẩm Hà bọn hắn người hộ đạo bố trí xuống. Có người hộ đạo tại, Thẩm Hà hơn phân nửa không có nguy hiểm gì, nhưng nàng vẫn là ức chế không nổi địa lo lắng. Mười mấy giây sau, trong kết giới hỏa diễm tán đi, lộ ra bị tạc thủng trăm ngàn lỗ diễn võ trường. Thẩm Diệp Tiểu linh lực tiêu hao, vô lực ngã trên mặt đất. Mà Thẩm Hà chỉ là quần áo lông tóc vi vi khét lẹt, khí tức cực kỳ bình ổn. Thẩm Diệp Tiểu kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Hà, vẫn là thua sao? Hàng ca thật là lợi hại. Diệp Miêu Miêu nhảy cẫng hoan hô. Thẩm Hà đi đến Thẩm Diệp Tiểu trước người. Thẩm Diệp Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc cảm đạm, ngươi thắng. Thẩm Hà mỉm cười, xoay người đem Thẩm Diệp Tiểu ôm ngang mà lên. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Diệp Tiểu có chút bối rối. Ta thắng, đương nhiên là muốn làm cái gì làm cái gì. Ta thụ thương. Thẩm Hà mặc kệ nàng, ôm nàng đi ra ngoài. Diệp Miêu Miêu nhìn xem bọn hắn, nụ cười trên mặt trệ ở Thẩm Diệp Tiểu thấy thế, thay đổi một bộ thẹn thùng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ mài cọ lấy Thẩm Hà ngực nũng nịu, phu quân chờ người ta thương lành lại hầu hạ ngươi tốt không tốt mà Thẩm Hà không để ý tới nàng, nhìn xem Diệp Miêu Miêu nói, Miêu Miêu, ta đi hảo hảo giáo dục một chút nàng. Thẩm Diệp Tiểu đối Diệp Miêu Miêu làm ra khiêu khích ánh mắt. Diệp Miêu Miêu bờ môi nết, khinh khinh nhân một tiếng. Thẩm Hà cất bước hướng phòng của hắn bên trong đi đến, hôm nay thu hoạch rất lớn, nên nã pháo chúc mừng. Chương 34, cùng một chỗ. Như vậy sao được? Người đăng, cản sẹo nó hai hôm sau sáng sớm. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tại Thẩm Diệp Tiểu đổ mồ hôi lâm ly trên gương mặt xinh đẹp. Trời đều đã sáng, ngươi mau đi ra. Thẩm Diệp Tiểu gắt giọng. Ân. Thẩm Hà khẽ cau mày. Đừng. Phu quân ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Cái này còn tạm được. Thể chất lần nữa tăng vọt Thẩm Hà tâm tình cũng tệ, lựa chọn thả Thẩm Diệp Tiểu một ngựa. Hắn mặc chỉnh tề, rửa mặt một phen sau rời phòng. Thẩm Diệp Tiểu cố nén mệt mỏi, ngồi xếp bằng trên giường bận công điều tức. Thẩm Hà vừa mới khai môn, liền trông thấy cách đó không xa đứng đấy Diệp Miêu Miêu. Diệp Miêu Miêu gặp Thẩm Hà đi ra ngoài, thần sắc bối rối, quay người muốn chạy. Miêu Miêu. Thẩm Hà lên tiếng chào hỏi. Diệp Miêu Miêu dừng bước lại, thần sắc xấu hổ, quay đầu lại nói, Hàn ca, sớm a. Gặp ta liền chạy, ngươi bây giờ chán ghét như vậy ta sao?
Không phải, ta.
Diệp Miêu Miêu nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không thể nói nàng tối hôm qua tò mò nghe một đêm góc tường, hiện tại không có ý tứ gặp hắn a.
Đã không ghét ta, vậy hãy tới đây cùng một chỗ a.
Cái gì?
Diệp Miêu Miêu trừng to mắt, cùng một chỗ?
Cái này
sao có thể được? Mặc dù nghe lén một đêm nàng tin tưởng Thẩm Hà có phần này thực lực, nhưng đây cũng quá đột nhiên, nàng làm sao có ý tứ?
Coi như muốn,
cũng phải có cái quá trình đi, đột nhiên như vậy mời nàng tính chuyện gì xảy ra?
Ta là nói qua đến cùng một chỗ luyện đan, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Thẩm Hà cười như không cười nhìn xem Diệp Miêu Miêu.
Diệp Miêu Miêu mặt một cái đỏ đến bên hai, bối rối quát tay, ta nói là
ngươi luyện đan quá lợi hại, ta
theo không kịp ngươi.
Thẩm Hà quá khứ bắt lấy Diệp Miêu Miêu đầu ngón tay, không quan hệ, ta chậm rãi dạy ngươi.
Diệp Miêu Miêu thân thể cứng đờ, sau đó liền thuận theo địa bị Thẩm Hà lôi kéo đi luyện đan.
Cùng lúc đó, đêm qua Thẩm Bảo Sơn cùng chủ nhà họ Hàn giao chiến chi địa hình thành hồ dung nham đã triệt để ngưng kết, phong ấn chặt Thẩm Bảo Sơn huyết tương cũng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Thẩm Bảo Sơn linh lực bạo dũng, tiếp tục đánh thẳng vào phong ấn. Càng ngày càng rõ ràng cùng bạo khí thế để lui tới tu sĩ nhao nhao rời xa nơi đây. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Bảo Sơn rốt cục phá phong mà ra. Dưới sự khinh thường, bị phong ấn cả đêm hắn, sắc mặt tâm trầm, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Hắn triển khai thần thức, nhận ra chủ nhà họ Hàn chạy trốn phương hướng về sau, cấp tốc đuổi theo. Toái Vân Thành bên ngoài, tiến về truy kích chủ nhà họ Hàn Toái Vân Thành các tu sĩ chính thành quần kết đội bay trở về, vừa bạn cùng Thẩm Bảo Sơn đụng vừa bạn. Thẩm Bảo Sơn phóng xuất ra nguyên anh trung kỳ khổng lồ bí áp, Toái Vân Thành các tu sĩ nhao nhao dừng lại, sợ hãi nhìn xem Thẩm Bảo Sơn.
Đêm qua cùng ta giao chiến người kia đâu?
Thẩm Bảo Sơn thanh âm trầm thấp truyền vào các tu sĩ trong hai. Toái Vân Thành các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ tu vi cao nhất chủ nhà họ Nhạc đi ra trả lời, tiền bối, chúng ta truy kích người kia không phải bản thể, chỉ là một đạo phân thân.
Cái gì?
Đêm qua người kia chạy trốn về sau, chúng ta đuổi hắn hồi lâu, người kia thủ đoạn rất nhiều, chúng ta sáng nay mới đưa hắn bắt được.
Nói đến đây, chủ nhà họ Nhạc mặt lộ vẻ đắng chát, có ai nghĩ được, hắn vậy mà hóa thành một đám huyết dịch, chúng ta bị một đạo phân thân lừa bẫn một đêm.
Vậy mà để hắn chạy, thật sự là phế vật.
Thẩm Bảo Sơn trong lòng không cam lòng, cái kia chủ nhà họ Hàn chỉ là một cái kim đan cảnh, phục dụng đan dược về sau, vậy mà có thể cùng hắn giao thủ, trên thân nhất định ẩn giấu đi rất lớn bí mật. Còn có món kia màu xanh sẫm bình ngọc, Thẩm Bảo Sơn có thể cảm giác được, chủ nhà họ Hàn xa xa không thể phát huy ra uy lực của nó, nói không chừng chính là một kiện thánh khí. Nếu như có thể đạt được một kiện thánh khí hiến cho Thẩm gia chủ mạch, đổi lấy tài nguyên đầy đủ hắn cưỡng ép đột phá đến hóa thần cảnh.
Không cam lòng, Thẩm Bảo Sơn lách mình biến mất ở trước mặt mọi người. Phái Vân Thành các tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi, tiếp tục hướng Phái Vân Thành bay đi.
Không đến một phút, Thẩm Bảo Sơn liền tìm tới Toái Vân Thành các tu sĩ cùng chủ nhà họ Hàn giao chiến chi địa. Hiện trường một mảnh hỗn độn, ngoại trừ một chút chiến đấu vết tích cùng mười mấy bộ thi thể bên ngoài, không có cái gì.
Thẩm Bảo Sơn tỉ mỉ lục soát nửa ngày, vẫn là không phát hiện chút gì.
Thật sự là một đám phế vật.
Thẩm Bảo Sơn tức giận đập xuống bên cạnh đại thụ, 7-8 người ôm hết thô đại thụ trực tiếp bị hắn nện đoạn. Hắn thụ thương nặng như vậy, nhất định không có chạy xa.
Thẩm Bảo Sơn nhảy vọt đến giữa không trung, triển khai thần thức bốn phía tìm kiếm.
Cố gắng của hắn nhất định tốn công vô ích.
3 ngày sau,
Thẩm Hà tại Diệp Miêu Miêu trong khuê phòng luyện đàn, Thẩm Diệp Tiểu cùng Diệp Miêu Miêu ở một bên quan sát.
Lúc này, Thẩm Bảo Sơn đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Diệp Tiểu bên người.
Thẩm Diệp Tiểu nhìn thấy Thẩm Bảo Sơn, kinh ngạc trừng to mắt liền muốn mở miệng chào hỏi, Diệp Miêu Miêu cũng há to mồm muốn kinh hô.
Thẩm Bảo Sơn dùng linh lực cầm cố lại các nàng, dựng lên cái suy thủ thế.
Thẩm Diệp Tiểu khinh khinh gật đầu, Diệp Miêu Miêu lại thần sắc bối rối.
"Tiểu cô nương, ta là bọn hắn trong tộc trưởng bối, chớ có kinh hoàng."
Thẩm Bảo Sơn giọng ôn hòa truyền vào Diệp Miêu Miêu trong tai.
Diệp Miêu Miêu quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệp Tiểu, gặp Thẩm Diệp Tiểu khinh khinh gật đầu, Diệp Miêu Miêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính hướng Thẩm Bảo Sơn thi lễ một cái.
Ba người ở một bên lặng lặng quan sát Thẩm Hà luyện đan.
Thẩm Bảo Sơn nhìn xem Thẩm Hà tựa như nước chảy mây trôi động tác, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hán thủy chung không thể tìm tới chủ nhà họ Hàn một tia tung tích, đột phá đến cảnh giới cao hơn hy vọng vẫn như cũ phải đặt ở Thẩm Hà trên thân.
Thẩm Hà luyện xong một lò đan dược, quay đầu nhìn lại.
"Lão tổ."
Thẩm Hà kinh ngạc nhìn xem Thẩm Bảo Sơn, cung kính thi lễ một cái.
"Không cần đa lễ."
Thẩm Bảo Sơn cười đỡ dậy Thẩm Hà.
"Lão tổ ngài sao lại tới đây?"
"Ha ha, ta kỳ thật một mực đang âm thầm bảo vệ ngươi, 4 ngày trước thủ hạ ngươi mục tiêu là cái người trong ma giáo, đêm đó chính là ta tại cùng hắn giao chiến."
"Cái gì?"
Thẩm Hà giả bộ như một bộ chấn kinh bộ dáng, cái kia nguyên anh tu sĩ lại là chủ nhà họ Hàn. Nếu như không có lão tổ xuất thủ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi.
"Đa tạ lão tổ ân cứu mạng."
Thẩm Hà lần nữa cúi đầu.
Thẩm Bảo Sơn cười đỡ lấy Thẩm Hà cánh tay, "Ngươi là ta Trầm gia tương lai, ta bảo vệ ngươi là chính là việc nằm trong phận sự."
Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy cảm động, "Hà Nhi định không quên lão tổ ân tình."
Thẩm Bảo Sơn nghe xong lập tức cười càng thêm vui vẻ.
"Hà Nhi, ma đầu kia tương đương giàu hoạt, ta nhất thời chủ quan để hắn chạy thoát, ta tìm 3 ngày cũng không thể tìm tới tung tích của hắn, để phòng vạn nhất, các ngươi lịch luyện liền sớm kết thúc, tạm thời về nhà tu hành a."
Diệp Miêu Miêu nguyên bản hơi có chút câu nệ lặng lặng đứng ở một bên, nghe nói như thế, nàng lập tức mặt lộ vẻ háo sắc, há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Thẩm Hà nhìn nàng một cái, nói với Thẩm Bảo Sơn, "Lão tổ, ta cùng Tam Diệp các chủ giao dịch, cho hắn một đạo đan vương, đáp ứng muốn lưu tại Tam Diệp các luyện đan 1 tháng làm trao đổi, bây giờ còn kém chút thời gian."
Thẩm Bảo Sơn quay đầu nhìn Diệp Miêu Miêu một chút, tiện tay ném ra một cái bình ngọc,
đây là một bình tam phẩm thạch tùy đan, đủ để triệt tiêu Hà Nhi một tháng thời gian. Diệp Miêu Miêu tiếp nhận bình ngọc, cắn chặt môi dưới. Tiền bối, Hàn Trầm Ca hắn dốc lòng dạy ta luyện đan, đủ để triệt tiêu cái kia nhị phẩm đan vương, xin tiền bối thu hồi đan dược. Thẩm Bảo Sơn lườm nàng một chút, cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Diệp Miêu Miêu sắc mặt trắng nhợt, túi đầu không nói, một bên Thẩm Diệp Tiểu lại là trong lòng cười thầm. Thẩm Hà tiến lên an ủi, Miêu Miêu, ngươi liền thu cất đi. Ta thân phận chân thật là Phi Vân Thành Thẩm gia thiếu chủ Thẩm Hà, ta sẽ trở lại gặp ngươi, ngươi nhớ ta cũng có thể đến Phi Vân Thành tìm ta. Diệp Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn hắn, chứa đầy nước mắt trong mắt đầy vẻ không muốn, Hàn ca, ta sẽ đi tìm ngươi. Thẩm Hà khinh khinh lau đi khóe mắt nàng nước mắt, tốt, ta chờ ngươi, đến lúc đó ta còn dạy ngươi luyện đan. Ân. Diệp Miêu Miêu trọng trọng gật đầu. Thẩm Diệp Tiểu tới giữ chặt Thẩm Hà, tốt, chúng ta đi thôi. Gặp lại. Thẩm Hà hướng Diệp Miêu Miêu vẫy tay từ biệt. Gặp lại. Thẩm Bảo Sơn linh lực bao trùm Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Tiểu, Thẩm Nguyệt Như mang theo bọn hắn cùng một chỗ bay về phía không trung. Hà Nhi, loại này tư sắc nữ tử trong tộc còn nhiều, chỉ cần ngươi muốn, muốn bao nhiêu ít có nhiều thiếu. Thẩm Hà nghe trong thai truyền âm, giả bộ như kinh hỉ bộ dáng. Hà Nhi đa tạ lão tổ. Chương 35, để cho ta làm binh khí là vì ta tốt. Người đăng, Cản Sẹo No hay Thẩm Bảo Sơn tốc độ phi hành cực nhanh, Thẩm Hà bọn hắn bay 3 ngày 3 đêm lộ trình, Thẩm Bảo Sơn chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền bay đến. Phi Vân Thành, Thẩm gia. Thẩm Lân Uy cảm ứng được Thẩm Bảo Sơn khí tức, lúc này từ trong cung điện đi ra. Thẩm Bảo Sơn mang theo Thẩm Hà mấy người, rơi vào Thẩm Lân Uy trước mặt. Thái thượng trưởng lão, làm sao nhanh như vậy liền trở về, thế nhưng là gặp được vấn đề gì? Thẩm Lân Uy mở miệng hỏi. Thẩm Bảo Sơn cùng hắn tự thuật một phen tại Toái Vân Thành đụng phải chủ nhà họ Hàn sự tình. Am hiểu máu công ma giáo. Thẩm Lân Uy nhíu mày, khu vực phụ cận chưa từng nghe nói, có thể là cái khác vực tới a. Bất quá không quan hệ, thiên hạ ai không biết, làm hại nhiều năm hợp đạo cảnh đại ma đầu giả ma, mấy năm trước bị ta Thẩm gia chủ mạch lão tổ phất tay phần diện, thiên hạ ma đầu đều sợ hãi. Bất kể hắn là cái gì ma giáo, ai dám đến khiêu khích ta Thẩm gia? Không sai. Thẩm Bảo Sơn gật đầu, bất quá Hà Nhi thân phụ ta Phi Vân Thẩm gia quật khởi hy vọng, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thái thượng trưởng lão nói đúng lắm, Hà Nhi ngươi gần nhất liền lưu tại trong tộc tu hành đi, chờ ngươi huyết mạch phản tổ đến thượng phẩm linh thể, liền tiến về Lăng Vân Thành bồi dưỡng. Lăng Vân Thành? Thẩm Hà ra vẻ nghi hoặc. Thẩm Lân Uy giải thích nói, Lăng Vân Thẩm gia là Thẩm gia chủ mạch lớn nhất mấy cái chi nhánh thứ nhất, chúng ta Phi Vân Thẩm gia bắt đầu từ Lăng Vân Thẩm gia phân ra. Lăng Vân Thẩm gia cũng là loạn mây vực đỉnh cấp thế lực thứ nhất, thiên phú của ngươi tới đó mới sẽ không mai một. Chúng ta Phi Vân Thẩm gia cũng rất mạnh a, ta không muốn đi cái gì Lăng Vân Thành. Thẩm Hà một bộ không bỏ bộ dáng. Thẩm Lân Uy tiến lên ôm Thẩm Hà bả vai, đứa nhỏ ngốc, tại Lăng Vân Thành, ngươi có thể lấy được cao hơn thành tựu, đến lúc đó trở lại trấn hương ta Phi Vân Thẩm gia. Ân. Thẩm Hà nhẹ giọng đáp lại. Hà Nhi, ngươi không cần không bỏ, dạng này đầu tháng sau 8 là ngày tháng tốt, ngươi cùng Tiểu Kiều hôn kỳ liền định vào cuối tháng 8, đến lúc đó để Tiểu Kiều cùng ngươi đi Lăng Vân Thành. Thẩm Hà quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệp Tiểu, chỉ gặp nàng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, toàn nghe cha cùng lão tổ an bài. Thẩm Lân Uy vui mừng cười một tiếng, hảo hài tử, trở về tu hành đi, có gì cần tùy thời tìm đến cha. Vâng. Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Tiểu, Thẩm Nguyệt Như quay người rời đi. Thẩm Lân Uy quay đầu nhìn về phía Thẩm Bảo Sơn, Thái thượng trưởng lão, mời. Thẩm Lân Uy mang theo Thẩm Bảo Sơn trở lại trong cung điện. Trưởng lão, Hà Nhi tình huống như thế nào? Thẩm Lân Uy mở miệng hỏi. Chuyến này thời gian mặc dù ngắn, nhưng Hà Nhi đối ta Trầm gia lòng cảm mến hẳn là tăng lên không ít, bất quá. Thẩm Bảo Sơn đem phát hiện Thẩm Hà âm hiểm một mặt cùng đối với nữ nhân chấp nhất nói ra. Hà Nhi lại có như thế một mặt. Thẩm Lân Uy nghe xong hơi kinh ngạc. Hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh quá bị đè nén, vừa mới tại ngươi ta trước mặt biểu hiện cũng không nhất định làm thật. Ai, đều tại ta. Thẩm Lân Uy thở dài. Thẩm Bảo Sơn nghiêng qua Thẩm Lân Uy một chút, bây giờ nói những ngày quá muộn, nghĩ biện pháp bổ cứu mới là. Không sai. Hà Nhi đã ưa thích nữ nhân, loại kia hắn cưới về sau, liền nhiều nhét nữ nhân cho hắn, nếu như có thể sinh hạ một mà nửa nữ, vậy liền ổn. Ân, ta phát hiện Hà Nhi ưa thích kích thích, đến lúc đó có thể an bài. Thẩm Hà về đến trong nhà, nhìn thấy cổng Thẩm Vũ Linh, Thẩm Hà hướng nàng đi cái thuận tiện. Qua một trận, nghe nói Thẩm Hà trở về Thẩm Vân Phong đến đây bái kiến Thẩm Hà. Thẩm Vân Phong mới vừa vào cửa, liền trông thấy quỳ trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm Thẩm Vũ Linh. Linh Nhi, ngươi làm sao quỳ gối nơi này? Thẩm Vũ Linh mặt mũi tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm Thẩm Vân Phong không nói lời nào. Ngươi, đắc tội thiếu gia. Không quan hệ, ta đi vì ngươi cầu tình, thiếu gia nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Nói xong, Thẩm Vân Phong đi đến phòng ngủ trước, khinh khinh gõ cửa. Tiếng nghe được Thẩm Hà thanh âm, Thẩm Vân Phong lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra đi vào. Thẩm Vũ Linh nhìn xem hắn bộ này hèn mọn bộ dáng, trong lòng bạn phần bị khuất. Bái kiến sư tôn. Thẩm Vân Phong mới vừa vào đến, liền quỳ trên mặt đất hướng Thẩm Hà hành lễ. Đứng lên đi, gần nhất tu hành như thế nào? Thẩm Hà thản nhiên nói. Thẩm Vân Phong đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sư tôn ban thưởng thăng nguyên đan sắc thực thần kỳ. Đồ Nhi dùng qua sau tu hành tốc độ tăng lên gấp trăm lần không ngừng, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền từ trúc cơ 3 tầng đột phá đến trúc cơ 6 tầng. Không sai. Thẩm Hà thỏa mãn nhẹ gật đầu, dạy ngươi liễm tức chi pháp chưa sử dụng a. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi cam đoan không có để bất luận kẻ nào phát giác tu vi thật sự. Tốt, đây là phá nguyên đan, có thể giúp ngươi đột phá trúc cơ 6 tầng đến 7 tầng tiểu quan thể. Thẩm Hà ném cho Thẩm Vân Phong một cái bình ngọc. Thẩm Vân Phong mừng rỡ tiếp nhận, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Thẩm Hà một chút, sư tôn, Đồ Nhi có cái nghi vấn. nói Đồ Nhi gần nhất mặc dù tu hành cực nhanh, nhưng luôn cảm giác căn cơ bất ổn.
Không sao, đan dược luôn có chút tác dụng phụ, ngươi một mực tu luyện, chờ ngươi sắp đột phá kim đan lúc tới tìm vi sư tự nhiên có biện pháp giúp ngươi củng cố căn cơ, tăng lên kim đan phẩm chất.
Đa tạ sư tôn.
Thẩm Vân Phong đại hỉ.
Đúng, sư tôn, đây là ta trong khoảng thời gian này thu tập được dược liệu.
Thẩm Vân Phong cung kính dâng lên một cái túi đựng đồ.
Thẩm Hà tiếp nhận, thần niệm tìm tòi, phát hiện trong túi chứa vật lắp tràn đầy một túi dược liệu.
Làm không tệ.
Những dược liệu này về sau cùng nhau thu thập.
Thẩm Hà đưa cho Thẩm Vân Phong một phần tên đi, thể chất của hắn phát sinh biến hóa, Huyền Hoàng Đan đan phương cần một lần nữa phối hợp.
Vâng.
Thẩm Vân Phong cung kính tiếp nhận tên đi.
Đi, không có việc gì liền đi đi, nhớ kỹ ưu tiên thu thập phần này tên ghi bên trên dược liệu.
Sư tôn.
Thẩm Vân Phong muốn nói lại thôi.
Có việc liền nói.
Sư tôn.
Linh Nhi nàng,
nếu như nàng phạm sai lầm gì, Đỗ Nhi nguyện ý thay nàng bị phạt.
Ha ha, ta để nàng quỳ gối ngoài cửa, người không cao hứng.
Đỗ Nhi không dám.
Thẩm Vân Phong cuống quýt quỳ xuống.
Yên tâm đi, ta đây không phải là tại trường phạt nàng, ta là tại chuyển cho nàng một môn bí pháp này cần lòng mang oán hận mới có thể tu thành.
Này bí pháp uy lực cực mạnh, sau khi tu luyện thành vượt biên giết địch cũng không thành vấn đề.
Thì ra là thế.
Là Đỗ Nhi hiểu lầm sư tôn, ta thay Linh Nhi tạ ơn ngài dụng tâm lương khổ.
Thẩm Vân Phong đội vàng khấu tạ.
Đi, dù nói thế nào nàng cũng là ta duy nhất đệ tử vợ, ta tự sẽ hảo hảo chiếu cố nàng.
Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn.
Đỗ Nhi cái này đi vi sư tôn thu thập dữ liệu.
Thẩm Vân Phong nghe vậy lại hỉ, liên tục cảm tạ Thẩm Hà.
Đi thôi.
Thẩm Vân Phong từ Thẩm Hà phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Thẩm Vũ Linh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy oán hận vì ở nơi đó.
Linh Nhi, thiếu gia làm như vậy nhưng thật ra là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi phải thật tốt hầu hạ hắn.
Tốt với ta.
Thẩm Vũ Linh khó có thể tin trừng mắt Thẩm Vân Phong, không biết hắn sao có thể nói ra vô sỉ như vậy lời nói đến, để nàng làm binh khí lại là vì tốt cho nàng.
Không sai, ngươi, phi.
Thẩm Vũ Linh một miếng nước bọt nôn tại Thẩm Vân Phong trên mặt.
Thẩm Vân Phong cũng không để ý, chỉ làm Thẩm Vũ Linh bị Thẩm Hà trừng phạt, có chút phát hỏa.
Linh Nhi, có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta.
Thẩm Vân Phong nhịn xuống nói cho Thẩm Vũ Linh chân tướng xúc động, bước xuống một câu sau liền quay người rời đi.
Ta minh bạch ngươi ít, ngươi cái này ít.
Thẩm Vũ Linh phá phòng, bên cạnh khóc bên cạnh lớn tiếng chửi mắng Thẩm Vân Phong.
Chương 36, Hà Nhi ưa thích kích thích người đằng, cản xéo nó hay Thẩm Bảo Sơn vẫn như cũ không có cam lòng, hướng Thẩm Lân Uy bàn giao một phen về sau, liền lần nữa xuất phát, ý đồ tìm kiếm chủ nhà họ Hàn tung tích.
Ngày thứ hai, Thẩm Hà hướng Thẩm Lân Uy muốn rất nhiều đan phương, dược liệu, làm bộ nghiên cứu đan dược trong nhà bế quan.
Thẩm Hà đúng là đang nghiên cứu đan dược, bất quá không phải nghiên cứu Thẩm Lân Uy cho hắn đan phương.
Bây giờ hắn đã thân có lửa, nước, thổ ba loại thuộc tính thể chất mang theo, thích hợp hắn phục dụng Huyền Hoàng đan phối hợp độ khó hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng. Hoàng đế nội kinh bên trong nhiều thuộc tính luyện đan pháp cũng cần hắn nỗ lực đại lượng tinh lực nghiên cứu học tập, Dạ Ma truyền thống luyện đan phương thức cho hắn cung cấp trợ giúp 10 phần có hạn. Bất quá cũng may Dạ Ma lưu tại Hoàng đế nội kinh bên trong thần hồn năng lượng đang không ngừng ẩn dưỡng thần hồn của Thẩm Hà, thần hồn của hắn cường độ đã có thể so với trúc cơ hậu kỳ, tăng lên thật nhiều học tập của hắn hiệu suất. Đảo mắt một tháng quá khứ, thời gian đi vào mùng 7 tháng 7, Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp tiểu đại hôn một ngày trước, cũng là làm tinh tết thất địch.
Thẩm Hà ngồi ở trong viện, ngước đầu nhìn lên tinh không.
Cái thế giới này cũng có trong sáng minh nguyệt, cũng có sáng chói tinh hà, nhưng Thẩm Hà đã thấy không đến một viên quen thuộc tinh thần.
Cái thế giới này cùng Lam Tinh ở vào cùng một vũ trụ sao?
Đến chân tiên cảnh, có thể rời đi cái thế giới này, đi thăm dò Vô Ngân Tinh không sao?
Không ai có thể giải đáp Thẩm Hà nghi hoặc.
"Uy, ngươi đang nhìn cái gì đâu?"
Thẩm Hà trong tai truyền đến Thẩm Diệp tiểu thanh âm, hắn thu hồi nhìn về phía tinh không ánh mắt, nhìn về phía đứng ở trong viện mỹ nhân.
Thẩm Diệp tiểu vẫn như cũ một thân như lửa hồng y liễu, một đôi mắt vượng không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hà.
"Ta đang nhìn tinh tinh, muốn hay không cùng một chỗ?"
"Lớn bao nhiêu, còn năm sao?"
Thẩm Diệp Tiêu nhỏ giọng thầm thì.
"Tinh thần đại hải là ta vĩnh viễn mộng tưởng và mục tiêu, chờ ta đến chân tiên cảnh, nhất định phải xông ra hồn thiên tinh, đi thăm dò Vô Ngân vũ trụ."
Thẩm Diệp Tiêu nhếch miệng, "Ngươi là được động tinh sao?
Làm sao đột nhiên lời nói hùng hồn đi lên?
Ngươi tới làm cái gì?"
"Nhớ ta."
Thẩm Hà đổi chủ đề.
Trở lại Thẩm gia một tháng đến nay, đây là Thẩm Diệp Tiêu cùng Thẩm Hà lần thứ nhất gặp mặt.
"Mới không có." Thẩm Diệp Tiêu thể thốt phủ nhận, "Ngày mai sẽ là chúng ta thành hôn thời gian, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."
"Cái gì?"
"Cưới ta về sau, ngươi có thể hay không sẽ không tìm những nữ nhân khác?"
Thẩm Diệp Tiểu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc.
"Không thể."
Thẩm Hà không chút do dự cho ra trả lời phủ định.
"Vì cái gì?"
"Những nữ nhân khác có thể làm, ta đều có thể làm.
Nữ nhân cùng nữ nhân là không giống nhau, mỗi nữ nhân đều có nàng đặc biệt hương vị."
"Ngươi hỗn đản."
Thẩm Diệp Tiểu khỏe mắt chạy xuống một giọt nước mắt, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới.
Thẩm Hà không có đi truy, hắn chậm rãi đi tới cửa, lặng lặng mà nhìn xem răng đèn kết hoa Thẩm gia.
Thẩm Diệp Tiểu sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, hắn không quan tâm, tình yêu đối với hắn mà nói quá mức xa xỉ.
Dạng sáng ngày hôm sau,
ngươi nói cái gì?
Tiểu Kiêu không thấy.
Phụ thân của Thẩm Diệp Kiều Thẩm Chí Dũng nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy thị nữ, kinh sợ địa chừng lớn hai mắt.
Thẩm Chí Dũng đội vàng đem tin tức bảo hắn biết cha Thẩm Hoài Vũ, Thẩm Hoài Vũ lại đem tin tức cáo chi Thẩm Bảo Sơn.
Cuối cùng, Thẩm Bảo Sơn tìm đến Thẩm Lân Uy thương lượng.
Thái thượng trưởng lão,
Thẩm Diệp Kiều làm sao lại đột nhiên không thấy?
Thẩm Lân Uy mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động.
Ta làm sao biết, cái này bất hiếu nữ.
Rõ ràng đều đã cùng Thẩm Hà đi qua phòng, làm sao lúc này lén trốn đi?
Thẩm Bảo Sơn phi thường sinh khí.
Hiện tại làm sao, tiếp qua một canh giờ liền muốn cử hành hôn lễ, các nhà tân khách đều đã đến ta Thẩm gia. Tổn thương ta Thẩm gia mặt mũi là nhỏ, mấu chốt là Hà Nhi hắn sẽ nghĩ như thế nào. Thẩm Bảo Sơn gấp đi qua đi lại, cuối cùng cau mày nói, dạng này, trước tìm người giả mạo Tiểu Kiều, đem hôn lễ xong xuôi, không phải ngoại giới truyền ra tin đồn, Thẩm Hà càng thêm khó mà quy tâm Thẩm gia. Giả mạo Tiểu Kiều ngược lại là dễ nói, nhưng Hà Nhi nơi đó. Thẩm Lân Uy cho mày, không sao, ta nhìn Thẩm Hà đối Tiểu Kiều tình cảm cũng không có sâu như vậy, đi trước tìm hắn thương lượng một chút. Ai? Chỉ có thể như thế. Thẩm Bảo Sơn cùng Thẩm Lân Uy cùng một chỗ đi vào Thẩm Hà gian phòng. Thẩm Hà mặc trên người đỏ thẫm tân lang phục, đang tại bọn thị nữ phục thị dưới trang điểm. Nhìn thấy Thẩm Bảo Sơn cùng Thẩm Lân Uy, bọn thị nữ nhao nhao hành lễ, Thẩm Lân Uy phất tay để các nàng rời đi. "Cha, lão tổ, thế nào?" Thẩm Hà nghi hoặc hỏi. "Hà Nhi?" Thẩm Diệp kêu nàng. "Không thấy." Thẩm Lân Uy trần chờ nói. "Không thấy, là có ý gì?" "Chính là nàng bây giờ không có ở đây Thẩm gia, không biết đi nơi nào." Thẩm Hà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Hôm nay là chúng ta ngày đại hôn, nàng đã hôn. Nàng là xem thường ta sao?" "Vì cái gì?" "Thẩm Vũ Linh là như thế này, Thẩm Diệp Tiểu vẫn là như vậy." "Hà Nhi, đây không phải vấn đề của ngươi, nói không chừng là có ma tu chui vào Thẩm gia, đem Tiểu Tiểu bắt đi đâu. Dù sao chúng ta đoạn thời gian trước đắc tội qua người của Ma giáo." Thẩm Bảo Sơn cưỡng ép giải thích nói. "Làm sao có thể, ta Thẩm gia có hai tôn nguyên anh tọa trấn, ai dám đến bắt người?" Thẩm Lân Uy không biết giải thích như thế nào, dứt khoát nói sang chuyện khác. "Hà Nhi, ta nhìn trong tộc nhị trưởng lão một mạch Thẩm Sở Giao vừa xinh đẹp lại thông minh, không bằng đưa nàng gả cho ngươi." "Không, ta không cần thế tử." Thẩm Hà sắc mặt âm lãnh, nữ nhân chỉ xứng làm đồ chơi. Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn hai mặt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Thẩm Hà từ nhỏ thanh mai trúc mã vị hôn thê xem thường hắn, lần này Thẩm Diệp Kiều lại tại ngày đại hôn đào hôn, Thẩm Hà đối với nữ nhân là cái gì cái nhìn có thể nghĩ. Bọn hắn còn muốn cho Thẩm Hà an bài hôn sự, hơn phân nửa là không thể nào. "Ai?" Thẩm Lân Uy thở dài, "Hà Nhi, ta chuẩn bị sắp xếp người giả trang Tiểu Kiều cùng ngươi thành hôn, không phải đào hôn một chuyện truyền đi đối ngươi thanh danh bất hảo." "Ân, yên tâm, Hà Nhi, cha nhất định cho ngươi bồi thường, sẽ không để cho ngươi chịu bị quất." Ân, Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn cùng nhau rời đi. "Thái thượng trưởng lão, ngươi cảm thấy nên như thế nào bồi thường Hà Nhi?" Thẩm Lân Uy mở miệng hỏi. "Hắn ưa thích nữ nhân, vậy liền cho hắn nữ nhân tốt, trong tộc những cái kia không có hôn phối hoặc là trượng phu đã chết, có thể bảo các nàng đến bồi Hà Nhi." Thẩm Bảo Sơn thản nhiên nói. Thẩm Lân Uy ánh mắt lấp lóe, "Các nàng sẽ đồng ý sao? Chỉ cần nói cho các nàng Hà Nhi huyết mạch phản tổ sự tình, các nàng ước gì dính sát xin ân sủng." "Tốt, vậy chuyện này liền làm phiền Thái thượng trưởng lão." "Lân Uy, ngươi có nhớ hay không ta nói qua, Hà Nhi ưa thích kích thích." "Ý tứ của Thái thượng trưởng lão là?" "Ta nhớ được, thê thiếp của ngươi có hơn trăm người a." Thẩm Lân Uy con ngươi co rụt lại, "Cái này..." Thẩm Bảo Sơn vỗ vỗ Thẩm Lân Uy bả vai, "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a." Chương 37, không có chút nào danh giới cuối cùng người đăng, Cản Xeo No Hai Tu tiên giả thủ đoạn rất thần kỳ, Thẩm Lân Uy tìm đến giả trang Thẩm Diệp tiểu nữ nhân ở ngụy trang qua đi, bề ngoài nhìn lên đến cùng Thẩm Diệp tiểu bản thân giống như lúc, chỉ cần không dụng thần niệm dò xét, hoàn toàn nhìn không ra mảy may dị thường. Thẩm gia người thừa kế lại hôn, cũng không ai dám dùng thần niệm đến dò xét tân nương. Hôn lễ như thường lệ cử hành, không chỉ có là Phi Vân thành các thế lực, không thiếu những thành trì khác cùng Thẩm gia giao hảo thế lực cũng phái ra nhân thủ tới tham gia tiệc cưới. Vì cho đủ Thẩm Hà mặt mũi, Thẩm Lân Uy là cuộc hôn lễ này hao phí không ít tâm huyết. Không chỉ có là Phi Vân thành nội thành, liền ngay cả vô cùng rộng lớn ngoại thành đều khắp nơi răng đèn kết hoa, ước vạn sinh linh cộng đồng là Thẩm gia người thừa kế đại hôn chúc mừng. Đáng tiếc hôn lễ bên trong trọng yếu nhất tân nương chạy, cái này khiến Thẩm Lân Uy tất cả chuẩn bị thất bại trong gang tấc. Không nhiều ít người biết hôm nay tân nương là giả, chính như không nhiều ít người biết Thẩm Hà huyết mạch phản tổ. Thẩm Hà tại một đám nam nhân hâm mộ ghen tị nhìn soi mói, cùng giả Thẩm Diệp tiểu tiến hành hôn lễ. Tối hôm qua Thẩm Diệp tiểu rời đi về sau, Thẩm Hà liền dự liệu được nàng sẽ xuất hiện tình huống gì, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp thoát đi Thẩm gia. Thẩm Diệp Kiều đã bị hắn hái qua, cho nên Thẩm Hà trong lòng đối nàng rời đi kỳ thật không có cái gì phẫn nộ loại hình cảm xúc, ngược lại hắn còn có chút vui vẻ. Bởi vì hắn đi Lăng Vân thành về sau, Lăng Vân Thẩm gia khẳng định có càng nhiều thể chất mạnh hơn nữ nhân, nếu như hắn mang theo thê tử đi, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hắn công lực những nữ nhân khác. Bất quá hắn sắp mở lòng tham tốt ẩn tàng bắt đầu, toàn bộ hôn lễ quá trình đều tấm lấy khuôn mặt, để Thẩm Bảo Sơn cùng Thẩm Lân Uy càng thêm đau đầu. Nhìn xem Thẩm Hà dáng vẻ, Thẩm Lân Uy rốt cuộc quyết định. Ban đêm, náo nhiệt hôn lễ tới gần kết thúc. Thẩm Hà uống nhiều rượu, toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu. "Hà Nhi, đi theo ta, ta có cái kinh hỉ cho ngươi." Thẩm Bảo Sơn thần thần bí bí tới giữ chặt Thẩm Hà. "Lão tổ, có cái gì kinh hỉ a?" Thẩm Hà lớn miệng hỏi. "Ngươi đi theo ta liền biết, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." A, Thẩm Hà bị Thẩm Bảo Sơn lôi kéo rời đi, Thẩm Lân Uy nhìn xem bóng lưng của hai người, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. "Hà Nhi, đến." Thẩm Bảo Sơn lôi kéo Thẩm Hà đi vào một chỗ không biết tên cung điện phòng ngủ trước. "Lão tổ, kinh hỉ đâu?" Thẩm Bảo Sơn cười thần bí, "Ngươi đẩy ra môn nhìn xem." Thẩm Hà nghe vậy tiến lên mấy bước, đẩy cửa phòng ra. "Cái này, đây là..." Thẩm Hà nhìn xem trong phòng cảnh tượng, nghẹn họng nhìn chân chối, trong nháy mắt tỉnh rượu bảy phần. Chỉ gặp trong phòng khắp nơi bố trí màu đỏ chót vui mừng trang trí, trong phòng trưng bày một trường siêu cấp giường lớn, bên giường ngồi 10 cái một thân áo cưới mỹ mạo nữ tử. Càng quan trọng hơn là, trong đó có hai người tựa như là Thẩm Lân Uy. Thẩm Hà thật không nghĩ tới Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn có thể vì hắn làm đến bước này, hắn vẫn còn có chút đánh giá cao bọn hắn danh giới cuối cùng. "Thế nào, có đủ hay không kinh hỉ?" "Lão tổ, cái này, cha ta biết không?" Yên tâm đi, cha ngươi nói, cùng ngươi cái này còn độc nhất so sánh, cái khác đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi ưa thích, có thể tùy tiện.
Thật sao?
Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận, chỉ cần ngươi ưa thích, lão tổ có thể vì ngươi an bài càng nhiều.
Đa tạ lão tổ.
Vậy ta liền không khách khí.
Thẩm Hà không kịp chờ đợi đi vào nhà bên trong.
Hôn lễ qua đi, Thẩm Hà phục chế đại lượng bính hỏa chi thể, thể chất của hắn trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm linh thể cực hạn. Tiếp xuống cuộc sống của hắn lần nữa bình tĩnh trở lại, mỗi ngày luyện đan, tu hành, ngẫu nhiên. Thẩm Bảo Sơn cùng Thẩm Lân Uy triệt để thăm dò Thẩm Hà yêu thích về sau, tiếp xuống lại là Thẩm Hà an bài không ít, trong đó thậm chí rất nhiều. Tại Phi Vân Thẩm gia toàn tộc trợ lực phía dưới, Thẩm Hà thành công đột phá đến cực phẩm linh thể này cấp độ. Thẩm Hà vẫn như cũ dùng hoàng đế nội kinh che lại thể chất, tu vi chỉ triển lộ ra trung phẩm linh thể khí tức, cứ như vậy vẫn là để Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn hưng phấn không thôi. Đảo mắt 2 tháng qua khứ, Thẩm Hà tu vi đi vào trúc cơ 4 tầng, cơ hồ 1 tháng đột phá 1 tầng, liền đây là Thẩm Hà tận lực áp chế, nện vững chắc căn cơ kết quả. Vì không quá qua kinh thế hai tụ, Thẩm Hà chỉ triển lộ ra trúc cơ tầng 2 tu vi. Dạ ma sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, không chỉ có cho hắn tu hành, luyện đan, chiến đấu các loại kinh nghiệm, lưu lại thần hồn năng lượng cũng cho hắn mang đến to lớn tăng lên. Hiện tại hắn thần hồn cường độ đã vượt xa khỏi trúc cơ phạm chủ, khoảng cách kim đan cảnh cũng chỉ kém một bước. Ngày này, Thẩm Vân Phong hưng thú bừng bừng địa tìm đến Thẩm Hà. Vừa mới gặp mặt, Thẩm Vân Phong liền bị trên mặt đất hưng phấn mà nhìn xem Thẩm Hà, "Sư tôn, ta muốn đột phá kim đan." "Không sai."
Thẩm Hà gật đầu khen ngợi, sau đó móc ra một viên đan dược ném cho Thẩm Vân Phong.
"Đây là phá cảnh đan, ngươi dùng qua sau ngay tại cái này trùng kích kim đan cảnh đi, vi sư hộ pháp cho ngươi."
Thẩm Vân Phong tiếp nhận đan dược, có chút chần chờ nói, "Sư tôn, ngài không phải nói muốn vì ta củng cố căn cơ sao? Hiện tại đột phá, Đồ Nhi chỉ sợ chỉ có thể ngưng kết phẩm chất kém nhất kim đan. Ngươi là đang chất vấn ta sao?"
"Đồ Nhi không dám,
chỉ là..."
Thẩm Hà sầm mặt lại,
"Thử,
còn không có đột phá kim đan, cánh cứ như vậy cứng rắn, xem ra không thể để ngươi sống nữa."
"Không không không,
Đồ Nhi cái này đột phá."
Thẩm Vân Phong dọa đến vội vàng đem đan dược nuốt vào, ngồi xếp bằng luyện hóa dược lực.
Thẩm Hà mỉm cười, hướng âm thầm Thẩm Nguyệt Như nháy mắt, Thẩm Nguyệt Như tâm linh thần hội bố trí xuống một tầng kết giới.
Thẩm Hà cho Thẩm Vân Phong đan dược quả thật có thể trợ giúp hắn đột phá kim đan, bất quá đại giới lại là thiêu đốt thân thể tất cả tiềm lực, kết xuất tới kim đan cũng là kém không thể lại kém phẩm chất.
Một lát sau, Thẩm Vân Phong gào lên thê thảm ngã trên mặt đất, "Sư tôn, thân thể của ta giống như đang tiêu đốt.
Đau quá a, sư tôn cứu ta."
Thẩm Hà nhìn xem toàn thân đỏ bừng, thân thể co giò, tựa như một cái đun sôi tôm bự Thẩm Vân Phong, mở miệng trấn an nói, "Hít sâu, đau một chút là bình thường."
"A."
Thẩm Vân Phong trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi.
Thẩm Hà bị hắn kêu có chút phiền, thế là nhẹ nhàng nâng khiên xuống ba.
Thẩm Nguyệt Như lập tức tiến lên, một cước đá vào Thẩm Vân Phong huyết hầu bên trên, đem hắn cuống họng phong bế.
Thẩm Vân Phong bộ mặt bặm mẻo, há to mồm, cũng rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm đến.
Một lúc lâu sau, Thẩm Vân Phong tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dưới thân ướt nhẹp một mảng lớn nước đọng, đau đớn kịch liệt để hắn có chút hư thoát. May mà giờ phút này đau đớn đã qua, hắn cũng thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh.
Thẩm Vân Phong dãy rủa lấy ngồi dậy, nội thị đan điền.
"Sư tôn, kim đan của ta như thế nào là dạng này?"
Thẩm Vân Phong nhìn xem trong đan điền biển kia ảm đạm vô quang, mặt ngoài còn mấp mô kim đan suýt nữa khóc ra thành tiếng.
Kim đan này đơn giản so Thẩm Vân Phong biết kém nhất kim đan còn muốn kém.
Thẩm Hà hướng Thẩm Nguyệt Như đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thẩm Nguyệt Như tiến lên mấy bước, đột nhiên một chảo chụp vào Thẩm Vân Phong đan điền. Không có chút nào phòng bị, Thẩm Vân Phong bị một chảo cào nát đan điền, rách giới kim đan bị Thẩm Nguyệt Như cầm ra bên ngoài cơ thể.
"Sư tôn, đây là..."
Thẩm Vân Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Thẩm Hà cười như không cười nhìn xem hắn, "Thẩm Vân Phong, ngươi quả thực cho là ta là người trong những cái kia dạ lao sao?"
Chương 38, khôi lỗi người đăng, cản sẹo nọ hai sư tôn.
"Ngài đây là ý gì?"
Thẩm Vân Phong có chút bối rối.
"Ta là..."
"Thẩm Hà, chưa hề bị đoạt xá qua Thẩm Hà."
Thẩm Vân Phong con ngươi co rụt lại, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng tiêu dung, "Sư tôn, ngài đừng đùa Đồ Nhi."
Thẩm Hà thoải mái cười to, "Ha ha ha, ngu bê, ngươi biết ngươi cái kêu yếm linh nhi là như thế nào bị ta đùa bỡn sao?
Nàng hiện tại chính là ta binh khí, dùng rất tốt trí năng binh khí."
"Không, không có khả năng."
Thẩm Vân Phong khó có thể tin, "Sư tôn ngài là chân tiên đại năng, đoạt xá Thẩm Hà chỉ là một cái luyện khí làm sao lại thất bại?
Cái này nhất định là ngài đối ta khảo nghiệm a.
Ngài là muốn giúp ta cường hóa kim đan đúng không?"
Thẩm Hà nhìn hắn bộ dáng đáng thương, gật đầu nói, "Ha ha, ngươi còn không tính ngốc, không sai, đây chính là vi sư khảo nghiệm đối với ngươi."
Thẩm Vân Phong nghe xong thở dài một hơi, "Ta liền biết,
bắt đầu đi."
Thẩm Hà thản nhiên nói.
Thẩm Nguyệt Như nghe xong, đem Thẩm Vân Phong kim đan phóng tới trước mặt, hai tay triệu tập linh lực không ngừng tại kim đan bên trên khắc vẽ lấy cái gì.
"Đa tạ sư tôn."
Thẩm Vân Phong cố nén kim đan bị đoạt mãnh liệt suy yếu, cảm tạ Thẩm Hà.
Thẩm Hà lấy ra một cái bồn lớn chất lỏng màu đen, nhìn xem Thẩm Vân Phong nói, "Ngươi nằm tốt, vi sư vì ngươi cường hóa một phen thân thể."
Vân Thẩm Vân Phong khó khăn dùng ra chút sức lực cuối cùng, nằm thẳng dưới đất.
Thẩm Hà ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem hắn quần áo lột bỏ, sau đó lấy tay thấm chất lỏng màu đen, ở trên người hắn bôi chét lấy ý nghĩa không rõ phức tạp minh văn.
Mỗi làm Thẩm Hà bôi lên xong một chỗ minh văn, Thẩm Vân Phong đều sẽ mất đi cái kia một bộ phân thân thể quyền khống chế.
Cái này khiến Thẩm Vân Phong trong lòng dâng lên một vòng nồng đậm bất an, "Sư tôn, ta làm sao không khống chế được thân thể của ta?"
Thẩm Hà không chút hoang mang địa tiếp tục bôi chét lấy, "Không quan hệ, cảm giác thân thể mất đi khống chế là bình thường, rất nhanh liền tốt."
Một phút về sau, Thẩm Vân Phong ngoại trừ đầu, những bộ phận khác thân thể đều đã mất đi quyền khống chế. Thẩm Vân Phong bất an tới cực điểm, hắn cảm thấy cùng vì hắn cường hóa thân thể so sánh, Thẩm Hà càng giống là tại luyện chế khối lỗi.
Sư tôn, cường hóa lúc nào kết thúc?
Ta không muốn cường hóa.
Thẩm Hà cười như không cười theo dõi hắn, vậy nhưng không phải do ngươi.
Thẩm Hà, ngươi chính là Thẩm Hà có phải hay không?
Thẩm Vân Phong đột nhiên giống to.
Ha ha, ta không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao?
Là ngươi không phải không tin.
Những này luyện chế khôi lỗi dùng thuốc đều là ngoan đổ nhi ngươi vi sư tôn thu thập tới đâu.
Ha ha ha,
làm sao có thể?
Ngươi cái phế vật này làm sao có thể chống cự Dạ Lao Đoạt Xá?
Thẩm Vân Phong cảm xúc hơi không khống chế được.
Phế vật,
ngươi là nói chính ngươi sao?
Mỗi ngày cung cung kính kính quỳ lại ta, yêu mến nhất nữ nhân bị ta đùa bỡn còn dính dính tự hỉ, thật sự là buồn cười quá.
Ha ha ha,
ngươi đáng chết.
Thẩm Vân Phong muốn rách cả mí mắt, nhớ tới trước đó đủ loại dị thường, hắn kịch liệt dây rồi lấy, nhưng ngoại trừ đầu bên ngoài, hắn không có một chỗ có thể động đậy.
Nhìn xem bên cạnh không ngừng chế rêu hắn Thẩm Hà, Thẩm Vân Phong trên thân tản mát ra nồng đậm oán khí.
Thẩm Hà ở trên người hắn bôi lên màu đen minh văn càng không ngừng hấp thu oán khí của hắn, tản mát ra nhàn nhạt tu quang.
Thẩm Hà, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Thẩm Vân Phong lớn tiếng gào thét.
Ai u, ta thật là sợ nha, kém chút sợ kẻ ra quần, phải đi tìm binh khí thuận tiện một cái.
Nói xong, Thẩm Hà đi ra kết giới, đi ra bên ngoài đem Thẩm Vũ Linh dắt tiến đến.
Cách kết giới, Thẩm Vũ Linh không nhìn thấy Thẩm Vân Phong, nhưng Thẩm Vân Phong lại có thể thấy rõ Thẩm Vũ Linh, hắn trợn mắt nhìn xem Thẩm Hà đối Thẩm Vũ Linh.
Thẩm Hà, ngươi chết không yên lành.
Linh Nhi,
đều tại ta, là ta hại ngươi a.
Thẩm Vân Phong tuyệt vọng gào thét, khóe mắt chảy xuống hai giọt huyết lệ.
Giờ phút này trên người hắn oán khí đạt đến cực hạn, trên thân thể màu đen minh văn lũ quang đại thịnh.
Thẩm Hà thuận tiện qua đi, đem Thẩm Vũ Linh dẫn ra đi, sau đó trở lại trong kết giới.
Không sai.
Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Vân Phong, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Sau đó Thẩm Hà đi vào Thẩm Vân Phong bên người, đè lại đầu của hắn, dùng chất lỏng màu đen tại trên đầu của hắn bôi chét lấy sau cùng minh văn.
Theo cuối cùng một đạo minh văn bôi dưới, Thẩm Vân Phong trên người minh văn nối thành một mảnh.
Nồng đậm oán khí cọ rửa thần hồn của Thẩm Vân Phong, rất nhanh liền đem hắn ý thức phá hủy hầu như không còn, chỉ để lại một đạo trống không thần hồn.
Thẩm Hà đưa mắt nhìn sang Thẩm Nguyệt Như.
Giờ phút này Thẩm Nguyệt Như đối Thẩm Vân Phong kim đan điều khắc cũng đến hồi cuối.
Thẩm Hà lấy ra một viên linh thủy, giao cho Thẩm Nguyệt Như, từ nàng đem khảm vào Thẩm Vân Phong trong kim đan.
Thẩm Hà cần phải làm là đem Thẩm Vân Phong chế tác thành khối lỗi, dùng loại phương pháp này chế tác nhân khối lỗi, nhìn lên đến cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau, chỉ là không thể nhân đạo, không thể tự chủ tu luyện.
Kim đan chính là khối lỗi năng lượng hạch tâm, khảm vào linh thủy là vì hắn cung cấp năng lượng.
Linh thủy cùng linh thạch khác biệt, chỉ cần không đồng nhất thứ tính tiêu hao trong đó linh lực, linh thủy sẽ tự mình hấp thu linh khí khôi phục.
Kim đan cảnh năng lượng tiêu hao còn lâu mới có được linh thủy hồi phục nhanh, cho nên lắp đặt linh thủy về sau, khôi lỗi tương đương với đạt được vô hạn nguồn năng lượng.
Thẩm Nguyệt Như đem kim đan cải tạo sau khi hoàn thành, đem nhét vào Thẩm Vân Phong đan điền.
Đến tận đây, toàn bộ khôi lỗi chế tác chỉ kém một bước cuối cùng, phú thần.
Thẩm Hà hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thức hải, đem tự thân thần hồn cắt xuống một phần nhỏ.
Tên nguồn gốc từ linh hồn xé rách cảm giác, để Thẩm Hà sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được hít sâu một hơi.
Thẩm Hà cố nén linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức, ngồi xếp bằng đến Thẩm Vân Phong trước người, đem cắt đi thần hồn khảm vào Thẩm Vân Phong trống không trong linh hồn.
Theo thời gian chuyển rời, Thẩm Vân Phong trên thân thể màu đen minh văn dần dần biến mất.
Một lúc lâu sau, ngồi xếp bằng Thẩm Hà cùng nằm Thẩm Vân Phong đồng thời mở hai mắt ra.
Thẩm Hà chỉ cảm thấy trong đầu của mình nhiều hơn một phần khác thị giác,
cảm giác thật là kỳ quái.
Thẩm Hà nhất tâm nhị dụng, thử nghiệm đồng thời điều khiển mình cùng khối lỗi, nhưng loại cảm giác này làm hắn cực không quen, ngay cả bình thường đi đường đều làm không được. Khi thật Thẩm Hà có thể lựa chọn chặt đứt cùng phân hồn liên hệ, để phân hồn độc lập điều khiển khối lỗi.
Nhưng cứ như vậy, phân hồn tướng có được độc lập ký ức, mặc dù cũng là hắn ý thức, nhưng một lúc sau, rất có thể sẽ xuất hiện không biết phong hiểm. Cho nên Thẩm Hà tình nguyện không tiện một chút, cũng không muốn chặt đứt cùng phân hồn liên hệ.
Gặp đồng thời điều khiển quá mức khó khăn, Thẩm Hà bản thể xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ duy trì lấy cơ sở tu luyện, còn sót lại đại bộ phận tâm thần phóng tới khôi lỗi bên trên.
Khôi lỗi động tác trong nháy mắt thông thuận rất nhiều, chỉ thích đứng vài phút, động tác liền cùng thường nhân không khác.
Thẩm Vân Phong mặc xong quần áo, quay đầu nhìn bản thể một chút, liền cất bước đi ra ngoài.
Vì gối ngoài cửa Thẩm Vũ Linh nhìn thấy Thẩm Vân Phong đi ra, khắp khuôn mặt là vẻ bán động, ngươi thấy được đúng hay không?
Thẩm Hà ngồi xổm xuống, cùng Thẩm Vũ Linh bốn mắt nhìn nhau, Linh Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta là có nỗi khổ tâm.
Phi Thẩm Vũ Linh hướng phía Thẩm Hà nhổ nước miếng.
Thẩm Hà nghiêng đầu né tránh, sau đó đứng lên nói, Linh Nhi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rõ.
Lan.
Chương 39, trở lại Tam Diệp các người đăng, cản xéo nó hai Thẩm Hà rời đi chỗ ở của hắn, hướng Thẩm Vân Phong trong nhà bước đi. Thẩm Vân Phong sớm tại mấy tháng trước đó liền cùng Thẩm Ngữ Lan thành hôn, nhưng hắn đối Thẩm Ngữ Lan cực kỳ lãnh đạm. Ngoại trừ dục vọng đi lên lúc tìm Thẩm Ngữ Lan phát tiết một phen, thời gian còn lại cơ bản đối nàng hờ hững.
Thẩm Hà về đến trong nhà, đang tại tu bổ hoa của Thẩm Ngữ Lan giống như là không thấy được hắn đồng dạng, ngay cả cũng không ngẩng đầu một cái.
Thẩm Hà đi đến Thẩm Ngữ Lan bên người, đưa tay nắm chặt tay của nàng.
Thẩm Ngữ Lan mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, cười lạnh một tiếng nói, làm sao, lại phát tỉnh?
Thẩm Hà không nói chuyện, trực tiếp đưa nàng gánh tại đầu vai, hướng trong phòng đi đến.
Thẩm Ngữ Lan bất lực phản kháng, nhận mệnh không nhúc nhích.
Thẩm Hà không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn dùng Thẩm Ngữ Lan đến rèn luyện một chút khôi lỗi hơi thao.
Một tháng sau,
Thẩm Hà đã triệt để thích ứng đồng thời thao túng hai cái thân thể.
Ngoại trừ luyện đan loại này cần tinh lực độ cao tập trung hành vi bên ngoài, thời gian khác Thẩm Hà hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, người bên ngoài nhìn không ra mảy may dị thường.
Cùng Thẩm Vân Phong cuộc sống hạnh phúc một tháng, Thẩm Ngữ Lan liền không có phát hiện mảy may dị thường.
Thẩm Hà sở dĩ luyện chế nhân khôi lỗi là bởi vì hắn thực lực còn thấp, một chút chuyện nguy hiểm bản thể đi làm phong hiểm quá lớn. Với lại thẩm gia đối với hắn quá mức coi trọng, ra ngoài nhất định sẽ sắp xếp người bảo hộ hắn, rất nhiều chuyện hắn đều không tiện làm, tương lai đến Lăng Vân Thành cũng giống như vậy. Cho nên Thẩm Hà cần một cái khôi lỗi, cùng bản thể cùng một chỗ, một sáng một tối đồng thời phát triển. Dưới mắt thời cơ đã thành thục, khôi lỗi là thời điểm bước ra phát triển bước đầu tiên. Thẩm Hà thao túng khôi lỗi tại Thẩm gia tùy tiện xác nhận một cái tìm kiếm linh dược nhiệm vụ, liền rời đi Phi Vân Thành, hướng phái Vân Thành bay đi. Thẩm Vân Phong thân thể bị cải tạo sau thực lực đến Kim Đan tầng 2, với lại có linh thủy cung cấp năng lượng, hoàn toàn không cần để ý linh lực hao tổn vấn đề. Phi hành hết tốc lực phía dưới, Thẩm Hà chỉ dùng không đến 5 canh giờ, liền tới đến phái Vân Thành. Tam Diệp Các. Nhạc Tử Tình biết được Thẩm Hà sau khi rời đi, tựa như trước đó một dạng, mỗi ngày tìm đến Diệp Miêu Miêu. Giờ phút này nàng đang cùng Diệp Miêu Miêu đứng tại Tam Diệp Các môn thị lầu 2, Thẩm Hà lần thứ nhất nhìn thấy sừng của các nàng lạ. Miêu Miêu, thuật luyện đan của ngươi tiến bộ thật nhanh, đã không thua Vu lão bài nhị phẩm luyện đan sư a. Nhạc Tử Tình cười tán dương. Diệp Miêu Miêu nghe xong, quay đầu nhìn về phía Phi Vân Thành phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng tưởng niệm, cùng Hàn Ca so sánh, ta còn kém xa lắm. Nhạc Tử Tình nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Miêu Miêu, hắn thật không phải là người tốt lành gì, ngươi đừng lại nhớ nhung hắn. Tử Tình. Diệp Miêu Miêu quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhạc Tử Tình, Hàn Ca đã rời đi, ngươi làm sao còn tại nói hắn nói xấu? Ta Nhạc Tử Tình vừa mới há miệng, liền bị Diệp Miêu Miêu đánh gãy, Tử Tình, chúng ta chỉ là hảo bằng hữu tốt khuê mật, ta thật không thể tiếp nhận tâm ý của ngươi. Miêu Miêu, coi như ta hiểu lầm hắn. Vậy hắn mấy tháng trước liền cùng hắn cái kia thượng phẩm linh thể bị hôn thê thành hôn, ngươi lại nhớ nhung hắn thì có ích lợi gì? Ta đối Hàn Ca không có loại kia ý nghĩ rồi. Diệp Miêu Miêu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, lại nói ai cũng không có quy định nam nhân chỉ có thể cưới một cái thế tử. Nhạc Tử Tình gặp Diệp Miêu Miêu trúng độc đã sâu bộ dáng, chỉ sợ chính mình nói ra Thẩm Hà là như thế nào đùa bỡn nàng, Diệp Miêu Miêu cũng chỉ sẽ xem như là vu hãm. Cái kia vô sỉ hạ lưu hỗn đản, ngoại trừ bối cảnh lớn, sức chiến đấu mạnh, luyện đan lợi hại, dáng dấp đẹp mắt, khí đại hoạt tốt bên ngoài, còn có cái gì tốt? Nhạc Tử Tình trong lòng căm giận. Lúc này, ngụy trang hình dạng Thẩm Hà cất bước đi đến Tam Diệp Các lầu 2, hướng hai người chỗ nơi hẻo lánh liếc qua. Diệp Miêu Miêu vừa lúc nhìn thẳng hắn, ân nhìn xem hoàn toàn xa lạ Thẩm Hà, Diệp Miêu Miêu trong lòng đột nhiên toát ra một loại cảm giác quen thuộc. Thẩm Hà chỉ là hướng bên này liếc qua, liền bước chân càng không ngừng tiếp tục hướng lầu 3 đi đến. Diệp Miêu Miêu quỷ thần xui khiến di chuyển bước chân đi theo. Miêu Miêu, ngươi đi làm cái gì? Nhạc Tử Tình nghi hoặc hỏi. Ta đi lầu 3 nhìn xem. Nhạc Tử Tình có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là đi theo Diệp Miêu Miêu đi đến lầu 3. Lầu 3 mua bán là tam phẩm đan dược, cả tầng lầu chỉ có một cái quầy hàng, cùng một tên phụ trách bán đan dược trúc cơ kỳ xinh đẹp thiếu phụ. Giờ phút này bên trong chỉ có Thẩm Hà một người khách nhân. Xinh đẹp thiếu phụ nhiệt tình mở miệng, "Đạo hữu, cần gì đan dược?" Thẩm Hà thản nhiên nói, "Ta muốn gặp mặt Diệp các chủ, mời hắn xuất thủ vì ta luyện chế một loại đan dược." "Có thể, nhưng các chủ bệ bộn nhiều việc, đạo hữu cần giao nạp 10 cái trung phẩm linh thạch làm tiền thế chấp, nếu như đảm không thành lời nói linh thạch không lùi." Thẩm Hà nghe xong trực tiếp lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch ném cho thiếu phụ, "Không cần tìm." Thiếu phụ nhìn thấy Thẩm Hà như thế hào khí, hai mắt sáng lên, nhiệt tình nói, ta cái này tìm người mang đạo hưu đi gặp các chủ. Lúc này, cùng lên đến Diệp Miêu Miêu mở miệng nói, ta dẫn hắn đi thôi. Tiểu thư, thiếu phụ hơi kinh ngạc. Mai Di, ta vừa vặn có chuyện tìm ra, liền để ta mang vị đạo hưu này đi thôi. Cái kia tốt. Mai Di nhìn về phía Thẩm Hà, đạo hưu, vị này là Diệp các chủ tôn nữ, đạo hưu đi theo nàng thuận tiện. Tốt. Thẩm Hà khinh khinh gật đầu, quay đầu có chút hăng hái đánh giá Diệp Miêu Miêu cùng Nhạc Tử Tình. Nhạc Tử Tình bị ánh mắt của hắn quét qua, đột nhiên có một loại bị người nhìn hết xấu hổ cảm giác. Uy. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhạc Tử Tình nhịn không được mở miệng quát lớn. Thẩm Hà còn chưa đáp lại, Diệp Miêu Miêu liền túm Nhạc Tử Tình một thanh, "Tử Tình, ngươi lại quất ngọn gió nào?" Ánh mắt của hắn để cho ta rất không thoải mái. Nhạc Tử Tình thầm nói. Diệp Miêu Miêu có chút im lặng, "Đi, ngươi không nên quá mất cảm." Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Hà, "Bằng hữu của ta đoạn thời gian trước gặp được một số chuyện, cho nên có chút mất cảm, đạo hữu xin đừng nên để ý." Nhạc Tử Tình bĩu môi không nói chuyện. "Không sao." Thẩm Hà khoát tay áo, "Đa tạ đạo hữu xin mời đi theo ta." Diệp Miêu Miêu mang theo Thẩm Hà hướng Diệp Lâm cung điện đi đến. Trên đường, Diệp Miêu Miêu nhịn không được mở miệng hỏi, "Đạo hữu, vì cái gì ta nhìn ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, chúng ta trước đó gặp qua sao?" Thẩm Hà nhíu mày, "Có thể là chúng ta kiếp trước đã tu luyện duyên phận a." Như thế đầy mỡ vừa nói, Diệp Miêu Miêu lập tức biến sắc, trong lòng có chút hối hận ôm lấy phần này phải đi. Nhạc Tử Tình càng là liễu mi đứng đấy, há miệng muốn mắng. Bất quá Diệp Miêu Miêu kịp thời giữ nàng lại, "Được rồi, Tử Tình, hắn dù sao cũng là khách nhân." Nhạc Tử Tình hung hăng trừng Thẩm Hà một chút. Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Ba người ở giữa bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, thẳng đến tiến vào Diệp Lâm cung điện ba người đều không có nói thêm câu nào. "Đạo hữu chờ một lát, gia gia của ta luyện đan rất nhanh." Cho dù trong lòng chán ghét, Diệp Miêu Miêu trên mặt vẫn là duy trì lấy khách khí. Thẩm Hà cũng không có lại nhiều nói, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Chương 40, dù hoặc người đăng, cản xéo nó hai gần nửa canh giờ qua đi, Diệp Lâm trong điện cửa đá mở ra, Hắc Phát Đồng Nhan Diệp Lâm từ đó đi ra. "Gia gia, vị khách nhân này muốn tìm ngài luyện chế đan dược." Diệp Miêu Miêu chỉ Thẩm Hà. Thẩm Hà đứng dậy thi lễ, kính đã lâu Diệp các chủ đại danh. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, "Đạo hưu khách khí, không biết đạo hưu muốn luyện chế đan dược gì?" Thẩm Hà quay đầu quét Diệp Miêu Miêu cùng Nhạc Tử Tình một chút. Diệp Miêu Miêu liền nói ngay, "Gia gia, ta cùng Tử Tình còn có chút sự tình. Diệp Lâm khoát tay áo, đi thôi. Các loại Diệp Miêu Miêu các nàng đi xa, Thẩm Hà mở miệng nói, ta muốn cho Diệp các chủ giúp ta luyện chế một viên Thăng Linh Đan. Diệp Lâm nghe xong sầm mặt lại, ngươi là đến tiêu khiển lão phu sao? Toàn bộ Toái Vân Thành đều biết, hắn Diệp Lâm vất vả luyện đan chính là vì mua sắm một viên Thăng Linh Đan, bây giờ Thẩm Hà vậy mà để hắn luyện chế Thăng Linh Đan. Diệp các chủ bất giận, không ngại xem trước một chút ta đạo này Thăng Linh Đan đan phương. Thẩm Hà từ trong túi chữ vật lấy ra một đạo đan phương đưa về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm trầm mặt tiếp nhận, cúi đầu xem xét, chỉ một chút hắn liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Xem hết đan phương, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu, dùng người luyện đan. Ngươi là ma tu? Thẩm Hà mỉm cười, Diệp các chủ lời ấy sai rồi, dùng người luyện đan chính là ma tu. Mấy tháng trước Toái Vân Thành Nguyên Anh chiến đấu, người vô tội tử thương nhiều thiếu. Cái kia cái gọi là người chính đạo sĩ có thể từng quan tâm nhân mạng. Diệp Lâm biểu tình nghiêm trọng, lời tuy như thế, nhưng Diệp các chủ, ta đan phương này bên trong chỉ cần tăng thêm một bộ linh thể, tam phẩm luyện đan sư liền có thể luyện chế ra Thăng Linh Đan, há không chính thích hợp ngươi? Diệp Lâm nghe xong ánh mắt chớp động, nội tâm không ngừng dãy rủa. Hắn năm nay đã 350 tuổi, hiện tại Kim Đan 7 tầng mấy chục năm không được tiến thêm, mà hắn nhiều năm góp nhặt tài phú, giá trị vẫn chưa tới ngũ phẩm Thăng Linh Đan một nửa. Kim Đan cảnh thọ nguyên đại nạn bất quá 500 năm, coi như hắn trước lúc này có thể tích lũy đủ mua sắm Thăng Linh Đan tài phú, cũng không thừa nổi bao nhiêu thời gian đến đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Hắn nguyên bản đã trải qua nghĩ kỹ, tương lai mua sắm Thăng Linh Đan về sau, đem giao cho Đan Đạo Thiên Phú không kém hơn hắn Diệp Miêu Miêu, dùng hắn đầu này mạng già vì hậu nhân đọ sức đầu đừng ra. Nhưng bây giờ Thẩm Hà lại vì hắn thể hiện ra mặt khác một đầu càng thêm rộng lớn đường, chỉ là đi sự tình làm trái chính đạo. Nhưng chính như Thẩm Hà nói, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cái gọi là chính đạo lại có mấy người quan tâm kẻ yếu tính mệnh. Đan phương này, thật có thể luyện chế ra Thăng Linh Đan sao? Diệp Lâm cũng họng hơi khô chát chát. Thẩm Hà mỉm cười, là thật là giả, Diệp các chủ một thử liền biết, vừa lúc ta chỗ này có một phần thủy hệ linh thể để luyện ra tinh hoa. Nói xong, Thẩm Hà từ trong túi chứa vật lấy ra Lý Thủy Lan bị vạn linh quy nguyên bình luyện hóa ra tinh hoa. Diệp Lâm nhìn xem Thẩm Hà trên tay thủy lam sắc trùng sáng, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, tiếp nhận quan đoàn. Đạo hữu xin mời đi theo ta đan thất. Diệp Lâm mang theo Thẩm Hà đi vào sau cửa đá đan thất, sau đó đem cửa đá đóng thật chặt, lại đánh lên mấy đạo cấm chế. Diệp Lâm trong đan thất dược liệu chủng loại 10 phần phong phú, luyện chế Thăng Linh Đan cần thiết vật liệu toàn bộ đều có. Thế là hắn trực tiếp hướng một tôn màu xanh linh khí đan lô đưa vào linh lực, bắt đầu dựa theo đan phương luyện đan. Thẩm Hà ở một bên quan sát. Diệp Lâm có thể lấy phàm thể tu thành tam phẩm luyện đan sư, đủ thấy luyện đan thiên phú độ cao. Hắn linh lực thôi phát ra hỏa diễm mặc dù không kịp hỏa thuộc tính thể chất người, nhưng hắn luyện đan kỹ xảo cực kỳ cao siêu, rất tốt đền bù linh lực thiếu hụt. Lấy Thẩm Hà ánh mắt đến xem, Diệp Lâm luyện đan kỹ xảo đã không thua tại tứ phẩm luyện đan sư. Luyện chế nhân đan độ khó chủ yếu ở chỗ rút ra nhân thể tinh hoa, cái này một bước mấu chốt nhất nhảy qua về sau, còn lại bộ phận hòa luyện chế phổ thông tam phẩm linh đan độ khó không kém bao nhiêu. Lấy Diệp Lâm lão luyện thủ pháp, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền đem Thăng Linh đan luyện chế hoàn thành. Diệp Lâm mở ra đan lô, thần tình kích động nhìn xem đan lô dưới đáy viên kia thủy lam sắc đan dược, cái này liền là Thăng Linh đan sao? Đây là dùng thanh thủy linh thể làm chủ tài luyện chế đan dược, có thể xưng là thanh thủy linh đan. Diệp các chủ có thể tùy ý tìm người thử một chút dược hiệu, tùy ý tìm người thí nghiệm thuốc. Diệp Lâm lão trừng mắt, hắn cầu mãi nhiều năm Thăng Linh đan, ở trong mắt Thẩm Hà lại như thế không đáng giá nhắc tới. Thẩm Hà thản nhiên cười, chỉ là một viên thủy hệ hạ phẩm Thăng Linh đan mà thôi, Diệp các chủ chẳng lẽ còn muốn tự mình phục dụng không thành? Diệp Lâm nghĩ thầm, chính ta phục dụng cũng không phải không được, nhưng còn không có tha cho hắn nói chuyện, Thẩm Hà liền vượt lên trước một bước đem thanh thủy linh đan giữ tại trong lòng bàn tay. Diệp Lâm ánh mắt lóe lên, nghĩ nghĩ, không nói gì. Diệp các chủ, đi theo ta. Thẩm Hà tiện tay giải khai Diệp Lâm bày ra cấm chế, đi ra cửa đá. Diệp Lâm lại là giật mình, hắn có Kim Đan 7 tầng tu vi, tại hắn cảm giác dưới, Thẩm Hà bất quá Kim Đan tầng 2, nhưng giải hắn bày ra cấm chế lại như ăn cơm uống nước đơn giản. Như thế xem ra, Thẩm Hà không phải che giấu tu vi, chính là có kinh người truyền thừa. Diệp Lâm đè xuống chân kinh, cất bước đuổi theo Thẩm Hà. Thẩm Hà đi ra Diệp Lâm cung điện về sau, liền ngự không mà lên, trực tiếp bay về phía ngoại thành. Toái Vân Thành không cho phép tu sĩ phi hành, nhưng tu sĩ Kim Đan hiển nhiên không ở trong đám này. Thẩm Hà cùng Diệp Lâm một đường bay đến ngoại thành. Ngoại thành phạm vi cực kỳ rộng lớn, đối tu sĩ tới nói nơi này gọi chung là ngoại thành, nhưng đối người thường đến giảng, nơi này chính là quốc gia của bọn hắn. Để cho tiện quản lý, ngoại thành chia làm 4 cái khu vực, từ nội thành các thế lực bồi dưỡng chính quyền quản lý. Phạm nhân lấy thành trấn, thôn xóm làm đơn vị tụ tập sinh hoạt. Thẩm Hà đi vào một chỗ không biết tên thành trấn nơi hẻo lánh, rơi vào một tên nói ngất đi tiểu ăn mày trước mặt, đem thanh thủy linh đan đưa vào cái này nhìn lên đến chỉ có 7-8 tuổi tiểu ăn mày trong miệng. Diệp Lâm gặp Thẩm Hà thật đem thanh thủy linh đan tùy ý đút cho một tên ăn mày, lập tức đau lòng bà phần, nhưng hắn lại không tốt nói cái gì, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ăn mày, cẩn thận quan sát trên người nàng phát sinh biến hóa. Tiểu ăn mày ăn vào thanh thủy linh đan về sau, dạ dày tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển, sau đó thủy lam quang mang dần dần đem tiểu ăn mày bao khỏa, hình thành một viên quang kén. Diệp Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm quang kén, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Một lúc lâu sau, bao vây lấy tiểu ăn mày hào quang màu xanh nước biển dần dần tan đi, lộ ra phía dưới tiểu ăn mày. Chỉ gặp nàng nguyên bản cái hố trải rộng làn da trở nên mọng nước bóng loáng, một đầu bẩn thỉu tóc đen biến thành thác nước đồng dạng thủy lam tóc dài, cái kia phấn điêu ngọc chắc bộ dáng khả ái cùng lúc trước tưởng như hai người. Trọng yếu nhất chính là trên người nàng đang phát ra linh thể khí tức, thật biến thành linh thể. Diệp Lâm triển khai thần niệm, tỉ mỉ đem tiểu ăn mày quét một lần, không có phát hiện bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Thẩm Hà lách mình đến thành trấn bên trong thuận một bộ màu lam nhỏ váy, đem tiểu ăn mày trên người tên ăn mày phục thay đổi, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Đi thôi, Diệp các chủ. Ân Diệp Lâm một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cùng Thẩm Hà cùng một chỗ trở về Tam Diệp Các. Chương 41, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho người đăng, Cản Xeo No hay Thẩm Hà cùng Diệp Lâm lần nữa trở lại đan thất. Thẩm Hà đem trong ngực vẫn còn đang hôn mê tiểu ăn mày phóng tới một bên. Diệp Lâm lặng lặng mà nhìn xem hắn, ngươi muốn cái gì? Thẩm Hà mỉm cười, ta muốn cho Diệp các chủ giúp chúng ta luyện đan. Nhưng ta đã biết đan phương. Đây chỉ là thanh thủy linh thể đan phương mà thôi, linh thể khác biệt, cần khác biệt đan phương đến luyện chế, Diệp các chủ muốn tự mình phối hợp, chỉ sợ sinh thời khó mà hoàn thành. Với lại, đây chỉ là thăng linh đan đan phương mà thôi, chẳng lẽ sợi cỏ của thời, lấy phàm nhân thân thể thành tiểu tam phẩm luyện đan sư Diệp các chủ, chí khí chỉ có như thế điểm. Diệp Lâm nghe xong trừng lớn hai mắt, ý của ngươi là, đã có thăng linh đan, vậy thì có thăng huyền đan, thăng thánh đan, thăng thần đan, thậm chí thăng tiên đan. Thẩm Hà mặt không đổi sắc vẽ lấy bánh nướng, trên thực tế tại dạ ma trong trí nhớ, thăng thần đan đều ở vào giai đoạn thí nghiệm. Diệp Lâm trong đôi mắt giả nua đột nhiên bắn ra kịch liệt hào quang, ngươi nói làm thật. Thẩm Hà biểu lộ bình tĩnh, đương nhiên, Diệp các chủ cảm thấy đan phương này là phổ thông tu sĩ có thể sáng tạo ra sao? Diệp Lâm quả quyết bắt bỏ, đương nhiên không có khả năng, như thế tinh diệu đan phương, ít nhất là lục phẩm, thậm chí là thất phẩm luyện đan đại tông sư mới có thể sáng tạo ra đến. Không sai, ta chỉ là chủ ta đại hành giả, chủ ta chính là Trung Châu người, muốn tại Đông Châu thành lập thế lực, hiện tại đang đứng ở cất bước giai đoạn, nhu cầu cấp bách Diệp các chủ nhân tài như vậy gia nhập. Tha thứ lao phu vô lễ, xin hỏi quý tổ chức tục danh, chủ nghiệp vì sao? Tổ chức chúng ta tên là Hồn Điện, ngày thường lấy bắt linh thể trở lên thể chất người, làm nhân thể thí nghiệm, luyện nhân đan làm chủ, luyện chế độc đan, nhân khẩu buôn bán, ám sát các loại đèn sinh cũng đều có chỗ đọc lướt qua. Thẩm Hà thẳng thắn. Anh Diệp Lâm bị Thẩm Hà như thế ngay thẳng trả lời nói sững sờ, vốn là muốn gia nhập tâm lại cũ kết khởi đến. Không dối gạt Diệp các chủ, đây đều là ta Hồn Điện dùng để cướp lấy lợi ích thủ đoạn, kỳ thật chủ ta chủ yếu nghiên cứu phương hướng là huyết mạch phản tổ. Thẩm Hà tiếp tục nói huyết mạch phản tổ. Diệp Lâm sững sờ, chẳng lẽ còn có thể khiến người huyết mạch phản tổ đan dược? Không sai, Diệp các chủ mời xem. Thẩm Hà lấy ra một viên ngọc giản đưa về phía Diệp Lâm. Đây là chủ ta nghiên cứu ra tứ phẩm phản tổ đan đan phương, xác suất thành công cao tới 1/1000, tại trong nội đan gia nhập người dùng trực hệ người thân, có thể đem xác suất thành công đề cao đến 1%, bất quá tạm thời chỉ có thể tăng lên nhất cảnh thể chất. Cái này, Diệp Lâm tiếp nhận ngọc giản, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Cái này phản tổ đan so thăng linh đan tinh diệu, nhiều phức tạp. Diệp Lâm nhìn như si như say, từ giữa trưa thời gian nhìn thấy trạm vào tối, vẫn như cũ say mê trong đó. Ân bị Thẩm Hà để dưới đất tiểu ăn mày ư một tiếng, tỉnh lại. Cái này, đây là nơi nào? Tiểu ăn mày ngồi dậy đến, mở mị tứ phương. Thẩm Hà lách mình xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu ăn mày giật nảy mình, thân thể nho nhỏ rúc về phía sau co lại, ngươi là ai? Thẩm Hà thần sắc uy nghiêm mà túi đầu nhìn chằm chằm nàng, ta là cứu ngươi người, ngươi ăn vào ta luyện chế đan dược, hiện tại đã biến thành linh thể, ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Đan dược gì? Linh thể? Tiểu ăn mày có chút mờ mịt, ngươi là muốn thu dưỡng ta sao? Ta nguyện ý, ta ăn không nhiều. Thẩm Hà nhướng mày, ngươi lớn bao nhiêu? Tên gọi là gì? Ta không biết ta bao lớn, cũng không có danh tự, bọn hắn đều gọi ta tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày đáng thương nhìn xem Thẩm Hà. Thẩm Hà thần niệm quét qua, kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn lên đến chỉ có 7-8 tuổi tiểu ăn mày cốt linh lại có 12 tuổi, thế là hắn mở miệng nói, ngươi năm nay 12 tuổi, về sau ngươi liền cứ gọi Thủy Lan a. Thủy Lan? Hảo hảo nghe danh tự, ta cũng có danh tự. Ô ô ô. Tiểu ăn mày đột nhiên nghẹn ngào bắt đầu. Y miệng. Thẩm Hà đột nhiên quát lạnh một tiếng. Thủy Lan dọa đến ngậm miệng lại, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Thẩm Hà. Thẩm Hà mặc dù tâm ngoan, nhưng Thủy Lan thực sự tuổi nhỏ, nhìn xem nàng bộ dáng đáng thương, Thẩm Hà trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một tia thương tiếc. Nhưng đảo mắt cái này tơ thương tiếc liền bị hắn hung hăng chặt đứt, hắn là ma đầu, hắn cần chính là tâm ngoan thủ lạt ma nữ, mà không phải cái gì tiểu công chủ. Thẩm Hà ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn xem Thủy Lan lạnh lùng nói, môn hạ của ta cần chính là tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt người. Nếu như ngươi làm không được, vậy liền sớm làm rời đi a. Không, không nên đuổi ta đi, ta không khóc, ta có thể giết người. Thủy Lan luống cuống, nàng từ nhỏ liền lưu lạc đầu đường, như chó hoang đồng dạng tìm kiếm khắp nơi ăn cơm thừa rượu cặn sống tạm. Có người đáng thương nàng, ném cho nàng tiền, đảo mắt liền bị càng lớn tên ăn mày cướp đi, nhỏ yếu nàng lại bất lực phản kháng. Nếu như nàng có sức lực, sớm đã đem đoạt nàng tiền tên ăn mày giết. Dưới cái nhìn của nàng, ăn không no so giết người đáng sợ nhiều. Thẩm Hà nhìn xem trong mắt nàng tản ra lãnh mang, hài lòng cười một tiếng, tốt, ngày sau ngươi chính là đệ tử của ta. Thủy Lan lúc này quỳ trên mặt đất, nhìn xem Thẩm Hà kêu một tiếng, cha, ngươi là đệ tử ta, muốn gọi ta sư phụ. Sư phụ. Thủy Lan lập tức đổi giọng. Tốt, ngươi trước tiên ngủ đi, tỉnh ngủ vi sư dẫn ngươi đi ăn cơm. Ta không ca. Thủy Lan khốn chữ còn chưa nói ra miệng, liền bị Thẩm Hà dùng linh lực chấn choáng quá khứ. Thẩm Hà xếp bằng ở Thủy Lan bên cạnh, tiếp tục chờ đợi Diệp Lâm. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến trăng lên giữa trời. Diệp Lâm thu hồi thần niệm, con mắt nhìn xem ngọc giản, mặt lộ vẻ cảm khái. Cái này, bực này đan dược coi là thật có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thẩm Hà đứng lên nói, Diệp các chủ ứng biết được hiểu, thái cổ thời kỳ nhân tổ nhóm đều có được nghịch thiên thể chất, hiện nay nhân tộc ta, cho dù là phàm nhân trong cơ thể đồng dạng chảy xuôi vĩ đại huyết mạch, như Thẩm gia loại kia đại tộc, bất quá là huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc mà thôi. Chủ ta lý tưởng chính là luyện chế ra hoàn mỹ phản tổ đan dược, đến lúc đó người trong thiên hạ đều có thể phản tổ, người người như long. Đến lúc đó, tất cả nhân tộc sẽ không còn thụ thọ nguyên hạn chế, chúng ta tu sĩ hành trình chính là tinh thần đại hải. Diệp Lâm nghe rung động không thôi, trong đầu hắn tưởng tượng thấy tu sĩ nhân tộc toàn bộ trở thành tiên thể, từng cái thân mang vạn trượng hào quang, phóng lên tận trời, lao tới mênh mông tinh hải dáng vẻ, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Hà gặp Diệp Lâm kích động bộ dáng, rèn sắc khi còn nóng, thành công trên đường khó tránh khỏi có hy sinh, nhưng đây là tội tại đương đại, công tại thiên thu đại sự nghiệp. Đại công đức. Một người đời này người tầm nhìn hạn hẹp, lại cho chủ ta mang theo ma tu xưng hảo. Diệp các chủ, ngươi đến nói một chút, chủ ta là thánh là ma. Có như thế cao thượng lý tưởng, vị đại nhân này được xưng tụng từ xưa đến nay đệ nhất thánh người. Diệp Lâm mặt mũi tràn đầy sùng bái, không biết vị đại nhân này danh hảo. Thẩm Hà sắc mặt kính cẩn, chủ ta tên là Hôn Thiên Đế. Hôn Thiên Đế, cái tên thật bá đạo. Diệp các chủ có thể nguyện nhập ta hồn điện, cùng ta các loại trung tương vĩ nghiệp. Diệp Lâm nghe xong trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lúc trước do dự đã sớm bị khuấy động nhiệt huyết tách ra. Diệp Lâm nguyện vì Hồn Thiên Đế đại nhân chi hoành nguyện quên mình phục vụ. Chương 42, bánh bao người đăng, cản xẻo nọ hai tốt. Thẩm Hà cởi mở cười một tiếng, tên ta Lệ Phi Vũ, phụ nô chủ chi mệnh đến đây Đông Châu thành lập hồn điện phân điện, từ hôm nay Diệp các chủ liền vì ta hồn điện Đông Châu phân điện đan các đại trưởng lão. Diệp Lâm nghe xong giật mình, Diệp Mộ bất quá chỉ là tam phẩm luyện đan sư, làm sao có thể gánh này chức trách lớn. Diệp trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bất quá là thụ phạm thể gông cùm xiển xích, mai một mới có thể mà thôi. Các loại Diệp trưởng lão ăn vào thăng linh đan, đột phá tứ phẩm luyện đan sư dễ như trở bàn tay. Tương lai chính là trở thành ngũ phẩm, lục phẩm đan đạo tông sư cũng không phải không có khả năng. Diệp Lâm nghe nhiệt huyết sôi trào, hướng Thẩm Hà túi lầu nói, nhận được lệ điện chủ coi trọng, Diệp Mộ định không phụ điện chủ kỳ vọng. Thẩm Hà đỡ lấy Diệp Lâm hai tay, Diệp trưởng lão quá khách khí, ta Đông Châu phân điện mới thành lập, còn cần ngươi ta cộng đồng cố gắng. Điện chủ, ta Tam Diệp các bên trong có ít người tay, không bằng cùng một chỗ nhập vào hồn điện. Diệp Lâm đề nghị. Không, Tam Diệp các cùng ta hồn điện cũng không vừa phối, Diệp trưởng lão tạm thời một mình kinh doanh thuận tiện. Thẩm Hà quả quyết bắt bỏ. Cái kia không biết ta có thể vì hồn điện làm những gì. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là bắt được thích hợp linh thể, luyện chế thăng linh đan cung cấp Diệp trưởng lão tấn thăng. Thẩm Hà phi thường cần một tên tứ phẩm luyện đan sư, đây là hắn phát triển trong kế hoạch không thể thiếu một vòng. Thăng linh đan, theo điện chủ thấy, hẳn là ở đâu bắt linh thể? Thích hợp nhất trưởng lão là hỏa thuộc tính linh thể, Thẩm Đinh hai nhà thuộc về tốt nhất. Cách nơi này gần nhất Phi Vân Thẩm gia chỉ có gia chủ Thẩm Lân Uy là vậy phẩm linh thể, nhưng hắn là nguyên anh cảnh, không tốt đắc thủ. Khoảng cách xa hơn một chút Mộ Vân Thành Đinh gia thế hệ tuổi trẻ có đối song sinh tử, đều là cực phẩm đinh hỏa linh thể, làm thăng linh đan chủ tài chính là tốt nhất. Đinh gia. Diệp Lâm có chút chần chờ, Mộ Vân Đinh gia cũng có nguyên anh tọa chấn, không tốt lắm đắc thủ đi, không bằng tìm tiểu gia tộc, chỉ cần trung phẩm linh thể trở lên là đủ rồi. Diệp trưởng lão, lấy ngươi đang đạo thiên phú, trung phẩm linh thể làm sao xứng với ngươi? Thẩm Hà quả quyết bắt bỏ, chỉ cấp Diệp Lâm một cái trung phẩm linh thể, hắn phải tới lúc nào mới có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Trưởng lão không nên bị những cái kia đại tộc tên tuổi ảnh hưởng, bọn hắn chỉ là một cái phân gia mà thôi, chỉ cần làm tốt kế hoạch, dễ như trở bàn tay liền có thể đắc thủ. Diệp Lâm nhìn xem Thẩm Hà dáng vẻ tự tin, trong lòng nhất định, vậy liền nghe điện chủ an bài. Tốt, ta cho ngươi một ngày sắp xếp thời gian tam diệp các công việc, từ nay trở đi trước kia xuất phát, tiến về Mộ Vân Thành Đinh gia. Vâng, Diệp Lâm đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Thẩm Hà nhìn xem bóng lưng của hắn, biết hắn thời khắc này biểu hiện bất quá là bị hắn xuất ra hai đạo đan phương trấn nhiếp, lại thêm nhiệt huyết dâng lên thôi, không được bao lâu hắn liền sẽ khôi phục lý trí. Diệp Lâm đối cái gọi là hồn điện không có bất kỳ tín nhiệm cùng lòng cảm mến, nhưng Thẩm Hà nắm giữ trong tay đồ tốt nhiều lắm, hắn tin tưởng, lòng người dục vọng có thể đem Diệp Lâm một mực cột vào chiến xa của hắn phía trên. Diệp Lâm sau khi đi, Thẩm Hà ôm lấy Thủy Lan, rời đi tam diệp các. Tuấn ra phía ngoài thành bay đi. Thủy Lan chỉ là hắn trang bê quá trình bên trong ngoài ý muốn sản phẩm, nếu như nàng biểu hiện hợp cách, Thẩm Hà có thể đem nàng làm thủ hạ bồi dưỡng, nếu như không hợp cách lời nói. Hôm sau buổi sáng, Thủy Lan xuất thân vô danh thành trấn. Thẩm Hà ngồi tại một nhà sớm một chút cửa hàng bên cạnh bàn, Thủy Lan gục xuống bàn, còn tại mê man. Khách quan, ngài bánh bao. Sớm một chút trải lão bản đem một thế nóng hôi hổi bánh bao đặt ở Thẩm Hà trên bàn. Mê man Thủy Lan cái mũi nhỏ động đậy khẽ khẽ. Thơm quá. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xem trước mặt mùi thơm nức mùi bánh bao, vô ý thức vươn tay. Ba Thẩm Hà một bàn tay quất vào trên tay nàng, tại nàng bàn tay nhỏ trắng nõn bên trên lưu lại một đạo dấu đỏ. A Thủy Lan rút tay về, kêu đau đớn một tiếng, tiếp lấy hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ta không có trộm bánh bao, không nên đánh ta, không có tiền đồ. Thẩm Hà lạnh băng băng nói. Thủy Lan nghe được Thẩm Hà thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình. Sư phụ, nàng cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, ta không có ngươi như thế không có tiền đồ đệ tử. Thủy Lan lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay ôm Thẩm Hà bắp chân cầu khẩn, sư phụ, ta sai rồi, ta chỉ là quá đói. Ta đã vài ngày không ăn đồ vật. Thẩm Hà cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt băng lãnh, muốn ăn bánh bao. Ân. Thủy Lan liên tục gật đầu. Len ken một thanh hiện ra hàn quang trùy thủ rơi tại Thủy Lan bên chân. Thủy Lan nghi ngờ nhìn xem Thẩm Hà. Đi giết người, giết hết bánh bao tùy ngươi ăn. Tốt, Thủy Lan tay nhỏ nắm chặt trùy thủ đứng lên đến, hướng chung quanh nhìn lại. Thẩm Hà lúc nói chuyện không có áp chế thanh âm, sớm một chút trải lão bản cùng mấy người khách nguyên bản đều đang nhìn hai người bọn hắn náo nhiệt, nghe được Thẩm Hà nói giết người lúc, bọn hắn chính là giật mình. Dưới mắt gặp Thủy Lan thật nắm chặt trùy thủ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Bọn hắn càng là kinh hoàng chạy ra cửa hàng. Mặc dù Thủy Lan 7, 8 tuổi đứa bé bộ dáng thoạt nhìn không có cái gì lực uy hiếp, nhưng người nào biết thân hình cao lớn Thẩm Hà có hay không ra tay giúp nàng. Thủy Lan nhìn xem trống rông sớm một chút chạy, ánh mắt có chút mờ mịt. Phế vật. Xuất thủ không quá đoán, người đều chạy. Thủy Lan miệng nhỏ một xẹp, sư phụ, trên đường còn có rất nhiều người, ta đi trên đường giết. Nói xong, Thủy Lan nắm chủy thủ đi ra sớm một chút chạy. Nàng mới vừa ra tới, liền nhìn thấy đối diện có một cái đã từng đoạt lấy nàng tiền tên ăn mày thiếu niên. Nàng cầm đến lấy chủy thủ tay phải lưng đến sau lưng, hướng tên ăn mày thiếu niên đi đến. Thủy Lan thân mang đắt đỏ tơ chất thủy lam váy dài, làn da trong suốt sáng long lanh, cùng lúc trước tiểu ăn mày hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tên ăn mày thiếu niên còn tưởng rằng Thủy Lan là nhà nào đại tiểu thư, gặp hắn đáng thương muốn đi qua bố thí hắn. Thế là tên ăn mày thiếu niên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng bán thảm, "Tiểu thư, đáng thương ta đi, ta đã 3 ngày chưa ăn cơm." Thủy Lan đi đến trước mặt hắn, nhớ lại tên ăn mày thiếu niên trước đó đoạt nàng tiền lúc hung ác bộ dáng, mang tại sau lưng tay phải trong nháy mắt xuất thủ, một chùy thủ đâm vào tên ăn mày thiếu niên trên cổ. Thủy Lan lần thứ nhất đâm người, không có kinh nghiệm, mặc dù cho tên ăn mày thiếu niên cái cổ lưu lại một đạo máu tươi dâng trào thật dài vết thương, nhưng lại cũng không chí mạng. "A!" Tên ăn mày thiếu niên kêu thảm một tiếng, xoay người chạy vừa la lớn, "Cứu mạng a, giết người!" Thủy Lan gặp tên ăn mày thiếu niên còn sống, trong lòng ảo não, nếu như giết người tàn tật, nàng liền không kịp ăn bánh bao. Thủy Lan vội vàng hướng trước đuổi theo. Bây giờ Thủy Lan thể chất đã biến thành thanh thủy linh thể, cho dù còn chưa bắt đầu tu luyện, thân thể cũng so với người bình thường cường tráng hơn. Nàng thân thể nho nhỏ trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, rất nhanh liền đuổi kịp tên ăn mày thiếu niên. Thủy Lan nhảy lên một cái, truy thủ hung hăng cắm vào tên ăn mày thiếu niên hậu tâm. Phù phù. Tên ăn mày thiếu niên ngã nhào xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Thủy Lan tiến lên rút ra cắm ở tên ăn mày thiếu niên trên lưng truy thủ. Phốc, màu đỏ tươi huyết dịch từ vết thương phun ra, ngâm Thủy Lan một thân. Người trên đường phố nhóm nhìn thấy máu tanh như thế một màn, nhao nhao thét chói tai vang lên thoát đi, cả con đường đảo mắt liền không có mưa hay. Thủy Lan lau máu trên mặt dịch, gặp tên ăn mày thân thể thiếu niên còn tại co rúm, sợ hắn không chết, cầm trong tay chùy thủ ngồi xuống lại thọc mấy đao. Thẳng đến tên ăn mày thiếu niên triệt để bất động, Thủy Lan mới hài lòng thu tay lại. Rốt cục chết rồi, có thể ăn bánh bao. Thủy Lan nghĩ đến bánh bao, nước bọt đại lượng bài tiết, nàng không kịp chờ đợi chạy hướng sớm một chút trải. Chương 43, phàm nhân trong mắt tiên người đằng. Cản Xeo Nọ hay Thủy Lan chạy về sớm một chút trải, đứng tại Thẩm Hà trước mặt, hưng phấn nói, "Sư phụ, ta giết một người." Thẩm Hà nhìn xem nàng đầy người máu tươi dáng vẻ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Không sai, ăn bánh bao à." Tốt, Thủy Lan reo hò một tiếng, đem chủy thủ ném một cái, không để ý máu tươi trên tay, nắm lấy bánh bao liền dồn vào trong miệng. "Nô, thơm quá." Thủy Lan cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn, tại nàng trong trí nhớ, đồ ăn đều là một cỗ siêu vị. Thẩm Hà nhìn xem nàng đem nhốn máu bánh bao từng cái nuốt vào trong bụng, xác nhận tính cách của nàng phù hợp mình nhu cầu. Chỉ là không biết tu hành chiến đấu phương diện thiên phú như thế nào. Ngay tại Thủy Lan ăn vào một nửa lúc, bên ngoài đột nhiên tới 10 cái bên hông treo trường đao bộ khoái, đem sớm một chút trải vây quanh. Thủy Lan vội vàng bảo vệ còn lại nửa lồng bánh bao, cảnh giác nhìn xem bọn bộ khoái. "Đừng sợ, ngươi tiếp tục ăn." Thẩm Hà thản nhiên nói. A, Thủy Lan nghe được Thẩm Hà lời nói, trong lòng không hiểu an ổn, nắm lên bánh bao tiếp tục hướng trong miệng đưa đi. "Càn rỡ." Cầm đầu bộ khoái thấy thế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một thanh rút ra trường đao, "Các huynh đệ, bên trên." Còn lại bộ khoái nhao nhao rút ra trường đao, hướng Thẩm Hà bọn hắn vọt tới. Nô Thủy Lan dọa đến suýt nữa nghẹn lại. Thẩm Hà một mặt bình tĩnh, nhìn xem xông tới bọn bộ khoái, trong miệng khinh khinh phun ra một chữ, "Lan." Thẩm Hà lời nói phảng phất luôn xuất pháp tùy đồng dạng, xông tới bọn bộ khoái từng cái quần quật lấy xông ra sớm một chút trải, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thủy Lan há to mồm, không có nhai xong bánh bao đều rơi ra. "Sư phụ, ngươi là tiên nhân sao?" Thẩm Hà mỉm cười, "Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi." "Ta muốn học." Thủy Lan trực tiếp nhảy bắt đầu. "Tu hành cũng không phải là một ngày chi công, ăn trước bánh bao của ngươi a." A, Thủy Lan nghe lời ngồi xuống tới, tiếp tục hướng bỏ vào trong miệng bánh bao. Bên ngoài vây xem bách tính cùng Thủy Lan phản ứng không sai biệt lắm, trong miệng hô to, "Tiên nhân, là tiên nhân." Một chút gan lớn bách tính dựa đi tới quỳ trên mặt đất khẩn cầu tiên duyên. Thẩm Hà tiện tay bố trí xuống một đạo giản dị cái giới, đem dựa đi tới bách tính ngăn cách. Dân chúng gặp mặt trước không khí như vách tường ngưng thực, lập tức càng thêm cuồng nhiệt, quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu. Một lát sau, người mặc màu lam quan bảo chi huyện nghe hỏi đội vàng chạy đến. "Tránh ra, tránh ra, không cần đã quấy rầy tiên nhân." Chi huyện mang theo hộ vệ đem vây xem bách tính xua đuổi mở. Chi huyện đứng tại bên ngoài kết giới, đối sớm một chút trải bên trong Thẩm Hà thật sâu cúi đầu. Thanh Phương huyện Chi huyện Vu Chiêu bái kiến tiên nhân. Thẩm Hà không để ý hắn, Vu Chiêu trong lòng thầm mắng, ở đâu ra giả tu sĩ, đến nơi đây giả trang cái gì, thật là đáng chết. Vu Chiêu so phổ thông bách tính kiến thức cao hơn, biết cái gọi là tiên nhân bất quá là tu sĩ mà thôi, bình thường đến thế gian giả thần giả quỷ đều là lẫn vào chẳng ra sao cả tu sĩ. Cho dù dạng này, Vu Chiêu y nguyên không dám đắc tội, chỉ có thể cung cung kính kính chờ ở bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Thủy Lan đem bánh bao ăn hết tất cả. Thẩm Hà lúc này mới dương mắt nhìn thoáng qua Vũ Chiêu. Vũ Chiêu trên mặt tươi cười, còn chưa kịp tới nói chuyện, liền cảm giác thấy hoa mắt. Chờ hắn có thể thấy rõ chung quanh lúc, đột nhiên phát hiện hắn vậy mà về tới huyện nhà. Cái này, Vũ Chiêu trong lòng kinh ngạc và phần, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, trong lòng của hắn may mắn lấy không có đối Thẩm Hà bất kính. "Sư phụ, đây là nơi nào?" Thủy Lan mở mịt từ phương. Thẩm Hà không để ý tới nàng, nhìn xem Vũ Chiêu nói, "Ngươi là huyện lệnh?" "Vâng." Vũ Chiêu vội vàng đáp ứng, "Thiên nhân có gì phân phó?" Thẩm Hà phất tay ném cho Vu Chiêu 10 khối hạ phẩm linh thạch, đây là ta tân thu đồ đệ, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi phụ trách chiếu cố nàng, sắp xếp người dạy nàng biết chữ. Tiên nhân xin yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt tiên đồng. Vu Chiêu nhìn xem linh thạch, hai mắt tỏa ánh sáng, thứ này tại thế gian đáng giá ngàn vàng, Thẩm Hà lại vừa ra tay liền là 10 khối. Còn có, nàng mỗi ngày nhất định phải giết một người, nếu không không có thể ăn cơm. Tốt, Vu Chiêu quả quyết đáp ứng, cùng linh thạch so sánh, chỉ là nhân mạng tính là gì? Thẩm Hà quay đầu nhìn về phía Thủy Lan, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, ta còn có chuyện, không tiện mang ngươi. Chờ ta trở lại, ngươi nhất định phải học được biết chữ, đồng thời có thể tại 10 giây đồng hồ nội sát rơi một cái khỏe mạnh trưởng thành nam tính, nếu không trục xuất sư môn. Thủy Lan nhìn xem Thẩm Hà bộ dáng nghiêm túc, không dám chất vấn, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Thẩm Hà không có lại nhiều nói, một cái là mình, trong nháy mắt biến mất tại hai người trước mắt. Rời đi nơi này về sau, Thẩm Hà tùy tiện tìm cái đỉnh núi quanh chân ngồi xuống. Cùng lúc đó, tại Trầm Gia, Thẩm Hà bản thể hướng xích hỏa trong lò rót vào linh lực, bắt đầu luyện đan. Sáng sớm hôm sau, Tam Diệp Cát, điện chủ, ta đã an bài thỏa làm. Diệp Lâm đối Thẩm Hà nói, tốt, hiện tại xuất phát. Liền hai người chúng ta sao? Diệp Lâm có chút kinh ngạc. Đinh Gia có Nguyên Anh tọa chấn, hai người bọn họ kim đan quá khứ bắt Đinh Gia tương lai hy vọng, chẳng phải là lấy trứng chọi đá? Diệp trưởng lão yên tâm, ta tự có an bài. Thẩm Hà một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Diệp Lâm nghĩ đến Thẩm Hà lai lịch kinh người, tất nhiên có hậu thủ, thế là trầm tĩnh lại, là lão phu quá lo lắng. Không sao, đi thôi. Thẩm Hà cùng Diệp Lâm rời đi Toái Vân Thành, hướng Đinh Gia chỗ Mộ Vân Thành bay đi. Mộ Vân Thành cùng Toái Vân Thành ở giữa khoảng cách 10 phần xa xôi, Thẩm Hà cùng Diệp Lâm hai tên kim đan cảnh tu sĩ, phi hành 3 ngày mới đến. Mộ Vân Thành địa khu tầng mây cực kỳ nặng nề, cho dù tại vào lúc giữa trưa, bầu trời cũng là chìm vào hôn mê. Thẩm Hà cùng Diệp Lâm rơi vào ngoài thành tòa nào đó không biết tên trên ngọn núi, ngắm nhìn phía trước tòa kia đại thành. Mộ Vân Đinh Gia nguyên bản cùng Phi Vân Thẩm gia thực lực không kém bao nhiêu, nhưng ông tổ nhà họ Đinh tuổi tác so Thẩm Bảo Sơn còn lớn hơn, đã tại 2 năm trước qua đời. Hiện tại Đinh Gia chỉ có gia chủ là Nguyên Anh tu sĩ, thực lực so sánh Phi Vân Thẩm gia yếu đi một bậc. Nhưng là Đinh Gia nội tình thâm hậu, thế hệ tuổi trẻ càng là đồng thời xuất hiện 2 tên cực phẩm Đinh Hỏa linh thể. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, tương lai Mộ Vân Đinh Gia thực lực sẽ phản siêu Phi Vân Thẩm gia. Bất quá bây giờ bọn hắn đã bị Thẩm Hà để mắt tới. Điện chủ, tiếp xuống hành động như thế nào? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Không đổi. Diệp trưởng lão, ngươi tìm một chỗ đem những đan dược này luyện chế ra đến. Thẩm Hà lấy ra 3 đạo đan phương cùng đại lượng dược liệu giao cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận xem xét, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây là độc đan. Không sai, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Diệp trưởng lão hẳn là minh bạch đạo lý này à? Ta biết. Diệp Lâm yên lặng đem đan phương cùng dược liệu thu nhập nhận chữ vật. Thẩm Hà trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, cái này 3 loại độc đan là ta trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng, làm phiền Diệp trưởng lão phí tâm. Ta nhất định hết sức. Tốt, cái kia Diệp trưởng lão bắt đầu đi. Ta đi Mộ Vân trong thành tìm kiếm, sau 3 ngày ở đây tụ hợp. Nói xong, Thẩm Vân bay ngự không mà lên, hướng Mộ Vân thành bay đi. Chương 44, ưa thích cỏ đổi. Người đăng, Cản Xèo No hay Thẩm Hà rơi xuống Mộ Vân nội thành ngoại thành, ngụy trang thành trúc cơ kỳ tán tu, ở cửa thành giao nạp linh thạch vào thành. Trên người hắn có cấm chế, trừ phi Nguyên Anh cảnh trở lên tu sĩ tra xét rõ ràng, nếu không không ai có thể khám phá. Mộ Vân trong thành, chỉ có Đinh Gia gia chủ là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, tại Thẩm Hà không có làm ra chuyện gì trước đó, cơ bản sẽ không bại lộ. Cùng Thẩm gia tại Phi Vân thành địa vị một dạng, Đinh gia tại Mộ Vân trong thành cũng là một nhà độc đại, còn lại thế lực nhỏ toàn bộ phụ thuộc vào Đinh gia. Thẩm Hà vào thành về sau, trực tiếp hướng nội thành Đinh gia chỗ khu vực hạch tâm bước đi. Lấy cố này khôi lỗi thực lực, còn làm không được chui vào Đinh gia, bởi vậy Thẩm Hà chỉ là ở ngoại vi quan sát một phen địa hình cùng nhân viên xuất nhập. Đinh gia tộc địa phạm vi rất lớn, Thẩm Hà còn không có đi dạo đến một nửa, sắc trời liền triệt để tối xuống. Trên thực tế lúc này còn chưa tới giờ dậu, nhưng Mộ Vân trên thành trống không tầng mây quá dày, chỉ là chạm vạng tối sắc trời tựa như cùng đêm khuya đồng dạng. Sinh hoạt tại Mộ Vân thành người sớm thành thói quen, nội thành bên trong sớm liền sáng lên hào quang. Thẩm Hà tiếp tục tiến lên vài trăm mét, tại một nhà sinh ý rất tốt thanh lâu Mộng Vân lâu trước dừng lại. Đại gia tới chơi am Mộng Vân trước lầu, trang phục mát mẻ nha hoàn nhiệt tình ôm lấy Thẩm Hà cánh tay hướng trong lầu kéo. Thẩm Hà không có kháng cự, thuận nha hoàn lực đạo đi vào trong lầu. Mới vừa vào đến, Thẩm Hà trong thai liền truyền đến êm tai tiếng đàn. Thẩm Hà theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp lầu một trung ương trên võ đài, đang có mấy tên dáng người luyện chuyển vũ cơ, cùng với tiếng đàn luyện chuyển mẻ múa. Mấy tên vũ cơ đều có tu vi mang theo, dáng người nhẹ nhàng phiêu dật, coi là thật được sừng tụng nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Sân khấu trung quanh bài trí lấy rất nhiều cái bàn, giờ phút này thượng tọa suất đã vượt qua 8 thành. Đại gia nhưng có quen biết cô nương? Nha hoàn nhị thanh hỏi. Thẩm Hà lấy ra một viên trung phẩm linh thạch nhét vào nha hoàn ngực, không có, an bài cho ta cái đẹp mắt nhất đến. Nha hoàn gặp Thẩm Hà xuất thủ xa hoa như vậy, lúc này mặt mày hớn hở nói, ra ngài mời lên lầu, nô tỳ cái này đi an bài cho ngài chúng ta cái này xinh đẹp nhất cô nương. Thẩm Hà đi theo nha hoàn đi vào lầu 2. Lầu 2 gian phòng như khách sạn gian phòng đồng dạng, có giường những vật này. Gian phòng cuối cùng giống như là quan cảnh đài một dạng đột xuất, có thể quan sát lầu một biểu diễn. Thẩm Hà đi đến quan cảnh đài, ngồi tại một trường không biết động vật gì ra lông chế thành, như là ghế sofa đồng dạng dài mảnh ghế dựa mềm bên trên. Cũng không lâu lắm, nha hoàn liền dẫn một tên luyện khí 5 tầng mỹ mạo nữ tử đi vào Thẩm Hà gian phòng. Nữ tử đi vào Thẩm Hà bên người thi lễ, dịu dàng nói, "Nô gia Hương Hương, gặp qua đại gia gia, ngài hài lòng không?" Nha hoàn hỏi. Thẩm Hà khinh khinh gật đầu, vô vô bên người, "Không sai, tới làm." Hương Hương ngồi tại Thẩm Hà bên người, Thẩm Hà hướng nàng khẽ đảo, đầu thoải mái mà tựa ở trên nệm êm, thưởng thức lầu một ca múa. Bên trên hai bình rượu ngon đến, Thẩm Hà tiện tay ném cho nha hoàn một chút ít hạ phẩm linh thạch. Ra ngài chờ một lát. Nha hoàn vui vẻ rời đi. Phương Hương gặp hắn xuất thủ xa xỉ, thái độ cực kỳ nhiệt tình, đôi tay nhỏ tại Thẩm Hà trên thân đệ tới nhân tới. Một lát sau, nha hoàn mang theo hai bầu rượu trở về, đứng ở một bên phục thị Thẩm Hà uống rượu. Thẩm Hà đây uống một chén, mở miệng nói, ta mới tới Mộ Vân Thành, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trong thành này có cái nào thế lực không tốt đắc tội? Phương Hương cùng nha hoàn liếc nhau, mở miệng nói, ra chúng ta những này tiểu nữ tử làm sao biết những này, chúng ta chỉ biết là tại Mộ Vân Thành ngàn vạn không thể đắc tội linh gia. Thẩm Hà ngồi dậy, lấy ra hai viên hạ phẩm linh thạch kín đáo đưa cho Hương Hương. Ra ngài đây là? Phương Hương có chút kinh ngạc. Thẩm Hà thản nhiên nói chút hữu dụng, ngươi có thể chứa được nhiều ít, ta liền cho ngươi nhiều thiếu. Coi là thật. Phương Hương hai mắt sáng lên. Thẩm Hà lúc này móc ra tràn đầy một thanh linh thạch. Phương Hương sáng mắt lên, liền muốn mở miệng, lại nghe nha hoàn trước nàng một bước nói ra, gia ta cũng hiểu biết rất nhiều tin tức. Thẩm Hà vỗ vỗ một bên khác, ngươi cũng làm. Nha hoàn hưng phấn ngồi xuống, gia ngoại trừ Đinh gia bên ngoài, Hàn nha môn thế lực cũng không nhỏ, đồng thời bọn hắn làm việc không từ thủ đoạn. Tốt. Thẩm Hà nghe xong cho nha hoàn cũng lấp một viên linh thạch. Phương Hương gặp nha hoàn đoạt nàng chỗ tốt, lập tức gấp, vội vàng mở miệng nói, gia Thanh Viêm Tông. Nha hoàn cùng Hương Hương tranh nhau chen lấn địa nói xong Mộ Vân trong thành các loại thế lực, các nàng mỗi nói một đầu, Thẩm Hà liền kín đáo đưa cho các nàng một viên linh thạch. Rất nhanh, Thẩm Hà trong tay một nắm lớn linh thạch liền toàn bộ kín đáo đưa cho hai người. Thẩm Hà cười cười, lại móc ra một nắm lớn đến. Phương Hương cùng nha hoàn moi ruột gan, cơ hồ đem có thể nghĩ tới Mộ Vân thành thế lực nói mấy lần. Thẩm Hà kín đáo đưa cho tiểu Hương Hương một viên linh thạch về sau, hai người đều trầm mặt xuống, vắt hết óc nghĩ đến còn có hay không cái gì đáng giá chú ý thế lực. Còn gì nữa không? Thẩm Hà mở miệng hỏi. Hai người trầm ngâm nửa ngày, bất đắc dĩ nói, ra, chúng ta biết đến cứ như vậy nhiều. Tốt, vậy liền lại cho ta nói một chút Đinh gia đi, có cái nào nhân vật cần đặc biệt chú ý? Được rồi. Phương Hương cùng nha hoàn hương phấn mà tiếp tục giảng Đinh gia trưởng lão, chấp sự các loại tin tức. Đợi hai người giảng không sai biệt lắm về sau, Thẩm Hà chủ động hỏi, ta nghe nói Đinh gia còn có một đôi cực phẩm linh thể song sinh tử. Không sai, nhưng nô gia cũng không nghe nói hai vị này làm qua cái gì chuyện ác, nghĩ đến tính cách tính nết tất nhiên mười phần ôn hòa. Phương Hương hồi đáp, gia, ta ngược lại thật ra nghe nói qua hai vị này một chút bí văn. Nha hoàn thần thần bí bí nói. Thẩm Hà cảm thấy hứng thú, liên tiếp kín đáo đưa cho nha hoàn năm viên linh thạch, nói tỉ mỉ. Nha hoàn tiến đến Thẩm Hà bên hai, nhỏ giọng nói, ta là nghe trong lâu tỉ tỉ nói, ra ngài tuyệt đối không nên nói ra. Yên tâm, ngươi nói đi. Ta nghe nói, cái này hai huynh đệ không thích mới mẻ hàng, liền ưa thích người khác còn lại, thường xuyên cải trang cách ăn mặc, đến trong thanh lâu. A, biến thái như vậy. Thẩm Hà hơi kinh ngạc. Ngài có thể tuyệt đối không nên nói ra, không phải nô gia chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Yên tâm đi, miệng ta nghiêm rất. Thẩm Hà cầm trong tay còn lại linh thạch toàn bộ kín đáo đưa cho nha hoàn. Phương Hương thấy thế có chút gấp, gia nô gia cũng muốn. Tốt, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Thẩm Hà không nghĩ tới các nàng như thế có thể giả bộ, thật có thể nói là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Thẩm Hà một người cho ngũ đại đem linh thạch, hai người lại vẫn tiếp tục đòi hỏi. Bất quá một viên cực phẩm linh thạch liền có thể trao đổi 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Thẩm Hà cho Thẩm Hà trên thân mang theo 100 cực phẩm linh thạch, cái này khu 1800 khối hạ phẩm linh thạch đối Thẩm Hà mà nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Thẩm Hà lại cho các nàng một người hai đại đem linh thạch, hai người lúc này mới liền nói, đủ rồi, chứa không nổi. Thẩm Hà đối hai người dựng lên cái ngón tay cái, lợi hại. Phương Hương cùng nha hoàn nhịn đau thi lễ, đa tạ gia nô tỷ cáo lui. Hai người rời khỏi gian phòng, ôm bụng đội vã đi xuống lầu. Dưới lầu, một tên khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử chính nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Khi hắn nhìn thấy Hương Hương cùng nha hoàn, trên mặt lúc này lộ ra hưng phấn tiêu dung. Ca, ngươi mau nhìn. Thanh niên nam tử đẩy một cái bên cạnh đồng bạn. Đồng bạn của hắn quay đầu nhìn lại, hai mắt chừng đến căng tròn. Hai người hưng phấn mà chạy đến Hương Hương cùng nha hoàn bên người, một người ôm lấy một cái. Các ngươi là ai? Hương Hương hai người có chút bối rối, hai người bọn họ lúc này có thể mang theo khoản tiền lớn đâu. Hai tên nam tử một người móc ra một thanh linh thạch nhét vào Hương Hương hai người trong ngực, đừng sợ, chúng ta là khách nhân. Nói xong, hai nam tử ôm ngậm bức Hương Hương hai người, cấp tốc chạy đến một gian phòng trống bên trong. Chương 45, biến thái hai huynh đệ người đăng, cản xeo no hai lầu hai. Thẩm Hà thấy cảnh này, hai mắt nhắm lại. Cái kia hai tên nam tử mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng thân hình cực kỳ tương tự, lại liên tưởng đến nha hoàn vừa mới nói lời. Có ý tứ. Thẩm Hà vốn định rời đi, lại không nghĩ rằng vậy mà đụng phải chính chủ. Nếu như hai người này thật là Đinh gia song sinh tử, cái kia âm thầm nhất định có kim đan hộ vệ. Thẩm Hà không tiện dùng thần thức dò xét, thế là hắn ngồi trở lại ghế dựa mềm, giả bộ như đang nhìn lầu một ca múa, trên thực tế đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở hai nam tử đi vào gian phòng. Cũng không lâu lắm, liền gặp hai huynh đệ hùng hùng hổ hổ đi ra. Mẹ nó, bên trong lại là linh thạch, ai biến thái như vậy? Phía sau hai người, Hương Hương cùng nha hoàn dùng quần áo bao vây lấy ra linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Thẩm Hà bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát đến hai huynh đệ. Hai người sau khi ra ngoài liền lần nữa trở lại lầu một đại sảnh, một trái một phải tìm kiếm lấy cái gì. Một phút về sau, hai huynh đệ để mắt tới một cái sắc mặt ửng hồng, xem xét chính là vừa mới làm việc xong nữ tử. Hai người xông đi lên, một trái một phải chống chọi nữ tử, đem kéo vào gian phòng. Lần này bọn hắn đợi đến thời gian thật lâu, hơn một canh giờ sau mới ra ngoài. Hai người kề vai sát cánh, cười đùa đi ra ngoài. Thẩm Hà bên hai mơ hồ nghe được hai người một điểm đối thoại. Thẩm Hà khỏe mắt nhảy lên, hai cái này giống như quả thật có chút biến thái. Đợi hai người rời đi sau một lúc, Thẩm Hà quay người xuống lầu. Khi đi ngang qua hai người trước đó chô gian phòng lúc, Thẩm Hà cẩn thận địa dùng thần niệm đảo qua gian phòng. Trong phòng cảnh tượng xuất hiện tại hắn trong đầu, bị hai người kéo vào nữ tử. Ưa thích cọ nổi đúng không? Thẩm Hà sinh lòng một kế, cất bước rời đi. Hôm sau, Thẩm Hà tiếp tục tại Mộ Vân trong thành đi dạo, quan sát đến hôm qua Hương Hương cùng Nha Hoàn nói tới trong thành thế lực, tại chỗ không người dùng thần niệm thăm dò vào dưới mặt đất, quan sát thủy mạch đi hướng, trong lòng không ngừng hoàn thiện lấy kế hoạch hành động. Ban đêm, Thẩm Hà tại Mộ Vân thành các đại thanh trong lầu tìm kiếm lấy hôm qua hai huynh đệ thân ảnh, nhưng cũng không có tìm tới. Thẩm Hà không nóng nảy, lúc này cần chính là kiên nhẫn. Hai ngày sau, Thẩm Hà đến ngoài thành tìm Diệp Lâm tụ họp. Giờ phút này Diệp Lâm đang tại trên ngọn núi chờ hắn, gặp Thẩm Hà tới, Diệp Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái bình ngọc đưa về phía Thẩm Hà. Điện chủ, may mắn không làm được bệnh, đây là ba loại độc đan, mỗi loại 10 khỏa. Thẩm Hà tiếp nhận bình ngọc, Diệp trưởng lão hảo thủ đoạn. Bất quá theo ta mấy ngày nay quan sát, đinh gia thế lực phi thường hùng hậu, những đan dược này không đủ dùng, còn cần Diệp trưởng lão lại luyện chế mấy loại. Nói xong, Thẩm Hà đem độc đan thu vào trữ vật đại, lại lấy ra 5 tấm đan phương đưa về phía Diệp Lâm. Những này còn chưa đủ. Diệp Lâm hết sức kinh ngạc, độc đan từ hắn luyện chế, hắn rõ ràng những độc đan này độc tính đến cỡ nào mãnh liệt, chỉ sợ mỗi một khỏa đều có thể hạ độc được một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Liên như thế vẫn chưa đủ, Thẩm Hà đến cùng tại kế hoạch cái gì? Diệp Lâm mang theo nghi hoặc tiếp nhận Thẩm Hà đưa tới đan phương. Cái này, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này 5 tấm đan phương bên trong ghi lại mỗi một loại độc đan đều so trước đó cái kia 3 loại độc hơn. Địa chủ, thuộc hạ cả gan xin hỏi, chúng ta kế hoạch hành động là cái gì, làm sao lại dùng đến nhiều như vậy độc đan? Diệp trưởng lão, ngươi hẳn phải biết nguyên anh cảnh tu sĩ kinh khủng. Trung Châu cường giả như bần, tình thế cực kỳ phức tạp, cho nên chủ ta đều không ra nhân thủ, lần hành động này chỉ có 2 người chúng ta. Bằng chúng ta muốn tại nguyên anh trong miệng đoạt thức ăn, làm đi thủ đoạn phi thường. Thế nhưng là, Diệp Lâm mặt lộ vẻ chần chờ. Diệp trưởng lão, số ít người hy sinh là vì cả nhân loại quang minh tương lai. Diệp Lâm trầm mặc không nói. Thẩm Hà lấy ra 50 mai cực phẩm linh thạch đưa về phía Diệp Lâm, "Diệp trưởng lão, nhóm này độc đan vật liệu không đủ, còn cần trưởng lão cái khác tìm kiếm." Diệp Lâm làm tam phẩm luyện đan sư, mỗi ngày đại khái có thể thu nhập 1 viên thượng phẩm linh thạch, 1 năm cũng không kiếm được 4 cái cực phẩm linh thạch. Nhưng đối mặt với tương đương với hắn hơn 10 năm thu nhập kết sủ linh thạch, Diệp Lâm nhưng không có đưa tay đón. "Diệp trưởng lão, ngươi quên ngươi suốt đời truy cầu sao? Hiện tại hy vọng đang ở trước mắt, chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công ra những độc đan này, ta cam đoan ngươi có thể tấn thăng làm cực phẩm linh thể." Diệp Lâm mặt lộ vẻ dãy rủa. Một lát sau, hắn đưa tay tiếp nhận linh thạch. "Rất tốt, Diệp trưởng lão luyện chế sau khi hoàn thành, đến Mộ Vân thành phi hạc lâu tìm ta." Ân Diệp Lâm đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Thẩm Hà khẽ miệng nhếch lên một vòng tiêu dung. Mặc kệ Diệp Lâm là vì đại nghĩa vẫn là tư dụng, chỉ cần chịu vì hắn làm việc, ràng buộc liền sẽ càng ngày càng sâu, thẳng đến không cách nào quay đầu. 7 ngày sau, Thẩm Hà rốt cục lần nữa nhìn thấy đôi kia cực lớn có thể là đinh gia song sinh tử hai huynh đệ. Hai người khuôn mặt cùng lần trước lại có chỗ khác biệt, nhưng thân hình lại giống như lúc. Hai người sóng vai tiến vào một nhà tên là Túy Nguyệt lâu thanh lâu, Thẩm Hà theo sát phía sau. Tại hắn tới gần hai huynh đệ lúc, cảm giác có hai đạo mịt mở thần thức ở trên người hắn khẽ quét mà qua. Theo Thẩm Hà tính ra, cái này hai đạo thần thức chủ nhân toàn bộ có kim đan hậu kỳ tu vi, cái này khiến Thẩm Hà càng xác định cái này hai huynh đệ liền là đinh gia song sinh tử. Thẩm Hà bất động thanh sắc, điểm một cái tên là Thanh Thanh cô nương, trực tiếp đưa đến trong phòng làm việc. Bởi vì không xác định hai huynh đệ bao lâu có thể tìm tới mục tiêu, cho nên Thẩm Hà trực tiếp dùng thuốc phụ trợ, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. "Ra, đây là cái gì? Nóng quá nha." Thanh Thanh nhìn xem Thẩm Hà ngã xuống không màu chất lỏng, trong miệng kinh hô. "Đây là trợ hứng." Thẩm Hà cầm ra một thanh linh thạch ném ở Thanh Thanh trên thân, Thanh Thanh lập tức không còn chất vấn. Tại dược lực thôi phát giới, Thẩm Hà rất nhanh liền đạt thành mục đích. Thanh Thanh muốn đi nhà xí. Thẩm Hà lần nữa ném cho Thanh Thanh một thanh linh thạch, đình chỉ, trở về lại đến. Thanh Thanh tại tiền giấy năng lực dụ hoặc dưới, dùng sức đình chỉ, đi ra ngoài. Cái kia hai huynh đệ còn tại tìm kiếm mục tiêu, khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Thanh về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. "Chờ một chút, bên trong sẽ không lại là linh thạch à?" Một người đột nhiên nghi ngờ nói. "Nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Một người khác không kịp chờ đợi xung tới. "Các ngươi làm gì?" Thanh Thanh bị hai người chống chọi, trong lòng hoảng hốt, lập tức có chút nhịn không nổi. Hai huynh đệ chóp mũi co rúm, "Không phải linh thạch." Hai người reo hò một tiếng, móc ra một thanh linh thạch kín đáo đưa cho Thanh Thanh, sau đó liền mang lấy nàng chạy hướng một gian phòng trống. Chương 46, độc kế người đăng, cản xẹo nó hay Thẩm Hà ở phía xa, trên mặt vui vẻ nhìn xem hai huynh đệ hành vi. Sau hai canh giờ, hai huynh đệ từ trong phòng đi ra. Hai người trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Thẩm Hà không có lại nhiều xem bọn hắn một chút, phối hợp uống rượu làm vui. Một lúc lâu sau, Thẩm Hà đứng dậy rời đi Túy Nguyệt lâu, lần theo hai huynh đệ rời đi lộ tuyến bước đi. Vừa mới Thẩm Hà hạ điều phối bí dược, loại này bí dược hương vị cùng nhân thể tự nhiên tán phát mùi cực kỳ tương tự, ngoại trừ Thẩm Hà bên ngoài, những người khác hoàn toàn không cách nào phân biệt. Hiện tại hắn có thể tùy thời truy tung hai huynh đệ vị trí. Thẩm Hà lần theo hương vị, một đường đi đến đinh gia tộc địa ngoại. Hắn không tiện tiếp tục tới gần, thế là hít sâu một ngụm, phát hiện hai huynh đệ vị trí ngay tại đinh gia khu vực hải tâm. Cái này khiến hắn triệt để xác định, hai người này liền là đinh gia cực phẩm linh thể song sinh tử, Linh Thần Dương cùng Đinh Thần Quang. "Rất tốt, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, các loại Diệp Lâm đem độc đan luyện chế hoàn thành, liền có thể khai triển bắt kế hoạch." Nhưng Thẩm Hà cho ra 5 tấm độc đan đan vương, không phải Diệp Lâm nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, thế là hắn tại phi hạc lâu lưu lại tin tức về sau, liền quyết định về trước phi vân thành một chuyến. Ba ngày sau, phi vân thành thẩm ra, thẩm hà khôi lỗi không nhìn thẩm vũ linh ánh mắt toán độc, đi vào phòng ngủ. Thẩm hà cùng khôi lỗi đối mặt cười một tiếng. Thẩm hà sở dĩ để khôi lỗi trở về, là bởi vì thần hồn của hắn đã tới trúc cơ cùng kim đan điểm tới hạn, hắn muốn tạm thời thu hồi khôi lỗi trên thân cái kia sợi thần hồn, toàn lực đột phá. Khôi lỗi nằm dài trên giường, thẩm hà thần hồn từ hắn đan điển trong kim đan bay ra, trở về bản thể. Thẩm hà xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Tại trong thức hải của hắn, đại lượng thần hồn năng lượng quẩn quẩn không ngớt, đây đều là dạ ma tàn hồn bị hoàng đế nội kinh chuyển hóa mà đến, nhưng thần hồn của thẩm hà đến trúc cơ cảnh cực hạn, cho nên tạm thời không cách nào hấp thu. Thẩm hà có dạ ma đột phá kinh nghiệm, xe nhẹ đường quen địa co vào thần hồn, tại trong thức hải hoàng đế nội kinh bên cạnh ngưng tụ thành nhất đạo hơi mở trùng sáng. Ý thức của hắn dẫn dắt thức hải bên trong mênh mông thần hồn năng lượng, không ngừng cọ rửa tự thân thần hồn. Một lúc lâu sau, thẩm hà thần hồn áp xúc đến cực hạn, thần hồn trung ương xuất hiện một sợi đạm kim quang mang. Đạm kim quang mang xuất hiện, tiêu chí lấy thần hồn của thẩm hà bắt đầu phát sinh chất biến. Một cỗ cường hãn hấp lực từ hắn thần hồn truyền ra, điên cuồng thôn phệ lấy thức hải bên trong thần hồn năng lượng. Sau nửa canh giờ, ngồi xếp bằng thẩm hà mở hai mắt ra, hai đạo kim mang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, thần hồn của hắn thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh. Thẩm hà nhìn một phía, toàn bộ thế giới đều rõ ràng mấy lần. Thích đứng một phen về sau, thẩm hà lần nữa cắt chém ra một sợi thần hồn, rót vào khôi lỗi trong cơ thể. Khôi lỗi đứng dậy, cùng thẩm hà bản thể nhìn nhau cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Một tháng sau, mộ vân thành phi hạt lâu, Diệp Lâm tới đây tìm kiếm thẩm hà. Thẩm hà mang theo hắn về đến phòng bên trong, bố trí xuống một đạo kết giới. Diệp trưởng lão, như thế nào? May mắn không làm được bệnh. Diệp Lâm lấy ra năm cái bình ngọc, đưa về phía thẩm hà. Thẩm hà tiếp nhận, thần niệm quét qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không hổ là Diệp trưởng lão, độc đan phẩm tướng rất không tệ. Diệp Lâm bờ môi khẽ mí môi, trực tiếp hỏi, điện chủ, sau này thế nào làm? Tiếp xuống. Thẩm hà trong mắt hung quang lấp lóe, tay lấy ra mộ vân thành địa đồ, điểm ra mấy nơi. Diệp trưởng lão, người ta chia ra hành động, đem thực tâm đan, khô huyết đan, đoạn sinh đan đầu nhập cái này mấy chỗ nước mà mạch, cái này ba loại độc đan tổ hợp sử dụng, độc tính sẽ ở sau một ngày bộc phát. Đến lúc đó, thẩm hà còn chưa nói xong, liền bị Diệp Lâm kinh hô đánh gãy. Cái gì? Đầu nhập nước mà mạch? Cái kia muốn chết nhiều thiếu người vô tội. Diệp trưởng lão đừng nóng nổi, đây chính là ngươi có thể kéo lại Đinh Gia Nguyên Anh mấu chốt một bước. Cái gì? Diệp Lâm lại là giật mình, đưa tay chỉ mình, ta ngăn chặn Đinh Gia Nguyên Anh. Không sai. Thẩm hà khinh gật đầu. Cái này sao có thể? Chỉ sợ vừa đối mặt ta liền bị Đinh Gia Nguyên Anh miểu sát. Ta tự có an bài. Trưởng lão mời xem. Thẩm Hà lấy ra một mặt hai cái lớn chừng bàn tay, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ màu tím cây quạt nhỏ. Đây là? Diệp Lâm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đây là nhân hoàng cờ, có thể thống ngự vạn linh chi hồn, các loại độc phát về sau, có vạn linh chi hồn trợ lực, ngăn chặn nguyên anh tu sĩ dễ như trở bàn tay. Nhân hoàng cờ, thống ngự vạn linh chi hồn. Diệp Lâm nghe nói cái này cây quạt nhỏ có như thế uy năng, nhịn không được dùng thần niệm hướng cây quạt nhỏ tìm kiếm. Hắn thần niệm vừa mới chạm đến cây quạt nhỏ, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Tự thân xuất hiện tại một chỗ hiện ra màu tím sương mù vực sâu không đáy biên giới. Hắn còn chưa kịp kinh hoàng, trong thâm viên liền truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem hắn kéo vào trong vực sâu. A Diệp Lâm kêu thảm không ngừng rơi xuống, tản ra khí tức tà ác sương mù tím không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, làm hắn ý thức dần dần mơ hồ. Ngay tại hắn sắp mất đi ý thức thời điểm, thâm viên bỗng nhiên biến mất, quanh thân tràng cảnh biến trở về bộ dáng ban đầu. Cái này, đây là? Diệp Lâm kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp trưởng lão, này nhân hoàng cờ chính là thần khí, nhớ lấy không thể lung tung thăm dò vào thần niệm. Thần khí. Diệp Lâm triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ, vậy mà tiếp xúc đến thần khí. Nói như vậy, thần khí thế nhưng là hợp đạo, thậm chí đại thừa cảnh đại năng mới xứng có nghịch thiên pháp khí. Không sai, mặc dù đây chỉ là chủ ta cầm thần khí nhân hoàng cờ phân hóa ra một đạo phân thân, nhưng cũng có bộ phận thần khí uy năng, vừa mới nếu không phải ta, Diệp trưởng lão thần hồn đã bị nhân hoàng cờ thôn phệ. Thẩm Hà thần sắc tự nhiên nói dối, cái này cây quạt nhỏ nhưng thật ra là dạ ma thánh khí vạn hồn thiên, không phải cái gì thần khí nhân hoàng cờ phân thân. Thẩm Hà có thần khí vạn linh quy nguyên bình cái này vừa lên bị vật thay thế, vạn hồn tiên với hắn mà nói đã chẳng phải trọng yếu, dứt khoát trực tiếp giao cho khôi lỗi đến thôi động kế hoạch. Đa tạ điện chủ cứu giúp. Diệp Lâm vội vàng bái tạ. Có chủ ta nhân hoàng cờ tương trợ, Diệp trưởng lão nhất định có thể ngăn chặn Đinh Gia Nguyên Anh. Thẩm Hà đem nhân hoàng cờ đưa về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn xem vạn hồn tiên, thầm nghĩ lấy trước đó cảm nhận được khí tức tà ác, thầm nghĩ thế này sao lại là nhân hoàng cờ, rõ ràng là ma hoàng cờ mới đúng. Hắn lại nghĩ tới Thẩm Hà nói tới kế hoạch, dùng độc đan độc chết ngàn vạn sinh linh. Sau đó dùng cái này mà phiên điều khiển hắn linh hồn chống cự Nguyên Anh. Như thế táng tận thiên lương kế hoạch, lệ Diệp Lâm vô cùng xoắn xuýt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thẩm Hà gặp hắn không tiếp cờ, mở miệng nói, "Diệp trưởng lão còn có cái gì nghi vấn?" "Ta..." Diệp Lâm muốn nói lại thôi. "Diệp trưởng lão, hành động lần này là vì cho ngươi luyện chế thăng linh đan. Đây chính là cực phẩm linh thể, trưởng lão còn do dự cái gì?" Diệp Lâm vẫn như cũ xoắn xuýt, Thẩm Hà không có thúc giục, đứng tại chỗ chờ hắn làm ra lựa chọn. Sau một lúc lâu, Diệp Lâm tựa hồ quyết định, hắn nhìn xem Thẩm Hà nói, "Cực phẩm linh thể có hai cái, luyện chế ra một cái khác mai thăng linh đan, ta muốn cho tôn nữ của ta." Thẩm Hà mỉm cười, "Có thể." Chương 47, động thủ người đăng, cản xẹo nó hai. Diệp Lâm làm ra lựa chọn về sau, Thẩm Hà đem vạn hồn phiên giao cho hắn, cũng truyền thụ cho hắn mấy đạo đơn giản điều khiển vạn hồn phiên phương pháp. Sau đó hai người liền cầm lên độc đan, chia ra hành động, hướng Mộ Vân Thành nước ngầm mạch đầu độc. Các ngươi hy sinh là vì nhân loại quang minh tương lai. Diệp Lâm đi vào vắng vẻ chỗ không người, đem độc đan đánh vào nước ngầm mạch, đồng thời không ngừng bản thân an ủi. Đầu độc sau khi hoàn thành, hai người trở lại Phi Hàn Lâu. Thẩm Hà đem còn lại 5 loại độc đan luyện hóa hỗn hợp lại cùng nhau, Diệp Lâm quen thuộc lấy điều khiển nhân hoàng cờ pháp quyết. Hôm sau, phồn hoa Mộ Vân trong thành, trên đường phố dòng người như dệt. Phi Hạc Lâu bên ngoài, bên đường tiểu thương nhiệt tình giao hàng. Mới mẻ xuất hiện ngưng thần canh hạt sen. 50 năm phần băng tâm sen chế biến, uống một ngụm để thần tỉnh não, tâm ma bất xâm. Mức quả. Cây đước quả là mức quả. Một tên mang theo mạng che mặt thiếu nữ áo đỏ xuyên qua trong đám người. Khi nàng nhìn thấy bán mức quả tiểu thương lúc, nhịn không được dừng bước lại, dường như có chút thèm. Tiểu thương thấy thế lớn tiếng gào to, một chuỗi mức quả chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch, cam đoan mỹ vị. Thiếu nữ sờ lên bên hông túi trữ vật, chần chờ một lát sau, vẫn là đi vào bán mức quả tiểu thương trước mặt. Cô nương, đến mấy sâu? Đến một chuỗi a. Thiếu nữ lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tiểu thương. Được rồi. Tiểu thương cầm lấy một chuỗi mức quả đưa cho thiếu nữ. Đúng lúc này, tiểu thương thân thể đột nhiên cứng đờ, cầm mức quả tay dừng ở giữa không trung. Ân thiếu nữ nghi ngờ nhìn xem tiểu thương. Tiểu thương trong thất khiếu đột nhiên chảy ra đại lượng tanh hôi máu đen, phu phu một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Thiếu nữ bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến lui lại hai bước. Phía sau lưng nàng đụng vào trên đường người đi đường, thiếu nữ vội vàng quay đầu, đã thấy bị nàng đụng vào người lại ngã sấp trên mặt đất, phía dưới đầu chảy ra đại lượng tanh hôi máu đen. Cái này, thiếu nữ không kịp phản ứng, liền nghe được bên tai truyền đến liên miên không dứt phù phù âm thanh. Nàng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp cả con đường bên trên đại đa số người cùng nhau ngã xuống, tanh hôi máu đen trôi đầy đường nói. Thiếu nữ kinh hoàng ngự kiếm mà lên, trên đường không chết người cùng thiếu nữ một dạng, nhao nhao bay đến trên trời. Không trung tầm mắt càng thêm phóng đạt, thiếu nữ hoảng sợ phát hiện, nàng chỗ ánh mắt nhìn tới, đều là như thế thảm trạng. Phi Hạc trong lầu, Diệp Lâm trong tay vạn hồn phiên cảm ứng được đại lượng vong hồn khí tức, kịch liệt lay động. Diệp trưởng lão, động thủ đi. Ân Diệp Lâm đem vạn hồn phiên hướng lên trời ném một cái, sau đó tay kết pháp quyết, vạn hồn phiên đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt xông phá Phi Hạc lâu, hóa thành một trường trăm trượng cự cờ. Diệp Lâm thủ quyết biến đổi, vạn hồn phiên trong nháy mắt giấy lên một tầng màu tím ma diễm, một cô vô hình ba động truyền vang mà ra, quét sạch phạm vi ngàn dặm. Bị ba động đảo qua người, trong nháy mắt có một loại linh hồn bị liên lụy cảm giác. Diệp Lâm tu vi chỉ có kim đan, liên lụy không làm nhân linh hồn, nhưng vừa mới chết đi người linh hồn lại đều bị hắn liên lụy đi ra. Lít nha lít nhít vong hồn trải rộng cả vùng. Trên trời thiếu nữ áo đỏ đám người dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng xa xa bay khỏi nơi đây. Thẩm Hà quét thiếu nữ áo đỏ một chút, không có nhiều làm để ý tới. Diệp trưởng lão, nhất định phải ngăn chặn Đinh gia Nguyên Anh, nhớ kỹ, sau khi rút lui đến sườn núi tụ hợp. Điện chủ yên tâm. Diệp Lâm thủ quyết lại biến, vạn hồn tiên bên trong truyền ra to lớn lực hút, vô số vong hồn hướng vạn hồn tiên tụ đến. Thẩm Hà nhìn một chút vong hồn quy mô, ngăn chặn Nguyên Anh tu sĩ không thành vấn đề, thế là thân hình hắn lóe lên, hướng Đinh gia phương hướng bỏ chạy. Diệp Lâm nhìn xem đầy trời vong hồn, sắc mặt trắng nhợt. Lần này chết người vượt xa khỏi dự tính của hắn, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể hạ độc chết mấy vạn người còn kém không nhiều lắm, nhưng không nghĩ tới ba loại độc đan hợp lại sử dụng, độc lực lại kinh khủng như vậy. Nhìn cái này liên tục không ngừng tràn vào vạn hồn phiên vong hồn, sợ không phải có 1 triệu chi cự. Bất quá số lượng tuy nhiều, khối lượng lại kém một bậc. Dù sao độc là hạ tại nguồn nước bên trong, mà tu sĩ đến trúc cơ cảnh liền có thể tích lốc, cho nên lần này tử vong tuyệt đại đa số đều là luyện khí tu sĩ cùng phàm nhân. Đinh gia gia chủ Đinh Bình Hoa phát giác được dị thường, phóng lên tận trời. Khi hắn nhìn thấy đầy trời vong hồn thời điểm, muốn rách cả mí mắt. Ở đâu ra ma tu? Dám đến ta Mộ Vân Thành làm càn. Đinh Bình Hoa gầm thét một tiếng, hướng vong hồn hội tụ phương hướng cực tốc bay đi. Diệp Lâm cảm nhận được Đinh Bình Hoa nguyên anh trung kỳ đáng sợ khí tức, không để ý tới hối hận, thủ quyết lại biến. Tràn vào vạn hồn phiên bên trong lượng lớn vong linh hội tụ, nương tụ thành một tôn mấy trăm trượng cao quỷ vương. Nhìn kỹ lại, quỷ vương quanh thân trải rộng lít nha lít nhít đầu lâu, nhìn qua cực kỳ tà quỷ. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đinh Bình Hoa quanh thân quấn quanh lấy ám hồng hỏa diễm, nếu như một viên hỏa lưu tinh đâm vào quỷ vương ngực. Cả hai chạm vào nhau, nhưng lại chưa truyền ra tiếng va chạm, chỉ có một trận rất nhỏ tê tê âm thanh, giống như là thứ gì bị dịch axit ăn mòn một dạng. Đinh Bình Hoa quanh thân hỏa diễm không ngừng ăn mòn quỷ vương. Cấu thành quỷ vương thân thể vong hồn chỉ cần dính vào hỏa diễm liền trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng mà đinh hỏa tuy mạnh, nhưng lại không chịu nổi vong hồn thực sự quá nhiều, chân trước vừa mới phần diện một cái, chân sau liền bổ sung 2 cái. Diệp Lâm gặp quỷ vương đem Đinh Bình Hoa ngăn trở, thở dài một hơi, toàn lực thôi động vạn hồn tiên, cái thứ 2 quỷ vương dần dần thành hình. Đinh Bình Hoa gặp chậm chạp không cách nào tiêu diệt quỷ vương, bước ra rút khỏi. Cũng chỉ là kim đan. Thật can đảm. Đinh Bình Hoa nhìn thấy thôi động vạn hồn tiên Diệp Lâm vậy mà chỉ có tu vi kim đan, lúc này giận tím mặt, phất tay đánh ra một đạo hình rồng hỏa diễm, đánh út về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm lúc này khống chế vong hồn, đem hắn quanh thân một mực bảo vệ. Đinh Bình Hoa hình rồng hỏa diễm bị vong hồn chiều cường dập tắt, không thể thương tới Diệp Lâm một tơ một hào. Đáng chết. Đinh Bình Hoa tế ra pháp khí xích tâm đỉnh, toàn lực hướng Diệp Lâm chấn áp tới. Lúc này, con thứ 2 quỷ vương từ vạn hồn phiên bên trong chui ra, 2 cái to lớn quỷ thủ chống chọi xích tâm đỉnh. Bên kia quỷ vương một cước đạp về Đinh Bình Hoa. Đinh Bình Hoa đưa tay một kích, phần diệt quỷ vương nửa bên bàn chân. Nhưng có vô số vong hồn bổ sung, quỷ vương bàn chân đảo mắt lại xảy ra đi ra, tiếp tục công hướng Đinh Bình Hoa. Đáng giận. Đinh Bình Hoa giận dữ, nhưng nhất thời nửa khắc lại công không phá được vô số vong hồn phòng ngự. Xử lý kẻ cầm đầu Diệp Lâm. Ta nhìn ngươi có thể bao nhiêu ít vong hồn. Đinh Bình Hoa bắt đầu thi triển phạm vi lớn công kích, toàn lực phần diệt vong hồn. Diệp Lâm giờ phút này triệt để an tâm, mục đích của hắn chỉ là ngăn chặn Đinh Bình Hoa. Đẩy trời vong hồn còn tại không ngừng hướng nơi đây hội tụ, vạn hồn viên tiếp tục cô đọng bị vương, con thứ ba, đầu thứ tư. Đinh Bình Hoa bị vong hồn chi hải một mực ngăn chặn. Thẩm Hà thấy thế yên lòng tiềm hành đến Đinh gia. Đinh gia tộc địa mặc dù bố trí tứ phẩm trận pháp, nhưng trận pháp này đối Thẩm Hà mà nói trăm ngàn chỗ hở, hắn dễ như trở bàn tay địa liền chui vào Đinh gia nội địa. Giờ phút này hơn vạn tên người nhà họ Đinh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hơn trăm tên tu sĩ kim đan lơ lửng giữa không trung. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng treo tại mọi người trước người. Hắn nóng nhìn Đinh Bình Hoa cùng Diệp Lâm chiến đấu phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng. Gia chủ giống như gặp được phiền toái, lưu lại 30 tên kim đan, những người còn lại theo ta đi trợ giúp gia chủ. Vâng, đại trưởng lão. Một đám tu sĩ kim đan rất nhanh chia hai nơi, 30 tên kim đan lưu thủ tại Đinh gia, những người còn lại toàn bộ đi theo Đinh gia đại trưởng lão Đinh Khải Phong, hướng Đinh Bình Hoa chiến đấu chô bay đi. Thẩm Hà co run cái mũi, người bí dược hương vị, phát hiện Đinh Thần Dương cùng Đinh Thần Quang ngay tại Đinh gia đám người ở trung tâm. Thế là hắn đưa tay lấy ra một đại đoàn ngũ thải dược dịch, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Chương 48, bắt đi hai huynh đệ người đằng, Cản Sẹo No hay Thẩm Hà nghĩ, không có trực tiếp xuất thủ, bởi vì cái này năm loại độc đan mỗi loại đều là kịch độc chi vật, đi qua hắn điều phối hợp lại về sau, độc tính mạnh có thể xưng tam phẩm độc đan cực hạn. Kim đan sơ kỳ tu vi chạm vào tức tử, càng đừng đề cập tu vi chỉ có trúc cơ Đinh Thần Dương, Đinh Thần Quang hai huynh đệ. Luyện chế nhân đan, còn sống luyện hiệu quả mới là tốt nhất. Thế là Thẩm Hà tạm thời thu hồi độc, thừa dịp Đinh gia kim đan lực chú ý đều bị chiến trường hấp dẫn, ẩn nấp thân hình, lặng yên chui vào người nhà họ Đinh trong đám. Thẩm Hà cấm chế trên người đem hắn khí tức hoàn mỹ thu liễm, lại thêm giờ phút này lòng người bàng hoàng, hắn dễ như trở bàn tay địa lẹn vào đến Đinh gia hai huynh đệ phụ cận. Giờ phút này hai huynh đệ tay nắm tay, thần sắc khẩn trương nhìn về phía chiến trường phương hướng. Thẩm Hà nhắm ngay thời cơ, trong nháy mắt đột nhiên gây khó khăn, phá tan trước người mấy người, vọt tới hai huynh đệ phía sau. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thẩm Hà phong bế linh lực, không thể động đậy. Người nào? Lưu thủ Đinh gia kim đan phát hiện dị thường, quát lên một tiếng lớn hướng Thẩm Hà vọt tới. Thẩm Hà lấy ra hai hạt giải độc đan, nhanh chóng đút cho hai huynh đệ, sau đó móc ra ngũ thải nọc độc, dùng linh lực thôi phát. Suy nọc độc trong nháy mắt quyết tán, hình thành một mảnh ngũ thải xương độc, sẽ tại nơi trốn có người nhà họ Đinh toàn bộ bao phủ. Không tới kim đan cảnh người tại tiếp xúc đến xương độc trong nháy mắt liền máu thịt hòa tan, chỉ còn một bộ bạch cốt. 30 tên kim đan cảnh tu sĩ tiếp xúc đến xương độc về sau, linh lực hỗn loạn, từng cái từ trên trời rơi xuống. Hơn 10 người kim đan sơ kỳ tu sĩ còn chưa rơi vào trên mặt đất, liền khí tuyệt bỏ mình. Bọn hắn sau khi chết, linh hồn bị vạn hồn phiên liên lụy, hơn vạn đầu vong hồn hướng chiến trường bay đi. Thẩm Hà lanh khốc cười một tiếng, nắm lấy Đinh gia hai huynh đệ, phi tốc rời đi. Thật là khủng khiếp độc. Đinh gia còn sót lại kim đan trung kỳ trở lên tu sĩ dọa đến vai cả linh hồn, đội vàng lấy ra các loại giải độc đan an bảo. Nhưng thông dụng hình tam phẩm giải độc đan căn bản giải không được Thẩm Hà điều phối hợp lại độc tố, Đinh gia kim đan nhóm làn da trở nên ngũ thải ban lan, bị độc tố phi tốc ăn mòn. Còn lại những người này, chỉ có Đinh gia nhị trưởng lão Đinh Khải Thắng trên thân mang theo một viên tứ phẩm giải độc đan. Đinh Khải Thắng nhanh chóng nuốt vào tứ phẩm giải độc đan, miễn cưỡng đem độc tố đè xuống, sau đó hắn không có đi truy Thẩm Hà, mà là hướng Đinh gia tộc địa chỗ sâu bay đi. Thẩm Hà bản năng cảm thấy không lành, vội vàng siêu phụ tải vận chuyển linh lực, gia tốc trốn ra phía ngoài cách. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cùng Đinh Bình Hoa giao chiến địa. Cựu đầu cao tới mấy trăm trượng quỷ vương kết thành trận pháp, đem Đinh Bình Hoa một mực vây khốn. Đinh gia đến đây trợ giúp kim đan nhóm tụ tập cùng một chỗ, đối kháng mãnh liệt hồn triều. Lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được đại lượng tản ra khí tức quen thuộc vong hồn hướng nơi đây bay tới. Đại trưởng lão Đinh Khải Phong sắc mặt đại biến, không tốt, trong tộc xảy ra chuyện, mau trở về. Lời còn chưa dứt, Đinh Khải Phong liền thiêu đốt linh lực, dẫn đầu hướng ra phía ngoài phạm vây. Những người còn lại nhao nhao theo sát phía sau. Nhưng Diệp Lâm như thế nào để bọn hắn tùy tiện rời đi, hắn lập tức điều động vong hồn chiều cường, đem Đinh Khải Phong đám người gắt gao ngăn chặn. Một lát sau, Đinh gia tộc địa chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một đạo bàng bạc thần niệm. Còn chưa chạy ra thành Thẩm Hà bị thần niệm đảo qua, sầm mặt lại, Đinh gia làm sao còn có Nguyên Anh? Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Hà chỉ có thể tiếp tục hướng chạy bọn. Một giây sau, Đinh gia tộc địa chỗ sâu đống nhiên dâng lên một đạo ám hồng quan đoàn, như lưu tinh bắn về phía Thẩm Hà. Đáng chết, ông tổ nhà họ Đinh lại còn sống. Thẩm Hà cảm giác được quan đoàn tốc độ, chỉ cần mấy giây liền có thể đuổi kịp hắn, hắn lại trốn cũng không làm nên chuyện gì. Thế là hai tay của hắn bóp lấy Đinh gia hai huynh đệ đỉnh đầu, đem bọn hắn ngăn tại trước người, lớn tiếng uy hiếp nói, đừng tới đây, không phải ta giết bọn hắn. Ông tổ nhà họ Đinh tốc độ mảy may chưa giảm, trong chớp mắt liền xuyên qua Thẩm Hà ba người, ở hậu phương hiện ra thân hình. Ách Thẩm Hà quay đầu nhìn về phía sau lưng, khó có thể tin nhìn chằm chằm hậu phương cái kia hình dung tiểu thụy, trên thân tản ra nồng đậm tử khí lão nhân. Một giây sau, banh Thẩm Hà thân thể nổ tung lên, toàn bộ đầu lâu ngay tiếp theo phân nửa bên trái thân thể toàn bộ vỡ nát. Lão nhân đục ngầu con mắt nhìn về phía ngã xuống đất Đinh gia hai huynh đệ, phất tay đánh ra hai đạo linh lực, giải khai Thẩm Hà cấm chế. Đa tạ lão tổ. Hai huynh đệ vội vàng quỳ xuống đất lễ bái. Lão nhân nhìn về phía bọn hắn, mở ra khô quắt bờ môi, trong cổ họng phát ra khô khan thanh âm, Đinh gia tương lai liền dựa vào các ngươi. Vừa dứt lời, lão nhân đục ngầu con mắt liền đã mất đi cuối cùng vừa phân thần hái. Lão tổ. Hai huynh đệ trong mắt tuôn ra nước mắt. Ông tổ nhà họ Đinh sớm mấy năm liền thọ nguyên hao hết, nhưng Đinh gia chỉ còn lại Đinh Bình Hoa một tên nguyên anh tu sĩ, ông tổ nhà họ Đinh không yên lòng. Thế là hắn dùng bí thuật phối hợp bí dược, đem tự thân phong cấm, khóa lại cuối cùng một tia sinh cơ, trở thành Đinh gia một lá bài tẩy. Mặc dù dầu hết đèn tắt hắn chỉ có một kích chi lực, nhưng dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một kích liền có thể quyết định thắng bại, tỉ như lần này. Ông tổ nhà họ Đinh là thọ nguyên hao hết mà chết, thần hồn rất nhanh liền tiêu tán ở trong thiên địa, cũng không bị vạn hồn phiên triệu đi. Hắn trong đan điền nguyên anh cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hai huynh đệ thương tâm mà nhìn xem một màn này. Phốc, ông tổ nhà họ Đinh bụng dưới vị trí đột nhiên xuyên ra một cái tay, đem tiêu tán một nửa nguyên anh nắm trong tay. Hai huynh đệ kinh hãi hướng ông tổ nhà họ Đinh sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Hà chỉ còn lại non nửa thân thể chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ông tổ nhà họ Đinh sau lưng. Hắn vỡ vụn trên thân thể mầm thịt phun trào, bám vào ông tổ nhà họ Đinh trên thân. Thập quái vật gì? Hai huynh đệ cùng nhau lui lại ba bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thẩm Hà tàn phá trên thân thể màu đen minh văn lấp lóe, tản ra quỷ dị u quang. Ông tổ nhà họ Đinh thân thể cùng nguyên anh giống như là hòa tan một dạng, bị Thẩm Hà nhanh chóng hấp thu. Lao tổ. Hai huynh đệ lấy dũng khí, điều động toàn thân linh lực, đánh ra hai đạo trượng dài hỏa xạ, công hướng Thẩm Hà. Phanh. Hai người công kích đánh vào Thẩm Hà trên thân, trong nháy mắt vỡ vụn, không thể cho Thẩm Hà tạo thành tổn thương chút nào. Thẩm Hà tàn phá thân thể nhanh chóng mọc ra xương cốt, huyết đủ. Hai huynh đệ nhìn thấy màn quỷ dị này, dọa đến quay đầu liền chạy. Vài giây đồng hồ về sau, Thẩm Hà thân thể khôi phục nguyên dạng, khí tức không ngừng kéo lên. Muốn chạy. Thẩm Hà khẽ miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại hai huynh đệ sau lưng, đem bọn hắn lần nữa bắt. Dừng tay. San San tới chậm, nhị trưởng lão Đinh Khải Thắng hai mắt xích hồng, quát lên một tiếng lớn, hướng Thẩm Hà công tới. Thẩm Hà không để ý hắn, dẫn theo hai huynh đệ xoay người chạy. Lúc này khí tức của hắn còn tại không ngừng kéo lên, kim đan 3 tầng, 4 tầng. Một mực nhảy lên tới tầng 9 mới đình chỉ. Nguyên bản lấy Đinh Khải Thắng kim đan tầng 8 tu vi, cùng Thẩm Hà ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Nhưng theo Thẩm Hà tu vi không ngừng kéo lên, Đinh Khải Thắng dần dần theo không kịp Thẩm Hà tốc độ, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Trong lúc đó cũng có Mộ Vân Thành tu sĩ giúp Đinh Khải Thắng ngăn cản hắn, nhưng ở Thẩm Hà tăng vọt thực lực trước mặt, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản hắn. Đinh Khải Thắng mang theo một đám tu sĩ đuổi theo ra Mộ Vân Thành mấy ngàn dặm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Hà biến mất ở chân trời. Đáng giận, Đinh Khải Thắng bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng bước lại. Trở về, giúp gia chủ bắt một tên khác ma tu. Chương 49, Lăng Vân Thành người tới người đăng, cản xèo nọ hai Mộ Vân Thành, phi hạt lâu địa chỉ ban đầu. Giờ phút này bên trong địa hình đã bị chiến đấu kịch liệt triệt để phá hư. Mộ Vân Thành đông đảo tu sĩ hội tụ ở đây, cùng vong hồn triều giao chiến. Mộ Vân trong thành chết đi vong hồn đều bị triệu tập tới đây, lúc này đã không có mới vong hồn bổ sung. Bất quá giờ phút này đã qua Thẩm Hà cùng Diệp Lâm thời gian nước định. Diệp Lâm quả quyết duy nhất một lần phóng xuất ra vạn hồn phiên bên trong tất cả vong hồn, sau đó thu hồi vạn hồn phiên, quay người chạy trốn. Chúng tu sĩ gặp hắn chạy trốn, muốn đuổi theo, lại bị điên cuồng tiến công vong hồn gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm chạy trốn. Vây khốn Đinh Bình Hoa chín cái quỷ vương không có liên tục không ngừng vong hồn bổ sung, dần dần ngăn cản không nổi Đinh Bình Hoa công kích. Suy một đầu quỷ vương bị Đinh Bình Hoa đánh ra hỏa mãng thôn vệ. Cái khác 8 con quỷ vương rất nhanh cũng chống đỡ không nổi. Đại trưởng lão Đinh Khải Phong rốt cục đột phá vong hồn ngăn cản, phi tốc hướng Đinh gia tộc địa bay đi. Đinh Khải Phong vừa mới rời đi, Đinh Khải Thắng liền dẫn người từ một phương hướng khác chạy đến trợ giúp. Rất nhanh, còn lại 8 con quỷ vương bị Đinh Bình Hoa toàn bộ tiêu diệt, còn lại vong hồn cũng bị Mộ Vân Thành tu sĩ thanh lý không sai biệt lắm. Gia chủ, Đinh Khải Thắng nhìn xem không trung Đinh Bình Hoa, hai mắt xích hồng như máu. Đinh Bình Hoa nhíu mày, rơi vào Đinh Khải Thắng trước người, nhị trưởng lão, thế nào? Trong tộc xảy ra chuyện gì? Đinh Bình Hoa bị quỷ vương vây khốn, cũng không biết đại lượng Đinh gia vong hồn tới sự tình. Đinh Khải Thắng bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đinh Bình Hoa chưa bao giờ thấy qua Đinh Khải Thắng bộ này thần thái, trong lòng của hắn một lộn bộ, vội vàng quay người hướng Đinh gia tộc địa bay đi. Rất nhanh, Đinh Bình Hoa liền bay trở về Đinh gia tộc trên không trung. Hắn cúi đầu nhìn lại, ngoại trừ về tới trước Đinh Khải Phong đám người, toàn bộ Đinh gia chỉ có đầy đất bạch cốt cùng đủ mọi màu sắc kịch độc thi nước. Đinh Bình Hoa mắt tối sầm lại, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Hắn rơi vào bạch cốt trung ương, cảm thụ được đầy đất bạch cốt tán phát khí tức quen thuộc, hai mắt trong nháy mắt xích hồng như máu. Ma tu, ta với các ngươi thể bất lưỡng lập. Trải qua này một lần, Mộ Vân Đinh gia cơ bản phế đi. Đinh gia ngoại trừ một chút ra ngoài tộc nhân bên ngoài, chỉ còn lại 70 đến cái kim đan, thế hệ trẻ tuổi cơ hồ chết hết. Mộ Vân trong thành, luyện khí cảnh tu sĩ tử thương gần nửa, phàm nhân càng là không biết tử thương nhiều thiếu. Giờ phút này Đinh gia được xưng tụng căn cơ hủy hết. Đinh Khải Thắng trở về, rơi vào Đinh Bình Hoa bên người. Gia chủ, Thần Dương cùng Thần Quang không chết, bọn hắn bị một cái kỳ quái ma tu bắt đi. Thần Dương cùng Thần Quang không chết. Đinh Bình Hoa trong mắt lại dấy lên một tia hy vọng, cái gì kỳ quái tu sĩ? Người kia ban đầu chỉ có kim đan tầng 2 tu vi, nhưng dùng độc dị thường ác độc, đảo mắt liền. Đinh Khải Thắng liếc nhìn chung quanh bạch cốt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn đem Thần Dương cùng Thần Quang bắt đi, ta sợ hắn còn có chuẩn bị ở sau, liền đem lão tổ mời đi ra. Lão tổ đuổi theo, tựa hồ đem hắn đánh chết một lần, nhưng hắn không biết sử cái gì thủ đoạn, lại sống lại tới, tu vi còn tăng vọt đến kim đan tầng 9. Hắn độn pháp cũng rất mạnh, ta không có đuổi kịp hắn. Không quan hệ, còn sống liền còn có hy vọng. Đinh Bình Hoa thì thào một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đinh Khải Phong, đại trưởng lão, ngươi thừa chuyển tống trận đi Lăng Vân Thành cầu viện. Tốt. Đinh Khải Phong đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Đinh Bình Hoa liếc nhìn những người còn lại một chút, mở miệng nói, lưu lại hai người xử lý tộc nhân di hải, những người còn lại theo ta đi truy tung ma tu. Vẫn còn lại 70 đến cái kim đan bi vẫn muốn tuyệt, mang theo trùng tiền sát khí đi theo Đinh Bình Hoa ra khỏi thành, tìm kiếm Thẩm Hà hai người tung tích. Đinh Khải Phong đi vào ở vào Đinh gia tộc địa chỗ sâu truyền tống trận, đem truyền tống tọa độ định vị đến Lăng Vân Thành, sau đó liền hướng trong trận đầu nhập đại lượng linh thạch, khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận tiến hành cự ly xa truyền tống cần hao phí đại lượng linh thạch, cho dù là đinh gia, không đến thời khắc khẩn cấp cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Truyền tống trận đem Đinh Khải Phong đầu nhập linh thạch linh lực toàn bộ hấp thu, sau đó bạch quang lóe lên, Đinh Khải Phong trong nháy mắt biến mất. Một lúc lâu sau, bạch quang lóe lên, Đinh Khải Phong mang theo một tên dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ áo tím, xuất hiện tại đinh gia trong truyền tống trận. Đinh Khải Phong đối với thiếu nữ thái độ cực kỳ cung kính, không người nói, "Lão tổ, mời." Thiếu nữ đầu ngón tay khoác lên Đinh Khải Phong trên bờ bay, Đinh Khải Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hai người liền trong nháy mắt xuất hiện tại người nhà họ Đinh chết thảm chi địa. Giờ phút này lưu lại hai tên thiếu phụ bộ dáng tu sĩ kim đan, chính cẩn thận từng ly từng tí thu thập tộc nhân thi cốt, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, trong nháy mắt giật mình. "Tuệ Chân, Tuệ Tĩnh, vị này là ta Đinh gia Lăng Vân một mạch hóa thần lão tổ Đinh Mộc Thu." Đinh Khải Phong mở miệng giới thiệu nói. Hai người nghe được thiếu nữ lại là hóa thần lão tổ, đội vàng cung kính cúi đầu, "Bái kiến lão tổ." "Ân." Đinh Mộc Thu nhẹ gật đầu, sau đó hút tới một sợi thi nước, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. "Đây là năm loại tam phẩm độc đan hợp lại mà thành độc tố, năm loại kịch độc hỗ trợ lẫn nhau, độc lực bội số tăng trưởng, quả là nhanh muốn đột phá tam phẩm độc đan cực hạn, thật là cao minh thủ pháp." Đinh Mộng Thu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, như thế dùng độc thủ pháp, loạn mây vực nện mẹ dạy con cái, vạn xa cốc đều không nhất định có thể làm được, chẳng lẽ là vực ngoại thế lực. Đinh Khải Phong nghe được Đinh Mộng Thu lời nói, mở miệng nói, "Lão tổ, đây chỉ là trong đó một tên ma tu, hắn còn có một tên khác điều khiển vong hồn ma tu đồng bạn." Ấn Đinh Mộng Thu đầu ngón tay lần nữa khoác lên Đinh Khải Phong trên vai, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đinh Tuệ Chân, Đinh Tuệ Tính hai người lẫn nhau, tiếp tục yên lặng thu thập tộc nhân thi cốt. Phi Hạc lâu địa điểm cũ, Đinh Mộng Thu hai người trong nháy mắt xuất hiện. "Lão tổ, người kia lúc ấy ngay ở chỗ này, thao túng một chương lượn lờ lấy tà ác tử diễm cự cờ." Đinh Khải Phong chỉ Diệp Lâm trước đó vị trí, người kia chỉ có kim đăng cảnh, nhưng lại bị vào bị độc chết mấy triệu vong hồn, đem ra chủ cùng một đám tu sĩ gắt gao ngăn chặn. Đinh Mộng Thu mở ra thần niệm, đem chung quanh bao phủ. Một lát sau, nàng thần sắc đại biến, đây là thánh khí khí tức. "Cái gì?" Đinh Khải Phong đột nhiên biến sắc, người kia chỉ có kim đăng cảnh giới, hắn làm sao có thể nắm giữ thánh khí? "Sẽ không sai, đây tuyệt đối là thánh khí lưu lại khí tức, đương nhiên cũng có thể là thánh khí phân thân." Đinh Mộng Thu 10 phần chắc chắn, có thể động dụng thánh khí thế lực, vì sao lại để mắt tới chúng ta Mộ Vân Đinh gia? Đinh Khải Phong 10 phần không hiểu. Đinh Mộng Thu cũng nghĩ không thông, mở miệng hỏi, "Bọn hắn cũng chỉ bắt đi hai tên cực phẩm linh thể, không có cái gì khác đồ vật." "Vâng, cực phẩm linh thể đối thế lực nhỏ mà nói được xưng tụng như có, nhưng đối có thể động dụng thánh khí thế lực mà nói, cực phẩm linh thể đáng là gì? Bị bắt đi hai người, hoặc là Đinh gia những người khác có hay không trêu chọc đến người nào?" Đinh Mộng Thu tiếp tục truy vấn. Thần Dương cùng Thần Quang mặc dù sinh hoạt cá nhân có chút không bị kiềm chế, nhưng gần đây cũng không rời đi Mộ Vân Thành, Đinh gia những người khác cũng không có nghe nói hưu chiêu chọc tới người nào. Đinh Khải Phong thành thật trả lời. "Chẳng lẽ là cái nào đó đại ma giáo công tử ca đi ngang qua nơi này, nhất thời hứng khởi?" Đinh Mộng Thu phỏng đoán nói. Đinh Khải Phong nghe xong buồn từ đó đến, bọn hắn Mộ Vân Đinh gia tân tân khổ khổ phát triển hơn ngàn năm, cũng bởi vì người nào đó nhất thời hứng khởi, liền căn cơ hủy hết. "Lão tổ, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Đinh Khải Phong té quỵ dưới đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Đinh Mộng Thu nghĩ đến Đinh gia thảm trạng, trong lòng cũng có chỗ xúc động, trong mắt nàng hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, "Ngươi yên tâm, mặc kệ là phương nào thế lực, can đảm dám đối với ta Đinh gia làm ra như thế chuyện ác, ta Đinh gia nhất định sẽ làm cho bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Chương 50, tu hợp người đăng, cản xéo nó hai Đinh Mộng Thu lần theo Diệp Lâm lưu lại khí tức, hướng ngoài thành truy tìm. Mộ Vân thành mấy ngàn dặm bên ngoài, Đinh Mộng Thu lơ lửng tại một con sông lớn trước. Đến nơi này, Diệp Lâm khí tức đột nhiên biến mất, giữa cả thiên địa lại không một điểm vết tích. Vết tích xử lý như thế sạch sẽ, quả nhiên không đơn giản, hồn hệ thánh khí. Đến cùng là cái nào ma giáo? Đinh Mộng Thu nhíu mày trầm tư. Đinh Khải Phong ở bên chờ, không dám đánh nhiễu. Một lát sau, Đinh Mộng Thu quay đầu nhìn về phía Đinh Khải Phong, bị bắt đi người là gia chủ của các ngươi nhi tử. Không sai. Đinh Mộng Thu thần niệm triển khai, tìm tới Đinh Bình Hoa vị trí, sau đó mang theo Đinh Khải Phong lách mình rời đi. Đinh Bình Hoa đang tại ngoài thành khổ tìm Thẩm Hà hai người tung tích, Đinh Mộng Thu hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn giật nảy mình, vô ý thức đánh ra một quyền. Một giây sau toàn thân hắn cứng đờ, không thể động đậy. "Gia chủ, đây là Lăng Vân một mạch hóa thần lão tổ Đinh Mộng Thu." Đinh Khải Phong đội vàng mở miệng giới thiệu. Đinh Bình Hoa thân thể khôi phục bình thường, thu quyền cung kính thi lễ, "Mộ Vân Đinh gia gia chủ Đinh Bình Hoa gặp qua lão tổ." Đinh Mộng Thu khẽ gật đầu một cái, "Con trai của ngươi bị bắt đi." "Là, con ta mới 20 mấy tuổi, lão tổ ngài nhất định phải mau cứu bọn hắn." "Ân, ta cần ngươi một giọt tinh huyết, thi triển huyết mạch bí pháp." "Tốt." Đinh Bình Hoa không chút do dự bước ra một giọt tinh huyết, giao cho Đinh Mộng Thu. Đinh Mộng Thu tiếp nhận tinh huyết, vận chuyển linh lực, thi triển huyết mạch bí pháp, ý đồ thông qua Đinh Bình Hoa tinh huyết định vị Đinh Thần Dương, Đinh Thần Quang vị trí. Đinh Bình Hoa tinh huyết từ Đinh Mộng Thu lòng bàn tay phiêu khởi, hóa thành một đoàn huyết vụ, trên không trung xoay tròn không ngớt. Đinh Mộng Thu nhíu mày, nếu như bí pháp thuận lợi, tinh huyết không chỉ có thể định vị đến phương hướng, khoảng cách, còn có thể cảm giác được mục tiêu trạng thái thân thể. Hiện tại tinh huyết chỉ là đang không ngừng xoay tròn, ý vị như thế nào tin tức đều không có đạt được. Đinh Mộng Thu tăng lớn linh lực chuyển vận, tinh huyết xoay tròn càng lúc càng nhanh, phát ra trận trận như cơn lốc tiếng gào thét. Nếu như không phải Đinh Mộng Thu phong bế tinh huyết không gian xung quanh, chỉ sợ xoay tròn tinh huyết sẽ dẫn phát một trận to lớn thiên tai. Phanh tinh huyết cuối cùng không chịu nổi Đinh Mộng Thu linh lực khổng lồ, vỡ nát thành không dùng được cát bã. Đinh Mộng Thu dừng lại bí pháp, nếu mày không nói. Một bên Đinh Bình Hoa thấy thế trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi, lão tổ, thế nào, có hay không con ta manh mối?
Không có, bí pháp một điểm phản ứng đều không có.
Đinh Mộng Thu lắc đầu. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một loại là con trai của ngươi đã chết, thi thể cũng bị xử lý sạch sẽ. Một loại khác là có người xuất thủ cắt đứt bọn hắn cùng ngươi ở giữa huyết mạch liên hệ. Nhất định là loại thứ hai, bọn hắn đem con trai của ta bắt đi, làm sao có thể trực tiếp giết chết? Loại thứ hai càng thêm đáng sợ, có thể làm được loại chuyện như vậy, nhất định đối huyết mạch có rất sâu cấp độ nghiên cứu, bọn hắn để mắt tới, nói không chừng chính là chúng ta Đinh gia truyền thừa Đinh Hỏa huyết mạch. Đinh Bình Hoa nghe xong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã dạng này, lão tổ, vậy chúng ta nhanh thông chi chủ mạch ta. Đinh Mộng Thu liếc nhìn hắn một cái, chút chuyện nhỏ này, làm sao có thể kinh động chủ mạch? Lão tổ ngài không phải nói bọn hắn vận dụng thánh khí sao?
Đây là việc nhỏ.
Đinh Khải Phong mở miệng nói.
Thánh khí?
Đinh Bình Hoa giật mình.
Không sai, cùng ngươi giao chiến người sử dụng chính là thánh khí, hoặc là thánh khí phân thân.
Đinh Mộng Thu thản nhiên nói.
Khó trách, chỉ là một cái kim đan sẽ mạnh như vậy, nguyên lai cái kia ma phiên đúng là thánh khí.
Đinh Bình Hoa giật mình.
Cho dù dạng này, vẫn không đủ để kinh động chủ mạch, bất quá ta sẽ hướng Lăng Vân một mạch gia chủ bẩm báo, gia chủ chắc chắn tra rõ việc này.
Lão tổ anh minh.
7 ngày sau, Thẩm Hà mang theo Đinh Thần Dương cùng Đinh Thần Quang đi vào cách Mộ Vân Thành 30 vạn dặm có hơn sườn núi. Khôi Lỗi lúc này thực lực đã đến Kim Đan tầng 9, đồng thời có linh tụy làm năng lượng hệ tâm, tốc độ phi hành nhanh hơn Diệp Lâm không ít, cho dù là mang theo hai người, vẫn so Diệp Lâm tới trước. Thẩm Hà đem bị hắn phong ấn hai huynh đệ ném vào một chỗ sơn động, cũng thiết hạ trận pháp cấm chế, bản thân hắn đi vào sườn núi chi đỉnh, chờ đợi Diệp Lâm. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nội thị bản thân. 7 ngày trước, hắn đem ông tổ nhà họ Đinh nhục thân cùng nửa cái nguyên anh tổn vệ, thực lực tăng vọt, nhưng hắn thần hồn vẫn như cũng là Thẩm Vân Phong cái kia Kim Đan tầng 2 thần hồn. Nếu như không phải Thẩm Hà bản thể thần hồn đột phá đến Kim Đan cảnh, đồng thời có dạ ma kinh nghiệm ký ức, chỉ sợ cố này Khôi Lỗi đã sớm không kiểm soát. Cái này Khôi Lỗi thần hồn nhu cầu cấp bách thăng cấp thay đổi triều đại, Thẩm Hà trong lòng tự hỏi, nên đi chỗ nào làm một đạo cường độ đầy đủ thần hồn. 2 ngày sau, Diệp Lâm đi vào sườn núi, rơi vào Thẩm Hà trước mặt. Hắn một đầu tóc bạc so tại Tam Diệp các luyện đan lúc còn muốn lộn xộn, sắc mặt nhìn lên đến cũng có chút tiểu thụy. Thẩm Hà đứng dậy, cười nói, "Diệp trưởng lão, hợp tác vui vẻ." Diệp Lâm trầm mặc không nói, lần này có mấy trăm vạn người gián tiếp chết bởi tay hắn, hắn trong mấy ngày này tâm một mực cực kỳ dày vò. Thẩm Hà một chút nhìn ra tâm lý của hắn, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, "Diệp trưởng lão, mở cung không quay đầu lại tiễn, đem nhân hoàng cờ trả lại cho ta, ngươi liền có thể đi luyện thăng linh đan." Diệp Lâm biết, chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ Thẩm Hà đến tột cùng là thánh là ma, hắn đều đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Trầm mặc một lát sau, Diệp Lâm kiên định nội tâm, lấy ra vạn hồn phiên giao cho Thẩm Hà. "Diệp trưởng lão, mời." Thẩm Hà thu hồi vạn hồn phiên, dẫn Diệp Lâm đi vào Đinh Thần Dương bọn hắn chỗ sơn động. Trong sơn động bộ không gian không nhỏ, rộng cao đều tại 5 mét trở lên. Đinh Thần Dương cùng Đinh Thần Quang nằm trong động trên mặt đất, không nhúc nhích. "Diệp trưởng lão, đây là tinh luyện âm hỏa thuộc tính linh thể tinh hoa phương pháp." Thẩm Hà đưa cho Diệp Lâm một viên ngọc giản. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận, thần niệm thăm dò vào trong đó, nghiêm túc học tập tinh luyện phương pháp. Qua 2 canh giờ, Diệp Lâm mới đưa tinh luyện phương pháp xem hết. Vậy mà như thế phức tạp. Diệp Lâm nghĩ đến trước đó Thẩm Hà cho hắn cái kia phần hoàn mỹ thanh thủy linh thể tinh hoa, không khỏi cảm thán tinh luyện người cao minh. "Diệp trưởng lão, thế nào, muốn hay không trước bắt cái đê phẩm chất linh thể luyện tay một chút?"
"Không cần, ta có thể tinh luyện." Diệp Lâm cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình, tinh luyện linh thể tinh hoa tuy khó, nhưng hắn có không kém hơn tứ phẩm luyện đan sư kỹ xảo, trong lòng có phần tự tin này.
"Vậy thì tốt, Diệp trưởng lão bắt đầu đi, ta hộ pháp cho ngươi."
Thẩm Hà không có ngăn cản, cực phẩm linh thể có 2 cái, coi như Diệp Lâm thất bại một lần, cũng chỉ là thiếu đi Diệp Miêu Miêu cái kia phần mà thôi.
"Làm phiên điện chủ."
Diệp Lâm khách khí một câu, lấy ra đan lô, nắm lên không biết là Đinh Thần Dương vẫn là Đinh Thần Quang, đem đầu nhập trong lò, bắt đầu luyện hóa. Thực tế thao tác về sau, Diệp Lâm phát hiện tinh luyện linh thể tinh hoa so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn. Không chỉ có phải chú ý hỏa hầu, không thể đem linh thể tiêu chết, lại phải phối hợp các linh dược khác, đem linh thể tinh hoa một chút xíu tháo rời ra. Toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp. Muốn đem một bộ cực phẩm linh thể tinh hoa hoàn chỉnh tinh luyện, ít nhất phải bóc ra 100.000 lần trở lên. Chỉ cần ở giữa xuất hiện một chút xíu sai lầm, để luyện ra tinh hoa liền sẽ hạ xuống không thiếu phẩm chất. Diệp Lâm không dám có chút phân tâm, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành lần lượt bóc ra. Cùng lúc đó, Lăng Vân Đinh gia phái ra đại lượng nhân thủ, tìm kiếm lấy Thẩm Hà cùng Diệp Lâm tung tích. Nhưng Thẩm Hà đã đem tất cả vết tích toàn bộ xử lý sạch sẽ, hai người chỗ sườn núi cũng tại phía xa Đinh gia thế lực ảnh hưởng phạm vi bên ngoài. Đinh gia muốn tìm được bọn hắn, khó so lên mặt trăng. Chương 51, cái gì cần có đều có người đăng, cản xèo nó 2-1 tháng sau. Diệp Lâm hết sức chăm chú điệu bóc ra cuối cùng một tia linh thể tinh hoa. Hô Diệp Lâm thở dài ra một hơi, rốt cục toàn bộ tháo rời ra. Một tháng qua, Diệp Lâm thần kinh thời khắc căng thẳng, cho dù hắn có kim đan 7 tầng tu vi, giờ phút này vẫn như cũ hai mắt xích hồng, khuôn mặt tiểu tụy. Trong lúc đó không thể tránh khỏi xuất hiện mấy lần sai lầm, nhưng tổng thể kết quả coi như hợp cách. Hoàn thành cái này khó khăn nhất trình tự về sau, tiếp xuống liền đơn giản. Diệp Lâm tăng lớn linh lực chuyển vận, đan lô bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tất cả tháo rời ra linh thể tinh hoa chậm rãi dung hợp một chỗ, cũng thuận tiện đem không chỗ hữu dụng Đinh gia hai huynh đệ thứ nhất hỏa táng. Một lúc lâu sau, tất cả linh thể tinh hoa thuận lợi dung hợp. Mặc dù cùng bạn linh quy nguyên bình luyện hóa ra hoàn mỹ tinh hoa so với đến trên lệnh rất xa, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Diệp trưởng lão đan đạo thiên phú quả nhiên không phải tầm thường, lần thứ nhất liền có thể luyện chế ra hợp cách cực phẩm linh thể tinh hoa, bực này thiên phú cho dù ở Trung Châu cũng được xưng tụng hiếm thấy. Thẩm Hà mở miệng tán dương, điện chủ quá khen rồi, cho thuộc hạ hơi chút điều tức, nhắc lại luyện kế tiếp cực phẩm linh thể. Không, ta cảm thấy Diệp trưởng lão vẫn là trước đem phần này cực phẩm linh thể tinh hoa luyện chế thành thăng linh đan, các loại thể chất thăng hoa là cực phẩm linh thể về sau, lại luyện chế tiếp theo phần. Nghe điện chủ an bài, Diệp Lâm ứng hòa một tiếng, ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt điều tức. Lại một lúc lâu sau, Diệp Lâm mở hai mắt ra, lấy ra luyện chế thăng linh đan sử dụng dược liệu, khai lò luyện đan. Luyện chế đan dược một bước này so tinh luyện tinh hoa đơn giản quá nhiều, bất quá dù sao cũng là cực phẩm linh thể tinh hoa, Diệp Lâm vẫn là luyện chế ra một ngày một đêm mới đưa thăng linh đan luyện thành. Thành đan về sau, Diệp Lâm có chút kích động, hắn hơn nửa cuộc đời truy cầu đang ở trước mắt đan lô bên trong. Khi hắn để lộ nắp lò, nhìn thấy đan lô dưới đáy viên kia màu đỏ sẫm đan dược về sau, trong mắt chảy ra nước mắt, thân thể kích động run nhẹ nhẹ. Diệp trưởng lão, bất quá cực phẩm đinh hỏa linh đan mà thôi, chỉ cần ngươi vì ta hồn điện làm ra đầy đủ công hiến, chủ ta định không tiếc ban thưởng, chính là huyền đan, thánh đan cũng bất quá bình thường. Điện chủ nói đúng lắm, là thuộc hạ thất thố. Diệp Lâm bình phục tâm tình, đem thăng linh đan lấy ra, một ngụm nuốt vào. Đan dược vừa mới vào miệng, liền hóa thành một đoàn ám hồng linh dịch, thuận hầu xuống. Diệp Lâm cảm giác mình giống như nuốt một ngụm nham tương, kịch liệt thiêu đốt cảm giác ở trong cơ thể hắn lan tràn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chịu đựng kịch liệt đau nhức xếp bằng ngồi dưới đất, điều động linh lực toàn lực luyện hóa đan dược. Thẩm Hà đứng ở một bên quan sát, chỉ gặp Diệp Lâm phần bụng chậm rãi sáng lên ám hồng quang mang, sau đó quang mang hướng toàn thân hắn lan tràn. Xuy quang mang nhiệt độ kinh người, đem Diệp Lâm trên người trình độ không ngừng bốc hơi. Diệp Lâm thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, trên mặt biểu lộ càng thống khổ. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền không lại thống khổ, bởi vì quang mang đã lan tràn đến đầu của hắn, đem hắn máu trên mặt thịt hơi cho khô, rốt cuộc nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm trở nên giống một bộ tản ra ám hồng quang mang thời khô. Nhưng tu sĩ kim đan sẽ không như thế đơn giản chết đi, Diệp Lâm linh lực một mực bảo vệ đại não các loại bộ vị mấu chốt, chậm rãi luyện hóa cường đại dược lực. Một phút về sau, Diệp Lâm trong cơ thể luyện hóa không được dược lực chảy ra bên ngoài cơ thể, giống như là kết kén một dạng đem Diệp Lâm toàn bộ bao khỏa, cuối cùng hình thành một cái cao hơn 2 mét ám hồng cự đạn. Thẩm Hà cảm giác Diệp Lâm dần dần bình ổn khí tức, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt chờ đợi. 3 ngày sau, Diệp Lâm đem dược lực toàn bộ hấp thu, cự đạn bị hắn hút vào trong cơ thể, hiện ra hắn thuế biến sau thân thể. Thẩm Hà cảm giác được hắn sắp thức tỉnh, mở hai mắt ra nhìn về phía trước. Chỉ gặp Diệp Lâm nguyên bản một đầu tóc bạc giờ phút này hóa thành ám hồng, toàn thân làn da bánh nhuận như ngọc, rốt cuộc nhìn không ra một tia giản mua đặc thủ. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm mở hai mắt ra, một đạo ám hồng linh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là cực phẩm linh thể cảm giác sao? Diệp Lâm mở rộng vòng tay, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại ôm hắn, đối với linh khí thân hòa độ so trước đó mạnh gấp trăm lần không ngừng. Hắn chỉ là suy nghĩ khẽ nhúc đích, linh khí trong thiên địa liền điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Diệp Lâm vây ở kim đan 7 tầng mấy chục năm, bây giờ từ phàm thể lộ sắc thành cực phẩm linh thể, hậu tích bạc phát phía dưới, nhẹ nhõm liền đột phá đến kim đan tầng 8. Đột phá đến kim đan tầng 8 về sau, Diệp Lâm cảm giác thân thể tiềm lực còn có rất nhiều, thế là hắn xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực hấp thu linh khí, tiếp tục đột phá. Nhưng sườn núi nơi này thuộc về hoang sơn giã linh khu không người, linh khí phi thường mỏng manh, không đủ để ủng hộ hắn tiếp tục phá cảnh. Thẩm Hà nhìn ra vấn đề, lấy ra một viên cực phẩm linh thạch ném đến Diệp Lâm trong tay. Diệp Lâm cũng không mở mắt, hướng Thẩm Hà phương hướng khinh khinh sau khi gật đầu, liền bắt đầu hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong linh khí. Đại lượng linh khí bị Diệp Lâm hấp thu luyện hóa, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, cuối cùng thành công đột phá đến kim đan tầng 9. Diệp Lâm mở hai mắt ra, đứng dậy thi lễ, đa tạ điện chủ tương trợ. Diệp trưởng lao khách khí. Khách khí vài câu về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu thích ứng hiện tại thân thể này. Hắn vận chuyển mấy lần công pháp, khai lò luyện mấy lô đan dược. Đợi triệt để sau khi thích ứng, liền bắt đầu tinh luyện còn lại một bộ cực phẩm linh thể. Diệp Lâm hiện tại là vậy phẩm đinh hỏa linh thể, cùng anh em nhà họ Đinh đồng căn đồng nguyên, lại thêm tu vi của hắn tăng lên, khiến cho lần này tinh luyện nhẹ nhõm không thiếu. Nửa tháng sau, Diệp Lâm thành công để luyện ra cực phẩm linh thể tinh hoa, cũng đem luyện thành đan dược. Lần này không chỉ có tốc độ so với lần trước nhanh hơn gấp đôi, đan dược phẩm chất cũng có chỗ tăng lên. Diệp Lâm đem luyện chế tốt thăng linh đan chứa vào bình ngọc, giờ phút này tâm tình của hắn hết sức phức tạp, vừa buồn vừa vui. Vui chính là hắn bây giờ đã trở thành cực phẩm linh thể, đột phá tứ phẩm luyện đan sư gần ngay trước mắt, đan đạo thiên phú mạnh hơn hắn tôn nữ Diệp Miêu Miêu, cũng không cần nặng hơn nữa đạo hắn vết xe đổ. Lo chính là để hắn đạt được đây hết thảy hồn điện là cái thực lực cường đại ma giáo, mà hắn đã tạo hạ mấy triệu sát nghiệt, cũng không còn cách nào quay đầu. Dưới mắt Thẩm Hà chỉ có tu vi kim đan, liền dám mưu tính thế lực cường đại đi ra, Diệp Lâm khó có thể tưởng tượng ngày sau Thẩm Hà còn biết làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Diệp trưởng lão, nghĩ gì thế? Thẩm Hà thanh âm đánh gãy Diệp Lâm suy nghĩ. Có thuộc hạ nghĩ, điện chủ đối ta đại ân, ta muốn thế nào mới có thể trở về báo? Ha ha, đây là huyền cấp công pháp U Minh Huyền Diễm Quyết, phương pháp này phi thường phù hợp ngươi linh hỏa linh thể, Diệp trưởng lão có thể mau chóng đột phá đến nguyên anh cảnh, liền là đối ta tốt nhất hồi báo. Thẩm Hà đem nhàn rỗi khắc lục công pháp ngọc giản đưa về phía Diệp Lâm. Trong lòng của hắn rõ ràng Diệp Lâm ý nghĩ, nhưng hắn không quan tâm, Diệp Lâm hiện tại gần như không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Diệp Lâm tâm tình phức tạp tiếp nhận ngọc giản, hắn hiện tại tu luyện bất quá là hạ đẳng nhất linh cấp công pháp, hạn mức cao nhất chỉ tới nguyên anh giai đoạn trước, liền đây là hắn tốn hao không biết nhiều thiếu tâm huyết mới lấy được. Bây giờ lại dễ như trở bàn tay liền đạt được một bộ phù hợp thể chất huyền kinh, đi theo Thẩm Hà mặc dù tội nghiệt ngập trời, nhưng thật cái gì cần có đều có. Chương 52, kiểm tra Thủy Lan người đăng, Cản Xèo No 2 đa tạ điện chủ, ta muốn đem Tam Diệp các giải tán, ngày sau toàn tâm đi theo điện chủ làm việc. Diệp Lâm không còn xoắn xuýt, quyết định đi theo Thẩm Hà. Tốt, vừa lúc ta cũng có việc muốn đi Toái Vân Thành một chuyến. Quyết định tốt về sau, hai người thu thập một phen, đem trong sơn động vết tích dọn dẹp sạch sẽ, liền cùng nhau rời đi, hướng Toái Vân Thành bay đi. 7 ngày sau, Toái Vân Thành, Thanh Phương huyện. Thẩm Hà lúc rời đi bất quá đầu thu, chỉ chớp mắt 4 tháng quá khứ, hiện tại đã đến cuối đông. Thanh Phương huyện huyện lệnh Vu Chiêu trong phủ, một đầu thủy lam tóc dài thủy lan người mặc màu trắng cầu áo khoác bằng da ở trong viện chơi tuyết. Hai tên tỷ nữ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí phục dịch. Thủy Lan dùng hai cái đầu ngón tay nâng lên tuyết động, chất đống người tuyết. Ngay tại nàng sửa chữa người tuyết thân thể lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh. Thủy Lan ngẩng đầu nhìn lên, lúc này reo hò một tiếng, "Sư phụ." Sau đó nàng hai đầu gối quỳ gối trong tuyết, cung cung kính kính hướng đột nhiên xuất hiện Thẩm Hà dập đầu một cái. "Đứng lên đi." Thẩm Hà thản nhiên nói. Thủy Lan đứng dậy, đáng thương nhìn xem Thẩm Hà, "Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu." Mặc dù cái này 4 tháng đến, Vu Chiêu ăn ngon uống sướng địa cung cấp nàng, nhưng Thẩm Hà chậm chạp không trở lại, nàng luôn có một loại lo được lo mất cảm giác. Mặc dù Thẩm Hà thường xuyên quát lớn nàng, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thẩm Hà về sau, lòng của nàng lại vô cùng yên ổn. Đứng ở một bên hầu hạ tỷ nữ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng quỳ trên mặt đất, hô to, "Bái kiến tiên nhân." Thẩm Hà không để ý các nàng, nhìn xem dài cao không ít Thủy Lan nói, "Trong khoảng thời gian này thế nào? Có hay không dựa theo ta nói đi làm?" Thủy Lan vội vàng gật đầu, "Có, ta hiện tại đã biết chữ, đồng thời mỗi ngày đều có giết người." Thủy Lan hời hợt lời nói dọa đến quỳ gối một bên tỷ nữ thân thể lắc một cái. "Rất tốt, hiện tại chứng minh cho ta nhìn." Thủy Lan nghe xong quay đầu nhìn về phía hai tên tỷ nữ. Hai tên tỷ nữ dọa đến vội vàng đứng dậy, không lo được cái gì thiên nhân, quay người trốn ra phía ngoài đi. Thủy Lan kỳ thật chỉ là ác thú vị địa dọa một chút các nàng, giết hai tên mảnh mai tỷ nữ, sao có thể chứng minh nàng trong khoảng thời gian này trưởng thành đâu. "Sư phụ, ngài đi theo ta, ta hiện tại liên sát 10 cái nam nhân cũng không thành vấn đề." Thủy Lan hưng phấn mà dẫn Thẩm Hà hướng huyện nha đại lao đi đến. Lao bên ngoài trông coi nhận ra Thủy Lan, căn bản vốn không dám ngăn trở. Thủy Lan mang theo Thẩm Hà đi vào đại lao, chỉ vào trong lao giam giữ mấy chục tên phạm nhân. "Sư phụ, ngài muốn cho ta giết cái nào?" Quá khứ trong vòng 4 tháng, Thủy Lan mỗi ngày đều muốn giết một tên phạm nhân, trong đại lao giam giữ phạm nhân bị nàng giết hơn phân nửa. Còn lại phạm nhân mặc dù không có thấy tận mắt Thủy Lan, nhưng đã sớm từng nghe nói nàng tiếng xấu, giờ phút này không có một cái nào dám nhìn về phía bên này, nhao nhao cúi đầu co lại đến nơi nhỏ lánh. Thẩm Hà khỏe miệng vi vi câu lên, "Vậy liền toàn giết ta." Vừa dứt lời, tất cả cửa nhà lao toàn bộ tự động mở ra. Tốt, Thủy Lan mặt không đổi sắc, cầm trong tay chủy thủ phóng tới cách nàng gần nhất nhà tù. Trải qua thời gian dài như vậy, nàng đã yêu loại này tức đoạt sinh mệnh cảm giác. Nàng xông vào trong phòng giam giữ lấy 5 tên phạm nhân, gặp nàng tiến đến, nhao nhao hoảng sợ tránh né. Thủy Lan trực tiếp phóng tới một tên nhìn lên đến cường tráng nhất, giữ lại dâu quay nón trắng hán. Trong lao có thể né tránh địa phương rất nhỏ, tráng hán tâm hung ác, chụp vào Thủy Lan hai tay. Thủy Lan thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, so tráng hán thấp hai cái đầu, chỉ chùn xuống thân liền tránh thoát tráng hán hai tay, sau đó một chủy thủ đâm vào tráng hán trái thận. A, tráng hán kêu thảm một tiếng, song quyền đập mạnh Thủy Lan phía sau lưng. Thủy Lan rút ra chủy thủ, bước ra. Phốc, tráng hán bên eo máu chảy như suối, suy yếu ngã trên mặt đất. Thủy Lan liếm môi một cái, nhìn về phía những phạm nhân khác. Căn này trong phòng giam còn lại 4 cái phạm nhân thừa cơ chạy ra nhà tù, cái khác nhà tù phạm nhân cũng nhao nhao chạy ra. Thủy Lan tại phía sau bọn họ truy đuổi. Thẩm Hà hiện tại lối ra phương hướng, nhìn xem thần sắc kinh hoàng các phạm nhân, đem nàng giết, các ngươi có thể bình an vô sự, nếu không toàn bộ đều phải chết. Thẩm Hà thanh âm mặc dù không lớn, lại tinh chuẩn địa chuyển vào mỗi một tên phạm nhân trong hai. Bất quá nơi này phạm nhân không biết Thẩm Hà, vẫn như cũ hướng lối ra chạy tới. Phanh, 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 phanh. Liên tiếp 5 âm thanh bạo hưởng, chạy trước tiên 5 tên phạm nhân nổ thành đầy trời vết vụ. Phía sau các phạm nhân dừng bước lại, hoảng sợ nhìn xem Thẩm Hà, yêu ma, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Thẩm Hà thanh âm lạnh lùng tại các phạm nhân trong thai vang lên. Phốc phốc. Thủy Lan từ phía sau đuổi theo, một đao chọc vào một tên phạm nhân cái cổ, màu đỏ tươi huyết dịch bắn ra. Các phạm nhân lập tức đỏ cả vành mắt. Cỏ, làm nàng, tả hữu đều là chết, lao tử liều mạng với ngươi, cũng có thể khiến người ta không hề có điểm báo trước nổ thành huyết vụ. Thẩm Hà so sánh, Thủy Lan lộ ra mặt mũi hiền lành không thiếu. Các phạm nhân biết Thủy Lan có bối cảnh, nhưng đến tình cảnh như thế, bọn hắn cái gì cũng bất chấp. Mười mấy tên phạm nhân có tay không tấc sắt, có cơ lấy ghế, chân bàn các loại xem như vũ khí, công hướng Thủy Lan. Thủy Lan thể chất thăng hoa đến linh thể, mấy tháng này dinh dưỡng đầy đủ, hiện tại nàng hình thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực lượng lại không thua gì trưởng thành nam tính. Các phạm nhân giờ phút này tuyệt vọng hạ dị thường dũng mãnh, nhưng lẫn nhau ở giữa không có chút nào phối hợp, toàn bộ tràng diện rối bời một mảnh. Thủy Lan nhỏ nhắn xinh xắn thân thể du tẩu tại đám người trong khe hở, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tinh chuẩn trúng đích một người yếu hại. Huyết dịch đỏ thắm trên mặt đất chảy xuôi, Thủy Lan trên thân trắng loáng cầu áo khoác bằng da bị huyết dịch thấm vào, lông tóc dính thành một đoàn, máu tươi tại mũi nhọn nhỏ xuống. Các phạm nhân không ngừng chết đi, đảo mắt chỉ còn mười mấy người. Thủy Lan trên thân cũng bị thương không nhẹ. Mặt trái của nàng bị chân bàn đánh trúng, giờ phút này sưng lên thật cao, nhưng có thể nhìn ra, nàng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn. Còn lại phạm nhân nhìn xem ác quỷ Thủy Lan, nhao nhao sợ hãi. 10 cái nam nhân tại một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài bước bắt dưới, không ngừng lui về phía sau. Quỷ a, có người không chịu nổi áp lực, vứt xuống vũ khí hướng về sau chạy trốn. Những người còn lại cũng lại không chiến ý, đi theo hướng về sau chạy trốn. Thủy Lan liếm liếm bên môi máu tươi, cất bước đuổi theo. Huyện lệnh Vũ Chiêu nghe hỏi, đội vàng đến đây huyện nha đại lao bái kiến Thẩm Hà. Chờ hắn lúc đi vào, nhìn thấy lại là trôi đầy mặt đất máu tươi cùng tử trạng khác nhau thi thể. Thủy Lan như là trong huyết hà leo ra ác quỷ, mang trên mặt nụ cười quỷ dị hướng cổng phương hướng đi tới. Vũ Chiêu dọa đến lui lại mấy bước, trong dạ dày rời sông lớp biển, chính muốn nôn mửa. Sư phụ, người ta đã toàn giết. Thủy Lan đi vào Thẩm Hà trước người, ngửa đầu nhìn xem hắn, thanh âm non nớt cùng nàng ác quỷ hình tượng hình thành mãnh liệt tương phản. Rất tốt. Thẩm Hà không quan tâm nàng đầy người máu tươi, đưa thay sờ sờ đỉnh đầu của nàng, làm ban thưởng, sư phụ dạy ngươi tiên pháp. Tạ ơn sư phụ. Thủy Lan reo hò một tiếng. Thẩm Hà dắt Thủy Lan tay nhỏ, từ sợ ngây người Vu Chiêu trước mặt đi qua. Ngươi làm không tệ. Thẩm Hà tiện tay ném cho Vu Chiêu một thanh hạ phẩm linh thạch, liền dẫn Thủy Lan đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Vu Chiêu lấy lại tinh thần, trong tay bưng lấy linh thạch, đối Thẩm Hà rời đi phương hướng không ngừng dập đầu, đa tạ tiên nhân. Chương 53, trùng linh văn người đằng, cản xèo nọ hai tam diệp cát. Diệp Lâm ngụy trang thành trước kia tóc bạc bộ dáng, trở lại trong cát. Tôi tớ nhìn thấy Diệp Lâm, cung kính cúi đầu, cung nên các chủ trở về. Diệp Lâm vung tay lên, đứng lên đi, gọi trong các tất cả cao tầng, giờ tuất đến nghị sự điện tập hợp, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Vâng, tôi tớ lĩnh mệnh rời đi, tiến đến thông chi tam diệp các một đám cao tầng. Diệp Lâm thần niệm quét qua, tìm tới Diệp Miêu Miêu vị trí, sau đó thân hình lóe lên, đi vào Diệp Miêu Miêu trước người. Giờ phút này Diệp Miêu Miêu đang cùng Nhạc Tử Tình ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm, hai người đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ Diệp Lâm hình dạng về sau, Diệp Miêu Miêu đứng lên đến lúc này reo hò một tiếng, "Ra ra, ngài trở về." Nhạc Tử Tình cũng đứng dậy, hướng Diệp Lâm thi lễ một cái, gặp qua Diệp các chủ. Diệp Lâm khinh khinh gật đầu, "Tử Tình, ta có một số việc muốn cùng Miêu Miêu giảng. Vậy ta cáo từ trước, Miêu Miêu, ngày mai gặp." Nhạc Tử Tình cáo từ rời đi. Diệp Miêu Miêu quá khứ ôm lấy Diệp Lâm cánh tay, "Ra ra, ngài lần này rời đi lâu như vậy, được cái gì cơ duyên sao?" Diệp Lâm rời đi tam diệp cát, chính là lấy cớ đạt được một ít cơ duyên manh mối, cho nên Diệp Miêu Miêu mới có câu hỏi này. Cùng ra ra đến, Diệp Lâm không có trả lời, mà là mang theo Diệp Miêu Miêu trở lại hắn luyện đan thất, sau đó lại bố trí xuống mấy tầng cấm chế kết giới. Diệp Miêu Miêu nhìn xem Diệp Lâm cẩn thận như vậy, không khỏi hưng phấn bắt đầu, "Ra ra, ngài là đạt được cơ may lớn gì sao?" Diệp Lâm lấy ra chứa thăng linh đan bình ngọc, đem đan dược đổ ra đặt ở lòng bàn tay, "Miêu Miêu, ngươi nhìn đây là cái gì?" Diệp Miêu Miêu nhìn xem Diệp Lâm trong lòng bàn tay ám hồng đan dược, thân thể không bị khống chế xuất hiện khát vọng cảm giác, nàng nuốt ngụm nước miếng, "Ra ra, cái này, đây chẳng lẽ là thăng linh đan?" "Không sai, đây là có thể tấn thăng cực phẩm hỏa hệ linh thể cực phẩm thăng linh đan." "Cực phẩm hỏa hệ linh thể?" Diệp Miêu Miêu trừng lớn hai mắt. Sửng sốt mấy giây sau, nàng reo hò nói, "Quá tốt rồi, ra ra ngươi nhiều năm như vậy nguyện vọng rốt cục thực hiện." Diệp Lâm khinh khinh lắc đầu, "Không, viên này thăng linh đan là cho ngươi." "Cái gì?" Diệp Miêu Miêu hoài nghi mình nghe lầm. "Ta nói, viên này thăng linh đan là cho ngươi." Diệp Lâm lại lặp lại một lần. "Không, làm sao có thể, ta còn trẻ, ra ra ngươi mới là cần có nhất nó." Diệp Miêu Miêu quả quyết tự tuyệt. Diệp Lâm nghe xong trong lòng vui mừng không thôi, lập tức cảm thấy trước đó hành động có giá trị. "Ra ra đã ăn rồi, viên này là để lại cho ngươi." "Đến qua." "Ra ra ngươi đừng lừa gạt." Diệp Miêu Miêu lời còn chưa nói hết, liền gặp Diệp Lâm dỡ xuống ngụy trang, lộ ra hiện tại diện mục. Diệp Miêu Miêu nhìn trước mắt cái này một đầu ám hồng tóc dài, da thịt ôn nhuận như ngọc thanh niên, miệng há mở, một bộ sợ ngây người dáng vẻ. Diệp Lâm đưa tay phải ra, tại lòng bàn tay ngưng ra một đoàn ám hồng linh hỏa. "Ra ra, ngươi thật biến thành cực phẩm linh thể." Diệp Miêu Miêu hai tay chăm chú nắm chặt Diệp Lâm cánh tay, thần tình kích động, trong mắt tuôn ra nước mắt. Diệp Lâm cười nhìn Diệp Miêu Miêu, đợi nàng tâm tình kích động hòa hoãn qua đi, mới thu hồi tiểu dung, mở miệng nói, "Ta hết thể đạt được hai cái cực phẩm thăng linh đan, nhưng đạt được những này là có đại giới." Diệp Miêu Miêu biểu lộ cứng đờ, lo âu hỏi, "Ra ra, ngươi bỏ ra cái gì đại giới? Những vật kia Miêu Miêu ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng." "Ra ra, ngươi không có nguy hiểm gì a?" "Tạm thời sẽ không, nhưng ta ngày sau không thể lưu tại Toái Vân Thành, ta biết giải tán tam diệp cát, ra ngoài tránh họa." "A, vậy ta không cần cái này thăng linh đan." Diệp Lâm khẽ vuốt Diệp Miêu Miêu cái hốc, "Đứa nhỏ đốc, sự tình đã làm xuống, ra ra đã không có cách nào quay đầu lại. Ta sẽ đem ngươi đưa đến một vị lão hữu nơi đó, thuật luyện đan của hắn so ra ra mạnh hơn, ngươi có thể an tâm trưởng thành." "Không, ta không muốn rời đi ngài." Diệp Miêu Miêu ôm lấy Diệp Lâm, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Lâm trong mắt cũng chảy ra nước mắt, "Miêu Miêu, chúng ta những này không có nền tảng tu sĩ không có quá nhiều lựa chọn, ngươi ngày sau phải thật tốt tu hành, ra ra cũng sẽ cố gắng, ngày sau nhất định sẽ có lại gặp nhau một ngày." "Ô ô ô, liền không có lựa chọn khác sao?" Diệp Miêu Miêu nước nở nói. Diệp Lâm không có trả lời, mở miệng nói, "Hảo hài tử, phục dụng cực phẩm thăng linh đan rất nguy hiểm, đợi xử lý xong giải tán tam diệp các sự tình, ra ra hộ pháp cho ngươi." Diệp Miêu Miêu không có lại nói tiếp, ôm Diệp Lâm không ngừng thúc thiết. Phi Vân Thành cùng Thái Vân Thành ở giữa, một chỗ vô danh sơn cốc. Thẩm Hà cùng Thủy Lan thân ảnh của hai người xuất hiện trong sơn cốc một dòng suối nhỏ bên cạnh. "Tắm một cái a." Thẩm Hà chỉ vào Tiểu Khê nói. Thủy Lan nghe xong không để ý thiên hàn, bởi bị máu tươi thẩm thấu quần áo hướng trong suối bước đi. Tê băng lanh thấu xương dòng suối để Thủy Lan nhịn không được hít sâu một hơi. Thẩm Hà đưa tay đánh ra một đạo cực nóng linh lực, Tiểu Khê nước trong nháy mắt trở nên ấm áp bắt đầu. "Tạ ơn sư phụ." Thủy Lan cảm kích nhìn về phía Thẩm Hà, sau đó vung lên ấm áp dòng suối thanh tẩy tràn đầy vết máu thân thể. Trên người nàng thụ rất nhiều thương, cả người xương cốt không biết rách ra nhiều thiếu. Trước đó giết người lúc vẫn không cảm giác được đến, hiện tại trầm tĩnh lại, mỗi động một cái đều là toàn tâm đau nhức. Nhưng nàng sợ Thẩm Hà thất vọng, sửng sốt nhịn đau đau nhức thanh tẩy thân thể, không nói tiếng nào. Thẩm Hà đối nàng biểu hiện rất hài lòng, mở miệng nói, "Thủy Lan, há mồm." "A." Thủy Lan nghe lời địa mở ra miệng nhỏ. Thẩm Hà đưa tay đem một viên chữa thương đan ném đến miệng nàng bên trong, ăn hết thương liền tốt. Thủy Lan miệng có chút ít, Thẩm Hà cho đan dược nàng không nuốt vào được, nhưng nàng lại không dám nhai, chỉ có thể hướng Thẩm Hà ném đi cầu cứu ánh mắt, "Nô sư phụ, quá lớn, ta không nuốt vào được." "Đồ đần, có thể nhai." "A." Thủy Lan nghe xong lúc này mới yên lòng đem chữa thương đan nhai nát bớt. Chữa thương đan trượt vào nàng dạ dày, hóa thành ấm áp linh lực hướng thân thể nàng các nơi lan tràn, trên người nàng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng vết thương khôi phục nhanh trong cái chủng loại kia cảm giác tê ngứa so đau đớn còn khó hơn nhẫn, Thủy Lan nhịn không được cao giọng nói, "Sư phụ, ta nóng quá, ngứa quá a." "Ngươi nhịn một chút, đợi chút nữa liền dễ chịu." Thẩm Hà cho chữa thương đan dược hiệu rất tốt, rất nhanh liền chữa trị Thủy Lan toàn bộ thương thế. Thủy Lan cảm giác thân thể trước nay chưa có sảng khoái, tại tiểu khê bên trong vui sướng thanh tẩy thân thể. Thanh tịnh dòng suối bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh, Thủy Lan một đầu thủy lam tóc dài khôi phục nguyên bản màu sắc, làn da cũng thay đổi về màu trắng loang trạch. "Sư phụ, ta rửa sạch." Thủy Lan chạy về Thẩm Hà trước người, ngoan ngoãn đứng vững. Thẩm Hà lấy ra một bộ màu lam quần áo cấp nước Lan mặc vào, sau đó lại lấy ra một quyển sách đưa về phía Thủy Lan. "Thủy Lan, biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng, cái này thương Lan quyết phần luyện khí là cho phần thưởng của ngươi." Thủy Lan hưng phấn tiếp nhận, "Luyện cái này, có thể cùng sư phụ một dạng lợi hại sao?" "Ngươi đầy đủ cố gắng lời nói không chừng có thể." Thủy Lan nhất định cố gắng tu luyện. Nói xong, Thủy Lan liền muốn mở sách nhìn. "Chờ một chút, tại ngươi bắt đầu tu luyện trước đó, vi sư muốn cho ngươi gieo xuống linh văn." Thẩm Hà mở miệng nói. "Gieo xuống linh văn về sau, ngươi tu luyện ra sai, hoặc là trạng thái thân thể không đúng, vi sư đều có thể cảm ứng được, thuận tiện vi sư cứu ngươi." "Tốt lắm, linh văn muốn trồng ở nơi nào?" "Bụng dưới." Thủy Lan nghe xong lập tức nhấc lên váy, lộ ra bằng phẳng chân bóng bụng dưới. Thẩm Hà lấy ra phối trí tốt linh dịch, dùng ngón tay dính lấy linh dịch tại Thủy Lan trên bụng khắc họa. Rất nhanh, một cái màu hồng mang cánh hình trái tim đồ án xuất hiện tại Thủy Lan bụng dưới vị trí. Chương 54, Diệp Miêu Miêu tấn thăng người đằng, cản xẹo nó hay Thẩm Hà khắc họa kỳ thật liền là nô ấn. Một khi Thủy Lan xuất hiện cái gì dị trạng, Thẩm Hà không chỉ có thể trước tiên biết được, còn có thể thông qua nô ấn khống chế Thủy Lan sinh tử. Thẩm Hà dùng linh lực thúc dục, đồ án tỏa ra ánh sáng, sau đó chậm rãi ẩn vào dưới da, bao khỏa tại Thủy Lan đan điền bên ngoài. "Tốt, vi sư hiện tại dạy ngươi thường lan quyết." "Tạ ơn sư phụ." Tam Diệp Các, nghị sự điện. Trong điện ngồi 10 cái Tam Diệp Các cao tầng, giờ phút này bọn hắn chính cao hứng bừng bừng thảo luận lấy Diệp Lâm lần này ra ngoài đụng phải cơ duyên gì, vậy mà đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ tuyên bố. Diệp Lâm lần nữa ngụy trang thành tóc bạc bộ dáng, dẫm lên thời gian đến. Trong điện cao tầng gặp Diệp Lâm đến, nhao nhao im tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Diệp Lâm đi đến thượng thủ vị trí, nhưng không có ngồi xuống. Các cao tầng nhao nhao hướng hắn ném đi ánh mắt. Diệp Lâm mới mở miệng chính là long trời lở đất, "Chư vị, ta dự định giải tán Tam Diệp Các." "Cái gì? Các chủ, xảy ra chuyện gì?" Tam Diệp Các các cao tầng nhao nhao quá sợ hãi. Diệp Lâm hai tay lăng không ấn xuống, "Yên tĩnh, nghe ta nói." Các cao tầng nhao nhao an tĩnh lại, nhìn chăm chú lên Diệp Lâm. "Các ngươi hẳn phải biết ta truy cầu, lưu tại Tam Diệp Các, ta chỉ sợ đến chết cũng không nhất định có thể gom góp mua sắm thăng linh đan tài nguyên. Lần này ta ra ngoài, tìm được một tia hy vọng, cho nên ta quyết định giải tán Tam Diệp Các, đi truy tầm giấc mộng của ta. Thế nhưng là, Tam Diệp Các là các chủ ngài tâm huyết, coi như ngài đi truy tầm mộng tưởng, cũng không cần thiết giải tán Tam Diệp Các a." Có người lên tiếng khuyên nhủ. "Ta lần này lại rời đi, liền sẽ không trở về, các ngươi theo ta nhiều năm như vậy, nếu như không muốn giải tán rời đi, Tam Diệp Các có thể lưu cho các ngươi." "Các chủ, đi, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, các ngươi lưu lại thương lượng a." Diệp Lâm phất tay đánh gãy một đám các cao tầng lời nói, cất bước rời đi. Tam Diệp Các các cao tầng hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thủy Lan ngộ tính không tệ, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền từ linh cơ sở đến thu nạp linh khí, thuận lợi hành công một chu thiên. Thủy Lan mở to mắt to nhìn về phía Thẩm Hà, tựa hồ là đang cầu khích lệ. Thẩm Hà mỉm cười, "Không sai, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền một mình tại trong sơn cốc này tu hành, làm khảo nghiệm của ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tốt, vi sư lại ban thưởng ngươi một đạo bí thuật." Thủy Lan nhất định không cho sư phó thất vọng. Thủy Lan lòng tin tràn đầy nói, "Tốt, vậy vi sư đi trước." Nói xong, Thẩm Hà đằng không mà lên, hướng Phái Vân Thành bay đi. Hắn nói là đối Thủy Lan khảo nghiệm, trên thực tế chỉ là làm việc không tiện mang nàng, sơn cốc chung quanh hắn dùng thần niệm dò xét qua, không có cái gì quá mức nguy hiểm manh thú. Thẩm Hà đi vào Toái Vân Thành Tam Diệp Các. Hắn cũng không thu liễm khí tức của mình, cho nên Diệp Lâm trước tiên liền cảm giác được hắn đến. Diệp Lâm mang theo Diệp Miêu Miêu tìm đến Thẩm Hà. "Diệp Các chủ an bài thỏa đáng." Thẩm Hà mở miệng hỏi. "Ân, ta đã tuyên bố thoát ly Tam Diệp Các, sau đó Tam Diệp Các cùng ta tái vô quan hệ. Nhưng ta còn cần một đoạn thời gian an trí tôn nữ của ta." "Không có vấn đề, ngươi chuẩn bị kỹ càng về sau, liền bóp nát quả ngọc phù này, ta sẽ tìm đến ngươi." Thẩm Hà đưa cho Diệp Lâm một trương ngọc phù. Kỳ thật cái thế giới này cũng có viễn trình thông tin thủ đoạn, là thông qua sóng linh khí truyền lại tin tức. Nhưng cái thế giới này quá lớn, thông qua sóng linh khí đưa tin rất dễ dàng bị quấy nhiễu sai lệch, cũng dễ dàng bị người chặn được. Cho nên tại thế giới này, khoảng cách gần đồng dạng thông qua thần niệm giao lưu, tự ly xa chính là loại này quán trú một tia thần niệm đặc chế ngọc phù loại hình vật phẩm, bị tổn hại sau có thể khiến người chế tác sinh ra cảm ứng. Tốt, Diệp Lâm tiếp nhận ngọc phù, mang theo Diệp Miêu Miêu hướng ngoài thành bay đi. "Gia gia, hắn là ai?" Trên đường, Diệp Miêu Miêu hỏi Diệp Lâm, hắn đối Thẩm Hà luôn cảm giác có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. "Hắn, xem như đồng bạn của ta đi, ngươi không cần nhớ quá nhiều, điều chỉnh tốt tự thân trạng thái." A Diệp Miêu Miêu đè xuống trong lòng nghi hoặc, điều chỉnh tự thân trạng thái. Diệp Lâm mang theo Diệp Miêu Miêu đi vào một chỗ hoang sơn dã lĩnh, tìm một chỗ sơn động, bố trí xuống cấm chế. "Miêu Miêu, chuẩn bị xong chưa? Ấn phục dụng cực phẩm thăng linh đan về sau, sẽ phi thường thống khổ, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Yên tâm đi, gia gia. Ân, gia gia sẽ bảo vệ tốt ngươi." Diệp Lâm lấy ra thăng linh đan, uy Diệp Miêu Miêu ăn bảo. Ách thăng linh đan vào miệng tan đi, tựa như một đạo nham tương trượt xuống Diệp Miêu Miêu cổ họng. Diệp Miêu Miêu tu vi chỉ có chút cơ, trong nháy mắt liền nói không ra lời. Diệp Lâm cấp tốc xuất thủ, hướng Diệp Miêu Miêu trong cơ thể đưa vào linh lực, bảo vệ nàng bộ vị mấu chốt. Cùng Diệp Lâm phục dụng đan dược lúc một dạng, Diệp Miêu Miêu cũng từ dịu dàng mỹ nhân biến thành thây khô bộ dáng. Bất quá có Diệp Lâm cùng thăng linh đan đồng căn đồng nguyên linh lực bảo hộ, Diệp Miêu Miêu cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thăng linh đan dược lực bị Diệp Miêu Miêu chậm rãi chuyển hóa hấp thu, nhưng mặc dù có Diệp Lâm phụ trợ, Diệp Miêu Miêu chuyển hóa hiệu suất vẫn là kém ra rất nhiều. Dư thừa dược lực tràn ra bên ngoài cơ thể, dần dần đem Diệp Lâm cùng Diệp Miêu Miêu cùng một chỗ bao khỏa, hình thành một viên cao mấy mét tám hồng cái lớn. Bởi vì muốn chờ đợi Diệp Lâm, Thẩm Hà khôi lỗi không tiện đi xa, Thẩm Hà liền thao túng khôi lỗi trở lại Thẩm gia, ngày bình thường thu thập linh dược, thường thường đi tìm Thủy Lan cho nàng tẩy não. Thẩm Hà còn luyện chế ra một chút đan dược, phối hợp thoại thuật đối Thủy Lan tiến hành cấp độ sâu tẩy não. Nửa tháng sau, Diệp Miêu Miêu đem thăng linh đan dược lực toàn bộ hấp thu. Tóc của nàng cũng giống Diệp Lâm một dạng, biến thành màu đỏ sậm chạch, trên người da thịt trở nên càng thêm bánh nhuận. Đây chính là cực phẩm linh thể sao? Cảm giác thật thần kỳ. Diệp Miêu Miêu hai mắt nhắm lại, cảm giác cả phiến thiên địa đều cùng nàng thân cận rất nhiều. Diệp Lâm nhìn xem Diệp Miêu Miêu thời khắc này bộ dáng, cảm giác mình chết cũng đáng. Đợi Diệp Miêu Miêu thích đứng sau một lúc, Diệp Lâm mở miệng nói, "Miêu Miêu, cần phải đi." Diệp Miêu Miêu nghe xong sắc mặt tạm đạm, "Ra ra, ta muốn cùng Tử Tình cáo biệt, còn muốn đi Phi Vân Thành một chuyến." "Không được, ngươi đã tấn thăng làm cực phẩm linh thể, nếu như bại lộ lời nói, sẽ có phiền phức." Ra ra Diệp Miêu Miêu không ngừng năn nhỉ, nhưng Diệp Lâm thủy chung không đồng ý, cuối cùng Diệp Miêu Miêu chỉ có thể thỏa hiệp, muộn muộn không vui theo sát Diệp Lâm đi vào Toái Vân Thành truyền tống trận. Truyền tống trận là Toái Vân Thành các đại thế lực cộng đồng bỏ vốn tu kiến, bởi vì truyền tống tiêu hao quá lớn, ngày bình thường cực ít có người sử dụng. Diệp Lâm cùng Diệp Miêu Miêu đang tại bảo vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi vào truyền tống trận. Diệp Lâm đưa vào tọa độ về sau, hướng trong trận đầu nhập đại lượng linh thạch, khởi động truyền tống. Bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại không biết nhiều thiếu ngoài vạn dặm. "Gia gia, đây là nơi nào?" Hai người đi ra truyền tống trận, Diệp Miêu Miêu nhìn xem người chung quanh cùng Toái Vân Thành phong cách khác lạ trang phục, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Nơi này là Lạc Hà vực, Đan Hà thành." Chương 55, tình nhân của người đăng, cản xèo nó hai Lạc Hà vực. Diệp Miêu Miêu kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới Diệp Lâm mang nàng vừa đưa ra đến xa như vậy địa phương. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp ta vị lão hữu kia." Diệp Lâm sắc mặt có chút phức tạp. Diệp Miêu Miêu thần sắc xa xút, yên lặng đi theo Diệp Lâm bên cạnh. Hai người tới một mảnh tiên khí giạt rào kiến trúc trước. "Vị tiên bối này, đến đan đỉnh các cần làm chuyện gì?" Hai người bị cổng thị vệ ngăn lại, bởi vì Diệp Lâm không có thu liễm khí tức, kim đan tầng 9 tu vi để bọn thị vệ thái độ 10 phần tốt đẹp. "Ta là một tên luyện đan sư, tìm đến một vị lão hữu ôn chuyện." Diệp Lâm mở miệng nói, "Xin hỏi tiền bối lão hữu tên gọi là gì?" "Nàng gọi Mạnh Ngữ Điệp." "Mạnh trưởng lão, tiền bối có hẹn trước không?" "Không có, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, liền nói một vị họ Diệp cố nhân đến đây bái phỏng." Thị vệ có chút chần chờ. Diệp Lâm lấy ra linh thạch đưa lên, thị vệ cũng không dám thu. Gặp Diệp Lâm không giống nói láo dáng vẻ, thị vệ ôm quyền nói, "Tiền bối chờ một lát, ta cái này đi là ngài thông báo, chỉ là không biết Mạnh trưởng lão hiện tại phải chăng thuận tiện." "Làm phiền." Thị vệ vào cửa sau không bao lâu, một tên thân mang màu cam quần trang mỹ phụ nhân trong nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào, thần tình kích động nhìn xem Diệp Lâm. "Diệp Lâm, thật là ngươi? Ngươi làm sao còn nhiễm tóc?" Diệp Lâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Mạnh Ngữ Điệp. Mạnh Ngữ Điệp nhìn thấy Diệp Lâm bên người, cùng Diệp Lâm hình dạng có chút tương tự Diệp Miêu Miêu, biểu lộ hơi chậm lại, "Đây là tôn nữ của ta, Diệp Miêu Miêu." "Tôn nữ?" Mạnh Ngữ Điệp sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Ngươi đều có cháu gái?" Khí tức trên người nàng kịch liệt ba động, nguyên anh cảnh to lớn khí thế lệnh mọi người tại đây sắc mặt tái đi. "Ngữ Điệp, ngươi đừng kích động, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh mảnh lắm điều." Diệp Lâm vội vàng mở miệng trấn an. Mạnh Ngữ Điệp hung hăng trừng Diệp Lâm một chút. Diệp Lâm tê cả da đầu, cảm giác mình một giây sau liền bị tháo thành tám khối. May mà Mạnh Ngữ Điệp không có động thủ, thu lại khí thế, hai tay khoác lên Diệp Lâm cùng Diệp Miêu Miêu trên bờ vai, trong nháy mắt biến mất tại cửa ra vào. Mấy hơi thời gian về sau, Diệp Lâm ba người xuất hiện tại Mạnh Ngữ Điệp trong khuê phòng. "Miêu Miêu, ngươi chờ ở đây, gia gia cùng ngươi vị này sữa." "Ách, vị tiền bối này đơn độc nói chuyện." Tốt, Diệp Miêu Miêu ánh mắt tại Diệp Lâm cùng Mạnh Ngữ Điệp trên thân lưu chuyển, xem ra gia gia của nàng giống như cùng vị này nguyên anh cảnh đại tu sĩ có một chân. "Ngữ Điệp, chúng ta đơn độc nói chuyện." Mạnh Ngữ Điệp không nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng trong phòng ngủ. Diệp Lâm cất bước đuổi theo. Diệp Miêu Miêu ở bên ngoài vườn hai, muốn trộm nghe hai người nói chuyện. Nhưng Diệp Lâm mới vừa vào đến liền bố trí xuống kết giới, Diệp Miêu Miêu thanh âm gì đều nghe không được. Trong phòng ngủ, Mạnh Ngữ Điệp lạnh lùng nhìn xem Diệp Lâm. "Ngữ Điệp, ngươi còn tốt chứ?" Diệp Lâm thanh âm bên trong lộ ra chỗ dạng. "Ta tốt cái rắm." "Diệp Lâm, vì ngươi một câu hứa hẹn, ta chờ hơn 200 năm, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi ngay cả tôn nữ đều có. ngươi còn là người sao? Mạnh Ngữ Điệp cảm xúc kích động. Thật xin lỗi. Diệp Lâm cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Ngữ Điệp. Bây giờ nói thật xin lỗi có làm được cái gì? Ngươi nghe ta giải thích. Diệp Lâm hướng Mạnh Ngữ Điệp nói những năm này tao ngộ. Diệp Lâm cùng Mạnh Ngữ Điệp ở giữa cố sự, tựa như nát tục tuổi mục nội dung cốt truyện một dạng. Mạnh Ngữ Điệp là đan đỉnh các trưởng lão chi nữ, trời sinh huyền thể, mà Diệp Lâm chỉ là một giới phàm thể. Một lần lịch luyện bên trong, hai người quen biết, Mạnh Ngữ Điệp bị Diệp Lâm luyện đan tiên phú tín phục, ngầm sinh tình cảm. Diệp Lâm không chống đỡ được Mạnh Ngữ Điệp bị lực, hai người rất nhanh liền rơi vào bể tình. Chỉ là phàm thể Diệp Lâm không thể đạt được Mạnh Ngữ Điệp mẫu thân tán thành, bị hắn vô tình chia rẽ. Mạnh Ngữ Điệp mẫu thân chào phúng Diệp Lâm, chỉ là phàm thể, đời này đều không đến được tam phẩm luyện đan sư. Diệp Lâm hướng Mạnh Ngữ Điệp ưng thuận hứa hẹn, tấn thăng tứ phẩm luyện đan sư sau liền tới cưới nàng. Lúc ấy Diệp Lâm trẻ tuổi nóng tính, coi là nhân định thắng thiên. Nhưng hắn không có sống có khúc người có lúc nhân vật chính mệnh, bị hiện thực hung hăng đánh bại. Hắn mặc dù đột phá thường nhân trong mắt phàm thể cực hạn, trở thành tam phẩm luyện đan sư, nhưng tu vi lại kẹt tại kim đan 7 tầng mấy chục năm, không tiến thêm tốc nào nữa. Mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Trong tuyệt vọng, Diệp Lâm tìm cái phàm nhân sinh hạ hậu nhân, để truyền thừa di chí. Mạnh Ngữ Điệp nghe Diệp Lâm kể ra, chậm rãi lệ nóng doanh trọng. Ngươi, thê tử ngươi hiện tại, ta cùng nàng cũng không tình cảm, nàng cũng không có thiên phú tu luyện, vì ta sinh hạ một đứa con về sau, ta liền đưa nàng an bài đến phàm nhân thành trấn, thưởng thụ nhân gian phú quý. Con của ta cũng giống như vậy, bị ta an bài đến mâu thân hắn bên người hưởng phúc, chỉ có cái này tôn nữ luyện đan thiên phú còn cao hơn ta, ta đem mang theo trên người bồi dưỡng. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta là? Mạnh Ngữ Điệp trên mặt xuất hiện một vòng chờ mong. Diệp Lâm không dám nhìn thẳng nàng, ta vốn không nhan gặp ngươi, nhưng trước đó vài ngày ta gặp được cơ duyên, đạt được hai viên cực phẩm thăng linh đan, ta cùng Miêu Miêu riêng phần mình ăn vào một viên, hiện tại chúng ta đều là cực phẩm linh thể. Như vậy nói cách khác, ngươi sắp đột phá tứ phẩm luyện đan sư, tới tìm ta làm tròn lời hứa. Mạnh Ngữ Điệp sắc mặt tươi đẹp bắt đầu. Không quan hệ, ta không ngại ngươi có tôn nữ, vừa bạn lấy chúng ta thể chất cùng tu vi rất khó sinh hạ dòng dõi, có cái tôn nữ làm truyền nhân cũng không tệ. Diệp Lâm đầu thấp sâu hơn. Mạnh Ngữ Điệp thấy thế sầm mặt lại, Diệp Lâm, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta vì đạt được cái này hai viên cực phẩm thăng linh đan, bỏ ra rất lớn đại giới, cần ta chậm rãi hoàn lại, ta muốn đem Miêu Miêu giao phó cho ngươi. Ngươi nói là ngươi không chuẩn bị cùng với ta, còn muốn ta giúp ngươi mang tôn nữ? Mạnh Ngữ Điệp hai mắt đống nhiên trừng lớn. Ta biết điều thỉnh cầu này rất quá đáng, nhưng ta thực sự nghĩ không ra còn có thể đem Miêu Miêu giao phó cho ai, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi bỏ ra cái giá gì? Có người uy hiếp ngươi sao? Ngươi cưới ta, trở thành đan đỉnh các con rể, ai dám làm khó dễ ngươi? Mạnh Ngữ Điệp liên tục đặt câu hỏi. Ta không thể nói, nhưng ta thật không thể lưu lại. Diệp Lâm biết đan đỉnh các thực lực mạnh phi thường, nhưng hắn sớm đã không cách nào quay đầu. Không đề cập tới thần bí khó lường Trung Châu Hồn Điện, chỉ cần Thẩm Hà đem hắn làm ra sự tình nói ra, Linh Gia liền không có khả năng buông tha hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đan đỉnh các thực lực? Ta đan đỉnh các chủ thế nhưng là luyện hư đại năng, lục phẩm đan đạo tông sư. Diệp Lâm khinh lắc đầu. Diệp Lâm, ngươi có phải hay không trong lòng căn bản cũng không có ta? Nếu như là ngươi có thể nói thẳng ra, làm gì như thế trêu đùa ta? Mạnh Ngữ Điệp lại kích động bắt đầu. Ngữ Điệp, ta có lỗi với ngươi. Được rồi, ta vẫn là mang Miêu Miêu đi thôi. Diệp Lâm quay người muốn rời khỏi. Dừng lại. Mạnh Ngữ Điệp gọi lại Diệp Lâm, hốc mắt phiếm hồng. Diệp Lâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Yêu Mạnh Ngữ Điệp vấn đề còn không có hỏi ra, Diệp Lâm liền vượt lên trước trả lời. Mạnh Ngữ Điệp nghe xong hai mắt nhắm lại, hít thở sâu một hơi về sau, tiến lên nắm chặt Diệp Lâm cổ áo, hướng giường phương hướng kéo đi. Tốt. Để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu yêu. Không cần. Miêu Miêu còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Diệp Lâm có chút bối rối. Chương 56, ưu ảnh thành người đăng. Cản xéo no hai Diệp Miêu Miêu chờ ở bên ngoài nửa ngày, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, Diệp Lâm cùng Mạnh Ngữ Điệp mới đi ra đến. Mạnh Ngữ Điệp cùng lúc trước so sánh, thái độ thân mật rất nhiều. Diệp Miêu Miêu nhìn về phía ánh mắt hai người có chút kỳ quái. Khụ khụ. Diệp Lâm ho nhẹ hai tiếng, "Miêu Miêu, ta cùng lão Hưu đã lâu không gặp, cho nên nhiều hàn huyên một hồi." "A, là thế này phải không?" "Ân, cái kia." "Ngữ Điệp, Miêu Miêu liền nhờ ngươi." "Diệp Lâm, ngươi thật không thể lưu lại sao? Có cái gì khó khăn chúng ta có thể cộng đồng đối mặt?" Mạnh Ngữ Điệp lần nữa mở miệng giữ lại. "Thật không được. Có cơ hội ta sẽ đến nhìn các ngươi. Vậy ngươi bảo trọng." Mạnh Ngữ Điệp hốc mắt vì phiếm hồng. "Miêu Miêu, ngươi lưu tại nơi này an tâm tu hành, ra ra đi." "Ra ra, ngài nhất định phải tới thăm ta." Diệp Miêu Miêu mặt mũi tràn đầy không bỏ. "Ân, gặp lại." Diệp Lâm trong lòng tràn đầy không bỏ, hắn sợ mình chờ lâu xuống dưới, liền rốt cuộc không nỡ rời đi, thế là vừa ngâm tâm, quay người rời đi. "Ra ra, ngài khá bảo trọng." Nước mắt mơ hồ Diệp Miêu Miêu hốc mắt. Diệp Lâm không có dũng khí quay đầu, chỉ là giơ cánh tay lên, khinh khinh lắc lắc. Mạnh Ngữ Điệp khinh khinh ôm Diệp Miêu Miêu, ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt. "Miêu Miêu, ngày sau ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Ta ơn tiền bối." "Đứa nhỏ ngốc, gọi sư phụ." Diệp Lâm sau khi rời đi, ngồi truyền tống trận trở lại Toái Vân Thành, sau đó bay đến ngoài thành, đem Thẩm Hà cho hắn ngọc phù bóp nát. Thẩm Hà cảm ứng được về sau, điều khiển khôi lỗi tới gặp hắn. "Điện chủ, thuộc hạ đã đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa làm." Diệp Lâm cung kính nói. "Tốt, tiếp xuống việc ngươi cần, chính là toàn lực bắn gọn nguyên ánh cảnh, đến lúc đó ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi." Thẩm Hà thản nhiên nói. Vân Thẩm Hà cùng Diệp Lâm đi vào một chỗ không người núi hoang, mở ra một chỗ sơn động làm Diệp Lâm bế quan chi địa. Diệp trưởng lão không cần cố kỵ cái khác, một mực toàn lực đột phá liền có thể. Thẩm Hà lấy ra một phần viết xong đột phá nguyên anh tâm đắc cùng đại lượng tu hành tài nguyên giao cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận, túi người hành lễ, định không phụ điện chủ kỳ vọng cao. Diệp Lâm vào sơn động bế quan đột phá, Thẩm Hà rời đi, tìm tới đang tại hoang dã cầu sinh Thủy Lan. Đi qua nửa tháng này dược vật thêm thoại thuật tẩy não, Thủy Lan đối Thẩm Hà đã triệt để trung thành. Bất quá tu vi của nàng quá yếu, khó xử chức trách lớn, thế là Thẩm Hà đưa nàng đưa đến Phi Vân Thành. Thủy Lan, từ giờ trở đi, ngươi liền muốn làm một tên tán tu, trong thành này lịch luyện. Sư phụ cho ngươi quyết định mục tiêu là, không từ thủ đoạn, trong vòng 3 tháng kiếm lấy đến một viên trung phẩm linh thạch, có lòng tin làm đến sao?
Có.
Sư phụ yên tâm, Thủy Lan nhất định không cho ngài thất vọng. Thủy Lan lời thề son sắt địa vỗ ngực. Rất tốt, đi thôi. Thẩm Hà đưa mắt nhìn Thủy Lan rời đi, hắn tiếp xuống có chuyện trọng yếu phải làm, chỉ có thể tạm thời đem Thủy Lan nuôi thả. Thẩm Hà bản thể tu vi giờ phút này đã tới trúc cơ tầng 9, tùy thời có thể lấy đột phá kim đan. Lấy hắn thâm hậu căn cơ ngưng kết một viên thượng phẩm kim đan không thành vấn đề, nhưng hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Hắn tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh bên trong ghi chép, thiên địa vạn vật từ âm dương ngũ hành cấu thành. Chỉ cần hắn tập hợp đủ ngũ hành thể chất, liền có thể ngưng kết ra không nhận phẩm cấp hạn chế, có được vô hạn khả năng kim đan. Có loại này lựa chọn, Thẩm Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại hắn trên người có lửa, nước, thổ 3 loại thuộc tính, chỉ kém kim, 1-2 loại thuộc tính. Thẩm Hà bản thể xuất hành, Thẩm Bảo Sơn nhất định sẽ đi theo bảo hộ, có như thế cái nguyên anh tu sĩ đi theo, Thẩm Hà rất nhiều chuyện đều không tiện làm. Cho nên hắn lựa chọn tốt nhất chính là điều khiển khôi lỗi xuất hành, đem linh thể mang về hưởng dụng. Khôi lỗi đem trên người vạn hồn phiên giao về Thẩm Hà bản thể, mấy cái đeo lấy linh thạch cùng đan dược, ra ngoài thu thập linh thể. 2 ngày sau, Thẩm Hà khôi lỗi xuất hiện tại Ú Ảnh Thành bên ngoài. Ú Ảnh Thành ở vào loạn mây vực, Lạc Hà vực cùng Thiên Phong vực tam vực chỗ giao giới. Không biết từ bao nhiêu năm trước bắt đầu, nơi này liền vào đi lấy rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Theo thời gian chuyển rời, mảnh này hỗn loạn chi địa dần dần hình thành trật tự, thành lập được một tòa thành trì. Nơi này mỗi ngày tiến hành lượng lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, cho dù là cái gọi là người chính đạo sĩ, cũng có thật nhiều vụng trộm đến nơi đây chọn mua hoặc bán ra một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ở loại địa phương này, muốn làm đến một chút linh thể đơn giản không nên quá dễ dàng. Ú Ảnh Thành cửa thành không ai trông coi, vào thành cũng không cần giao nạp linh thạch, cửa thành tả hữu viết 12 cái huyết hồng chữ lớn, nội thành cấm chỉ đấu pháp, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Hà cất bước đi vào cửa thành, không có đem trên tường thành chữ để ở trong lòng. Dù sao, chỉ cần không ai trông thấy, vậy liền không tính đấu pháp. Thẩm Hà tiến vào trong thành, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Tòa thành trì này cách cục cùng phổ thông thành trì không kém nhiều, trên đường người đi đường không ít, bên đường cũng có các loại cửa hàng, tiểu thương bán hàng rong. Khác biệt chính là, phổ thông thành trì người đi trên đường đại bộ phận chỉ có luyện khí tu vi, mà ở trong đó đại đa số đều là trúc cơ trở lên tu vi. Phổ thông trong thành trì, tiểu thương bán là mỹ thực rượu ngon, pháp khí linh dược, chim quý thú lạ. Nơi này lại không có bán mỹ thực rượu ngon, bởi vì không ai dám ăn người xa lạ đồ vật. Nơi này cũng có bán pháp khí linh dược, nhưng Thẩm Hà đoán chừng cả con đường cũng tìm không ra mấy thứ tốt nói tới. Chim quý thú lạ nơi này cũng có, nhưng bán càng nhiều, lượng tiêu thụ tốt hơn lại là người. Thẩm Hà đi vào một nhà phụ cận quy mô lớn nhất nô lệ cửa hàng, trong tiệm tiểu nhị tới chào hỏi, khách quan, muốn mua cái gì? Thẩm Hà ánh mắt đánh giá xung quanh, chỉ gặp trong tiệm để đặt lấy từng cái kim loại chiếc lồng, trong lồng giam giữ đủ loại người, có lao có ít, có nam có nữ, nhiều nhất chính là dung mạo tịnh lệ nữ nhân. Gặp Thẩm Hà ánh mắt quét tới, những người này từng cái lộ ra định mặc cười, các nữ nhân càng là không ngừng làm điệu làm bộ, xem ra đều là đã dạy dỗ tốt. Thẩm Hà quét một vòng, phát hiện đây đều là phàm thể, lập tức không có hứng thú, hắn thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi, các ngươi nơi này có linh thể sao? Khách quan, linh thể chúng ta có, nhưng linh thể là muốn tiến hành bán đấu giá. Đấu giá? Lúc nào? Ngay tới đúng lúc, đêm nay giờ tuất, Vân Hà Bảo Hợp Thành liền có một trận đấu giá hội, đến lúc đó tiệm chúng ta bên trong tinh phẩm nô lệ đều sẽ bên trên đập. Vân Hà Bảo Hợp Thành, tham gia đấu giá hội có yêu cầu gì không? Ngài chỉ cần giao nạp 10 cái thượng phẩm linh thạch tiền thế chấp liền có thể, không có yêu cầu khác. Tốt, Thẩm Hà quay người rời đi. Trên người hắn mang theo 100 mai cực phẩm linh thạch, mua xuống một chút linh thể dư xài, nếu như dùng linh thạch liền có thể đạt thành mục đích, vậy liền quá tốt rồi. Từ trong tiệm đi ra, Thẩm Hà tiếp tục trên đường đi dạo, tiến lên không bao xa, hắn liền xa xa trông thấy Vân Hà Bảo Hợp Thành đứng ở cổng tranh tuyên truyền. Thẩm Hà đến gần quan sát, chỉ thấy phía trên lộ ra được đêm nay muốn bên trên đập vật đấu giá, các loại pháp khí linh kim, thiên tài địa bảo chừng trên 100 loại, Thẩm Hà cũng ở phía trên thấy được hắn cảm thấy hứng thú nhất linh thể. Không sai. Thẩm Hà hài lòng cười một tiếng, cất bước đi vào Vân Hà Bảo Hợp Thành, chuẩn bị sớm giao nạp tiền thế chấp, cầm tới ra trận tư cách. Khách quan, giao nạp 10 cái thượng phẩm linh thạch có thể đạt được ra trận tư cách, giao nạp một viên cực phẩm linh thạch có thể vào khách quý bao xương. Vân Hà Bảo Hợp Thành người hầu cung kính nói. Thẩm Hà quả quyết móc ra một viên cực phẩm linh thạch ném cho người hầu. Khách quan, khách quý bao xương nếu như không có thành giao, muốn cấu trừ 10 cái thượng phẩm linh thạch bao xương phí. Ấn đây là ngài bao xương lệnh bài, ban đêm ngài đưa ra lệnh bài liền có người chuyên là ngài phục vụ. Người hầu đưa cho Thẩm Hà một viên viết 29 ngân sắc kim loại lệnh bài. Thẩm Hà sau khi nhận lấy quay người rời đi. Hắn mới vừa đi ra Vân Hà Bảo Hợp Thành, liền có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Chương 57, đấu giá hội người đăng, Cản Xeo No hay Thẩm Hà có thể cảm giác được, chí ít có hơn 10 đạo mịt mờ ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Chỉ có thể nói Ú Ảnh Thành không hổ là tụ tập tam vực ô uế thành thị. Thẩm Hà lơ đễnh, giống như là không có cảm giác được những ánh mắt này một dạng, tiếp tục dạo phố. Hơn 10 đạo thân ảnh lặng yên đi theo sau lưng hắn. Thẩm Hà trên đường đi dạo chơi, nơi này bán cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều có, liền ngay cả huyết tế loại hình tà thuật đều tại công nhiên giao hàng. Thẩm Hà thỉnh thoảng xuất thủ mua chút ngoại giới hiếm thấy độc tài. Đi theo phía sau hắn người gặp hắn mua đều là kịch độc chi vật, còn chậm chạp nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhao nhao từ bỏ đi theo, cuối cùng chỉ có hai người còn tại kiên trì. Thẩm Hà tiếp tục hướng phía trước bước đi. Gần nửa canh giờ qua đi, Thẩm Hà dừng ở một tòa màu đen tiểu lâu trước. Tiểu lâu chỉ có hai tầng, phía trên treo một chương bảng hiệu, viết Ảnh Ngữ Lâu ba chữ. Thẩm Hà tại Dạ Ma trong trí nhớ gặp qua Ảnh Ngữ Lâu cái thế lực này, bọn hắn chuyên môn làm tình báo sinh ý, xúc giác trải rộng Đông Châu. Thẩm Hà cất bước đi vào tiểu lâu, đập vào mắt là mười phiến đen kịt cửa gỗ. Thẩm Hà tùy ý mở ra một cái tiến vào. Phía sau cửa phòng nhỏ bên trong, một tên râu tóc bạc trắng áo đen lão giả ngồi tại trước bàn, dương mắt nhìn về phía Thẩm Hà nói: Khách quan muốn mua cái gì tình báo, hoặc là có cái gì tình báo bán ra? Ta cần một phần ưu ảnh thành thế lực giới thiệu. Không có vấn đề, phần tình báo này có 3 loại quy cách, hạ đẳng 10 cái hạ phẩm linh thạch, trung đẳng 10 cái trung phẩm linh thạch, thượng đẳng 10 cái thượng phẩm linh thạch, khách quan cần loại nào? Đến một phần thượng đẳng. Thẩm Hà không chút do dự địa lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch đưa cho lão giả. Gặp Thẩm Hà xuất thủ xa xỉ, lão giả trên mặt tươi cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên ngọc giản giao cho Thẩm Hà. Khách quan, muốn hay không làm ta Ảnh Ngữ Lâu khách quý, một năm chỉ cần giao nạp một viên cực phẩm linh thạch, liền có thể hưởng thụ khách quý đãi ngộ, phổ thông tình báo giảm còn 80 ưu đãi. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, hắn còn không có mạng lưới tình báo của mình, ngày sau không thiếu được cùng Ảnh Ngữ Lâu liên hệ, thế là hắn lấy ra một viên cực phẩm linh thạch giao cho lão giả. Xử lý. Lão giả lúc này mặt mày hớn hở, lấy ra một viên đen xì lệnh bài, cùng hai cái thượng phẩm linh thạch cùng nhau đưa về phía Thẩm Hà. Khách quan, đây là khách quý lệnh bài, ngài vừa mua sắm tình báo cũng theo chiết khấu giá cho ngài. Thẩm Hà tiếp nhận linh thạch cùng lệnh bài, tướng lệnh bài cầm tới trước mắt tinh tế quan sát. Lệnh bài này giống như là gỗ gì làm, chỉnh thể đen như mực, lệnh bài ở giữa có một đạo nhan sắc càng đậm cái bóng hé miệng, tựa hồ tại thấp giọng nói cái gì. Khách quan yên tâm, chúng ta Ảnh Ngữ Lâu vài vạn năm tín dự bảo hộ, là sẽ không ở trên lệnh bài làm tay chân. Thẩm Hà cười cười, tướng lệnh bài thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng cái gì tín dự, cái này mai lệnh bài bản thể hắn tuyệt đối sẽ không đi tiếp xúc. Muốn tình báo tới tay, Thẩm Hà tạm thời không có cái khác nhu cầu, thế là hắn quay người rời đi Ảnh Ngữ Lâu. Hắn mới vừa ra tới, liền lại cảm thấy đến trước đó một mực theo hắn hai đạo ánh mắt. Thẩm Hà đã sớm phát hiện bọn hắn, hai người nhìn lên năm sau tuổi không lớn, tất cả đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng trong đó trên người một người tựa hồ cất giấu bí mật gì vũ khí, tản ra mịt mở kim đan ba động. Hai người một mực suýt sau lưng Thẩm Hà chừng 500 mét, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thẩm Hà khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, cất bước hướng người ở thưa thất phương hướng đi đến. Một phút về sau, Thẩm Hà đi vào ưu ảnh thành khu dân cư một chỗ trong ngõ tối. Đại ca, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Đi theo Thẩm Hà sau lưng trong hai người, một người mặt lộ vẻ chần chờ, một người khác vô ngực, có vạn quỷ phụ tại, sợ cái gì? Đây chính là chỉ đại dê béo, chỉ cần đem hắn làm, đoán chừng đầy đủ chúng ta tu đến kim đan. Tốt, làm hắn. Hai người cùng nhau đi vào ngõ tối. Một lát sau, Thẩm Hà đi ra ngõ tối, trên thân không nhốn bụi trần. Hai người này nơi dựa dẫm, bất quá là một chương dùng tà pháp đồ sát phạm nhân chế tác quỷ phù, bọn hắn còn chưa kịp dùng đến, liền bị Thẩm Hà miểu sát. Phù này ngược lại là cái thứ tốt, bên trong cất giấu linh hồn có thể luyện chế đan dược, Thẩm Hà không tính phí công một chuyến. Xử lý xong cái đuôi nhỏ về sau, Thẩm Hà trở lại trên đường, tiếp tục chọn mua. Thời gian phi tốc trôi qua, mặt trời đảo mắt liền chìm vào đường chân trời. Thẩm Hà đi vào Vân Hà Bảo Hợp Thành, đưa ra bọc của hắn toa lệnh bài. Một tên thị nữ dẫn linh hắn đi vào 29 hào bao xương. Bao xương diện tích rất nhỏ, chỉ có không đến 10 mét vuông, bên trong trưng bày một thanh ghế dựa mềm cùng một cái bàn, trên mặt bàn có một ít linh quả. Tại cửa bao xương chính đối diện, là một cái từ trong suốt thủy tinh chế tác đơn thấu cửa sổ sắt đất, trong dạng còn bố trí ngăn cách thần niệm dò xét trận pháp. Ngài cần nô tỳ lưu lại là ngài phục vụ sao? Nô tỳ làm cái gì đều có thể. Thị nữ cung kính hỏi thăm. Không cần. Tốt, nô tỳ ngay tại bên ngoài giặt chờ, ngài có gì cần tùy thời phân phó. Thị nữ rời khỏi bao xương. Thẩm Hà đi đến cửa sổ phía trước, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bao xương vị trí tầm mắt vô cùng tốt, một chút liền có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường và cảnh. Giờ phút này hội trường chỗ ngồi cơ hồ ngồi đầy, người tới phần lớn mặc đấu đồng màu đen, đem khuôn mặt che lấp. Mấy phút đồng hồ sau, giờ tốt đến, đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Vân Hà Bảo Hợp Thành nội bộ ánh đèn rực đi, lưu ly mái vòm bắn ra một đạo quang trụ, chiếu rọi ở trung ương trên đài đấu giá. Một tên thân mang màu đỏ gợi cảm trang phục ngự tỷ đấu giá sư đi đến trên đài, môi son khẽ mở, hoan nên chư vị khách quý đi vào ta Vân Hà Bảo Hợp Thành, ta là bổn chàng đấu giá hội đấu giá sư Xích Anh. Xích Anh lại giảng vài câu mở màn, liền chính thức mở ra đấu giá. Hôm nay kiện thứ nhất cạnh tranh bảo vật là Tử Lôi Diệu Kim. Theo Xích Anh tiếng nói vừa ra, bàn đấu giá trung ương dâng lên một đạo bệ đá, phía trên để đặt lấy một viên trưởng thành nam tính lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra tử sắc điện quang khối kim khí. Vật này chính là Tử Diệu Kim hấp thu thiên lôi chi lực hình thành, là chế tạo lôi hệ pháp khí tuyệt hảo vật liệu. Giá khởi điểm 10 cái thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 cái trung phẩm linh thạch. Tử Lôi Diệu Kim là chế tạo tam phẩm pháp khí tài liệu tốt, rất nhiều người tham gia cạnh tranh, nhưng Thẩm Hà đối thứ này không có một chút hứng thú. Tử Lôi Diệu Kim cuối cùng lấy 30 mai thượng phẩm linh thạch giá cao thành giao. Đấu giá tiếp tục, Thẩm Hà xuất thủ mấy lần, vô xuống mấy loại luyện đan dùng dược liệu. Rất nhanh đấu giá liền vào đi đến thứ 30 kiện vật đấu giá, cũng chính là Thẩm Hà cảm thấy hứng thú linh thể. Trên đài đấu giá, một tên tướng mạo bất phàm nam tử bị giam tại trong lồng, toàn thân hắn sủi lơ, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên hào quang cừu hận. Xích Anh đối với cái này nhìn như không thấy, cao giọng giới thiệu nói, đây là người có trung phẩm văn sắt linh thể 50 tuổi tráng niên nam tính, trúc cơ tầng 8 tu vi, vô luận mua về làm nô bộc vẫn là lai giống, làm thí nghiệm đều là tuyệt hảo vật liệu. Giá khởi điểm 100 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 viên thượng phẩm linh thạch. 110 thượng phẩm linh thạch, 130 thượng phẩm linh thạch. Giữa sân kịch liệt đấu giá, Thẩm Hà tạm thời quan sát. Cái này linh thể mặc dù là nam, Thẩm Hà không thể trực tiếp dùng, nhưng hắn có thể đem hắn luyện thành thăng linh đan, cho nữ tính ăn vào sau đó hắn lại dùng. Chương 58, thượng phẩm bạc văn linh thể người đăng, cản xeo nó 230 mai thượng phẩm linh thạch. Số 30 bao xương khách quý ra giá 230 mai thượng phẩm linh thạch, còn có cao hơn sao? Nam tính giá cả đang đấu giá bên trong thường thường thấp hơn nữ tính, cái giá tiền này không sai biệt lắm đến cực hạn. Gặp không ai tăng giá nữa, Thẩm Hà mở miệng nói, 240 mai thượng phẩm linh thạch. 29 hào bao xương khách quý ra giá 240 mai thượng phẩm linh thạch, còn có cao hơn sao? 245 mai thượng phẩm linh thạch. Số 30 bao xương tiếp tục gọi giá. Không đợi Xích Anh nói chuyện, Thẩm Hà liền mở miệng nói, 260 mai thượng phẩm linh thạch. Đáng giận. Thẩm Hà bên cạnh số 30 trong dạng, hai tên khuôn mặt thanh lệ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Người này tại sao như vậy? Đều đã vượt qua giá thị trường, hắn làm sao còn muốn tranh? Hắn không phải là có cái gì đặc thù đam mê, coi trọng Lý Sư Minh đi. Tiểu Ngọc, đều loại thời điểm này, ngươi cũng không cần nói đùa nữa. Tiểu Ngọc sắc mặt trịnh trọng, đình đình, ta không có nói đùa, không phải vì cái gì hắn phải dùng giá cao như vậy nghiên cứu mua Lý Sư Minh. A, vậy làm sao bây giờ? Đình đình thần sắc bối rối, lần này chúng ta liền trộm ra 20 cực phẩm linh thạch, nếu như mua Lý Sư Minh tốn hao quá nhiều, mua khúc sư tỷ liền không đủ. Lý Sư Minh cũng là vì cứu chúng ta, lưu lại đoạn hậu mới bị bắt, chúng ta cũng không thể nhìn xem hắn rơi vào ma trảo a. Tiểu Ngọc mở miệng tranh luận nói, khúc sư tỷ cũng là a, với lại sư tỷ là nữ nhân, bị người mua đi. Đình đình nhớ tới nàng trước đó nhìn qua thoại bản, tưởng tượng thấy nàng sư tỷ bị người mua sau khi đi, một đám nam nhân mang trên mặt biến thái tiếu dung vây quanh. Nghĩ đến cái này kinh khủng chẳng cảnh, nàng toàn thân run lên. Sát vách tên biến thái này đem Lý Sư Minh mua lại, cũng sẽ không làm cái gì chuyện tốt ta. Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lý Sư Minh là nam, coi như bị làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình, cũng nhìn không ra tới. Không được, chúng ta không thể buông tha Lý Sư Minh. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Xích Anh đã báo giá hai lần, sắp hô lên lần thứ ba, gõ truy thành giao. 261 mai thượng phẩm linh thạch. Tiểu Ngọc đội vàng hô lên báo giá. Số 30 bao xương khách quý ra giá 261 mai linh thạch. Xích Anh cao hứng phi thường, vật phẩm đấu giá đánh ra cao trả giá, nàng trích phần trăm ban thưởng cũng sẽ nhiều một ít. 270 mai thượng phẩm linh thạch. Thẩm Hà không chút do dự tiếp tục tăng giá. Tên biến thái này làm sao còn thêm? Tiểu Ngọc khó thở. Tiểu Ngọc, ta hiểu ngươi muốn cứu Lý Sư Minh, nhưng chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ra 300 thượng phẩm linh thạch, không phải đợi chút nữa không đủ mua khúc sứ tỷ. Cái kia Lý Sư Minh làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc cũng đến phát khóc. Đình đình bờ môi khẽ mí môi, đấu giá hội kết thúc về sau, ta tìm sư phụ nhận lầm, để sư phụ tới cứu Lý Sư Minh. Cái này, Tiểu Ngọc, chỉ có thể dạng này, chúng ta trực tiếp báo 300 mai thượng phẩm linh thạch, để cái kia biến thái nhìn thấy chúng ta quyết tâm, nói không chừng hắn liền biết khó mà lui nữa nha. Không sai. Tiểu Ngọc chỉnh lý tâm tình, la lớn, 300 mai thượng phẩm linh thạch. Số 30, 310 mai thượng phẩm linh thạch. Xích Anh còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Hà tăng giá âm thanh đánh gãy. Ta, Tiểu Ngọc khí muốn tiếp tục tiêu giá, lại bị đình đình che miệng. Tiểu Ngọc, không thể tiêu nữa. Ngô Ngô Tiểu Ngọc tại đỉnh đỉnh trong lực dãy rủa, lại bị đỉnh đỉnh gắt gao che miệng. 29 hào bao xương khách quý ra giá 310 mai thượng phẩm linh thạch. 310 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. 310 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Còn có ra giá cao hơn sao? 310 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Nhìn xem Xích Anh gõ truy thành giao, đỉnh đỉnh lúc này mới bung ra Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhìn xem sư minh bị khiên xuống trận, trong mắt chảy xuống hối hận nước mắt. Đều tại ta ham chơi, vụ trộm chạy đến, không phải sư minh sư tỷ cũng sẽ không bị bắt. Ô ô ô. Trộm đi chủ ý là ta ra. Trách nhiệm của ta càng lớn, các loại chúng ta vỗ xuống sư tỷ về sau, ta tìm sư phụ thẳng thắn nhận lầm, sư phụ nhất định có thể cứu về Lý Sư Minh. Đinh Đinh ở một bên mở lời an ủi Tiểu Ngọc. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, cuộc bán đấu giá này đổ tốt không ít, Thẩm Hà lại xuất thủ mấy lần. Đi vào ưu ảnh thành về sau, Thẩm Hà không có thiếu tốn hao linh thạch, mang tới 100 cực phẩm linh thạch, giờ phút này còn thừa lại 70 mai. Ngôi truyền tống trận còn phải tốn phí 10 cái, giờ phút này hắn có thể tiêu xài hạn mức chỉ còn 60 mai. Chỉ vỗ xuống một tên trung phẩm linh thể, vẫn là nam tính. Cái này có thể còn thiếu rất nhiều, thế là Thẩm Hà không còn mua sắm vật phẩm khác, chuyên tâm trở lấy cạnh tranh linh thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, đấu giá hội tiến hành đến thứ 91 kiện vật đấu giá. Bàn đấu giá trung ương dâng lên một cái ngân sắc chiếc lồng, một tên quần áo dị thường khêu gợi nữ tử bị giam ở bên trong, ngọc thể đang nằm. Nữ tử khuôn mặt cực đẹp, dáng người có lồi có lõm. Giờ phút này nàng không biết bị uy hạ loại thuốc nào, miệng thơm khẽ nhếch, ánh mắt mê ly, hai đầu thon dài trắng nõn đùi ngọc trùng điệp cùng một chỗ. Như thế dụ hoặc một màn, không biết hấp dẫn nhiều thiếu lựa nóng ánh mắt. Đáng giận, bọn hắn đã vậy còn quá đối đãi sư tỷ. Tiểu Ngọc hai mắt bốc hỏa, liền muốn lao ra cứu nàng sư tỷ. Tiểu Ngọc, tỉnh táo. Đình Đình vội vàng giữ chặt nàng. Ngươi ra ngoài cũng cứu không được khúc sư tỷ, còn biết đem mình góp đi vào. Chúng ta còn có 20 mai cực phẩm linh thạch, nhất định có thể đem sư tỷ mua lại. Tiểu Ngọc nghe xong hơi tỉnh táo, nhưng vẫn là càng không ngừng thở hổn hển. Trên đài đấu giá Xích Anh nhìn bầu không khí không sai biệt lắm, mở miệng giới thiệu đến, đây là người có thượng phẩm bạc văn linh thể tuổi trẻ nữ tử, trúc cơ tầng 9 tu vi, đồng thời nguyên âm còn tại. Giá khởi điểm 500 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 cái thượng phẩm linh thạch. 600 mai thượng phẩm linh thạch. Ta ra 800 mai thượng phẩm linh thạch. Xích Anh vừa dứt lời, hiện trường liền bắt đầu kịch liệt đấu giá. Tiểu Ngọc cùng Đình Đình nghe giữa sân nhanh chóng dâng lên báo giá, trong lòng lo sợ bất an, lo lắng các nàng chuẩn bị linh thạch không đủ. 1500 mai thượng phẩm linh thạch, 1530 mai thượng phẩm linh thạch. Giá cả thét lên nơi này, rất nhiều người đã bỏ đi, Tiểu Ngọc cùng Đình Đình thở dài một hơi, bắt đầu tham dự cạnh tranh. 1600 mai thượng phẩm linh thạch, 1720 mai thượng phẩm linh thạch. Số 30 bao xương khách quý ra giá 1720 mai thượng phẩm linh thạch. Xích Anh nhìn quanh toàn trường, còn có ra giá cao hơn sao? Tiểu Ngọc gặp không ai cùng giá, thở dài một hơi, Đình Đình, may mắn nghe ngươi, không có cạnh tranh Lý Sư Minh, không phải thật không đủ mua khúc sứ tỷ. Đúng vậy a, liền là có chút có lỗi với Lý Sư Minh. Đình Đình móc ra một viên ngọc phù, do dự một chút sau bóp chặt lấy. Sư phụ sau khi đến, làm như thế nào giải thích đâu? Đình Đình mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Không quan hệ, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, cùng lắm là bị sư phụ quan 10 năm cầm đoán. Tiểu Ngọc ôn nhu an ủi. Ân Xích Anh thấy không có người tiếp tục ra giá, bắt đầu lặp lại báo giá, 1720 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, 1720 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Đình Đình cùng Tiểu Ngọc nỗi lòng lo lắng rơi xuống hơn phân nửa, liền muốn xoay người đi đấu giá hội hậu trường kết toán. 1800 mai thượng phẩm linh thạch.